Mà bây giờ tiểu thư đã công pháp tiểu thành, vậy cái này đỉnh lô cũng không có dùng. Là thời điểm nhấc lên váy không nhận người. Cuối cùng lại để cho hắn phát triển một điểm dư nhiệt đi. Nghĩ tới đây, Táng Hoa bà lúc này tiếp tục nói, trên thực tế, ta lần này tới là muốn đón đi tiểu thư không thể ở lại chỗ này nữa. A. Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, tự mình thật vất vả tìm tới như thế thích hợp tu luyện công cụ người, cái này muốn đi rồi, liền không ở thêm mấy ngày a. Đến đều tới. Sở Lục Nhân trên mặt tiếc nuối chi tình cơ hồ không che giấu được, Táng Hoa bà thấy thế cũng là không ngoài ý muốn, dù sao đỉnh lô cảm mến tại tiểu thư nhà mình là không thể bình thường hơn được sự tình. Trầm Luân Tiên Lịch đại truyền nhân đều dựa vào chiêu này, đùa bỡn tình cảm, họa loạn giang hồ, mới có thể bị liệt nhập ma tông. So sánh dưới, Hợp Hoan Thánh Tông liền không đồng dạng. Lại không nói Cực Nhạc Tiên một mạch coi trọng thuần yêu, cho dù là Hồng Trần Đạo cùng Hoan Hỷ Thiền, bản chất cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình, mọi người tốt tụ cũng tốt tán. Nhưng mà Trầm Luân Tiên lại khác. Trầm Luân Tiên coi trọng chính là có muốn vô tình, mới có thể luyện định biển, dùng chúng sinh Trầm Luân, duy ta siêu thoát, cùng Hợp Hoan Thánh Tông là hình giống mà thần không giống con đường. Bởi vậy bị Trầm Luân Tiên yêu nữ nhóm đùa bỡn tình cả người, đại bộ phận đều sẽ biến thành nàng nhóm liếm chó. Theo Táng Hoa bà Sở Lục Nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Công tử ngài không biết rõ a. Táng Hoa bà tuổi trẻ thời điểm cũng là Trầm Luân Tiên tiểu yêu nữ, bây giờ là người già nhưng tâm không già, thở dài một tiếng sau lập tức lộ ra đau thương biểu lộ. Tiểu thư nàng mặc dù là ma tông người, nhưng tâm tính thuần lương, mới vừa vào giang hồ không lâu. Kết quả là bị thiên sư phủ người để mắt tới. Thiên sư phủ đệ tử thèm nhỏ dãi tiểu thư sắc đẹp, tiểu thư không theo, vị kia đệ tử liền muốn tới cứng, cho nên tiểu thư đành phải một đường chạy trốn tới Yến Vân phủ. Kết quả thiên sư phủ người hay là không bỏ qua, vậy mà nhường bọn hắn kia một đời đệ tử kiệt xuất nhất, tiểu thiên sư Trương Hiện tuyển tự mình ra truy sát tiểu thư. Ta vừa mới sở dĩ nói tiểu thư không thể dừng lại thêm, cũng là bởi vì nhận được tin tức, vị kia tiểu thiên sư hôm qua đã đuổi tới Yến Vân phủ. Dạng này a? Sở Lục Nhân nghe vậy sờ lên cái cằm, tiểu thiên sư Trương Hiện tuyển, hiện nay hổ bảng thứ nhất, đã từng trước mặt mọi người chém giết qua một vị vô thượng ma tông thần ý tông sư. Kim đan chém tông sư, lấy hạ khắc thượng. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi, có thể nói thực chí danh quy. Sở Lục Nhân xuống núi thời điểm cũng mua qua một phần hổ bảng, biết rõ tiểu thiên sư hàm kim lượng. Dạng này người, vừa vặn có thể làm đối thủ. Từ khi đi vào Yến Vân phủ về sau, Sở Lục Nhân liền chưa từng có toàn lực xuất thủ qua, rõ ràng thực lực của hắn mỗi ngày gia tăng mấy liệt, nhưng chính là không có phát triển cơ hội. Loại cảm giác này, tựa như là rõ ràng đã chướng đến rất rất lớn, nhưng chính là phát tiết không đi ra. Nếu như không phải kiêng kỵ Yến Vân thập tam kỵ, Lục Phiên môn, Thiên Thánh giáo cái này tam giả chi gian rắc rối phức tạp thế cục, hắn cũng muốn đi tìm Yến Liên Sơn đơn đấu. Mỗi ngày càng là đếm lấy thời gian, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng nóng trông sư nương trúc lưu hình chỉ định nhiệm vụ mục tiêu, vị Tiêu Thiên Thanh Sơn đại đệ tử Lâm Thanh Xuyên tranh thủ thời gian tới. Kết quả Lâm Thanh Xuyên không đến, càng có phần hơn lượng người lại đến. Tiểu thiên sư Trương Hiện Tuyển, một cái không hề nghi ngờ qua giang long, không chỉ có thân phận hoàn toàn áp đảo Yến Vân phủ thế cục phía trên, mà lại thực lực không thể nghi ngờ. Không tìm dạng này người là đối thủ, còn có thể tìm ai? Ta minh bạch. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lúc này ngẩng đầu, con mắt sáng rực nhìn xem Táng Hoa bà, Trương Hiện Tuyển bây giờ ở nơi nào? Yến Vân phủ song phượng thành. Táng Hoa bà mỉm cười, không có gì bất ngờ xảy ra cấp ra đáp án, sau đó gật đầu nói, ngươi là dự định muốn thay tiểu thư ngăn lại vị kia tiểu thiên sư đi. Sở Lục Nhân. Dĩ nhiên không phải. Sở Lục Nhân là người, sau đó quả quyết lắc đầu, nóng lòng không đợi được tôi, nhất định phải nói, cũng chính là tiện tay mà thôi, không có gì lớn. Táng Hoa bà nghe vậy gật đầu. Đã hiểu. Xem ra đây là một cái ngạo kiều đỉnh lô, ưa thích đánh mặt xương mạo xương bản tử, tại tông môn vẽ trăm nam đồ bên trong thuộc về muốn mặt mũi loại hình. Mặt ngoài lòng tin mười phần, nội tâm đoán chừng đã luôn cuống. Công tử cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ tới đây, Táng Hoa bà an ủi, tiểu thiên sư Trương Hiện tuyển trạch tâm nhân hậu, tùy tiện là sẽ không giết người. Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, sẽ không dễ dàng giết người. Càng thích hợp là đối thủ. Đa tạ đề điểm. Không cần khách khí. Táng Hoa bà khoát tay áo, có thể để cho một cái đỉnh lô hỗ trợ ngăn lại tiểu thiên sư, nàng tự nhiên là rất hài lòng. Ở phương diện này tiểu thư hiển nhiên cũng am hiểu sâu đạo, cố ý bị hắn đánh bất tỉnh, làm ra bất đắc dĩ giả tạo, dạng này ngày sau gặp lại, cũng sẽ không bởi vì chuyện hôm nay mà xấu hổ. Thật sự là diệu a. Táng Hoa bà vui mừng theo Sở Lục Nhân trong tay nhận lấy đã hôn mê tiểu thư, ân. Tứ chi không có lực lượng, tinh thần tán loạn, nhìn xem cùng thật đồng dạng. Tiểu thư càng ngày càng thành thục. Kia Sở công tử, ta liền mang theo tiểu thư đi trước, ngài nhiều bảo trọng. Không có việc gì, các ngươi đi thôi. Sở Lục Nhân phất phất tay, hắn không sắc kinh bây giờ cũng đột phá, hiện tại chính là xác minh võ công thời điểm, có tiểu thiên sư còn muốn cái gì tiểu ma nữ. Đưa mắt nhìn Táng Hoa bà mang theo Cố Lan Thanh ly khai về sau, Sở Lục Nhân vẫy tay, lại đem cốt ứng theo ngoài cửa sổ hô tiến đến. Sau đó đem trong tay bốn phong thư nhét vào trên lưng nó trong bao nhỏ, điểm bốn cái tường kép, từ trên xuống dưới, cốt ứng chỉ cần quay đầu lại, dùng miệng liền có thể tha ra. Nhớ kỹ, từng phong đưa. Nhất định phải dò số chỗ ngồi, tuyệt đối không nên khiến người khác nhìn thấy cái khắc tin, còn có trình tự khác tính sai, nếu không ta đêm nay liền thêm đồ ăn, minh bạch chưa? Lệ lệ. Cô đứng bén nhọn kêu một tiếng, biểu thị lao đại ngươi an tâm thoải mái giao cho ta đi, vì cái nhà này ổn định hòa bình, tiểu ưng ta nghĩa bất dung từ nhà. Sở Lục Nhân thỏa mãn gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Việc này hẳn là thỏa. Chương 61, nhất kỵ tuyệt trần đến. Tiến Vân phủ, song phượng thành. Tiến Vân thập tam kỵ, Lục Phiên môn, thậm chí Thiên Thánh giáo ở giữa loạn tượng cũng không có ảnh hưởng đến dân sinh, đối với người bình thường tới nói đây đều là trên trời sự tình. Cùng bọn hắn không quan hệ, cho nên nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Vừa sáng sớm, mặt trời mới vừa dâng lên, liền có không ít người từ trên giường bỏ lên, đẩy cửa phòng ra đi đến đường cái, bắt đầu vì cuộc sống mà bận rộn bút đầu. Mà liền tại đám người bên trong, cái gặp một vị người mặc hắc bạch đạo bào thanh niên chính một mặt tò mò đi dạo, một lát tại cái này quầy hàng bên trên cùng người tranh luận giá cả, một lát tại cái kia quầy hàng bên trên giúp người lớn tiếng gào to, rõ ràng là đặc lập độc hành, nhưng không có một người phát giác được hắn kỳ quái. Thanh niên dáng dấp không đẹp trai, nhưng lại cho người ta một loại tự nhiên thuận mắt cảm giác. Mà tại hắn rộng lớn đạo bào dưới, một thanh dùng vải thô bao khỏa, trôi kiếm năm kết liên vòng, nhìn xem bình bình không có gì lạ trường kiếm 10 điểm tùy ý treo ở bên hông. Đi dạo một vòng về sau, thanh niên lại đi tới một chỗ tiệm mì bên trong ngồi xuống. "Lão bản, đến một bát mì Dương Xuân, thêm trái trứng." Hô xích ăn tô mì về sau, thanh niên thỏa mãn vô vô bụng, lúc này mới theo vị trí bên trên đứng lên, sau đó đại đại liệt liệt đi ra song phương thành. Cái gặp thanh niên một đường đi tới ngoài thành vùng ngoại ô dã nguyên bên trên, kiên nhận chờ đợi chỉ chốc lát. Rất nhanh, một làn khói bụi liền từ nơi xa chậm rãi của tới. Trong bụi mù, một đạo cưỡi ngựa thân ảnh khí vũ hiên ngang, trường thương trong tay trên mặt đất kéo đi mà qua, khí thế càng là trong nháy mắt khóa chặt thanh niên. "Nha, vị huynh đài này." Thanh niên thấy thế đối người tới vây vây tay, "Chúng ta không thủ không đoán, ngươi qua đây cả ta, sẽ không phải là ưa thích vị kia Trầm Luân Tiên cô nương đi." Thanh âm truyền đến, Sở Lục Nhân lúc này kéo một phát dây cương, tại cự ly thanh niên trăm bước có hơn địa phương dừng lại, sau đó thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía hắn. "Tiểu thiên sư Trương Hiền Tuyển, ở kiếp trước Hoàng Thiên tại thượng bên trong vị này mặc dù xuất hiện qua, tên tuổi lớn ghê gớm, nhưng là bối cảnh bản nhân vật, tương lai bị đoạn nhập ma đạo Diệp Sinh ca chém mất." Không nói chuyện mặc dù như thế, Sở Lục Nhân đối Trương Hiền Tuyển cũng không có bất luận cái gì lòng kinh thường. Dù sao kia thế nhưng là Diệp Sinh ca. Nữ chính bên trong, liền nàng đao bổ tuổi kết cục rất quả quyết. Trước một giây còn đối với mình cười tươi yên như đây, sau một giây liền một trường đem tự mình quay thành sau cánh. Trương Hiền Tuyển thua bởi hắn, không mất mặt. Chân chính nhường Sở Lục Nhân cảm thấy kỳ quái, là vị này tiểu thiên sư tính cách, mặc dù xuất thân danh môn chính phái, nhưng nhìn qua giống như không phải rất đáng tin vậy à. Ngay tại Sở Lục Nhân suy tư thời khắc, Trương Hiền Tuyển thanh âm lại chuyển tới. "Kỳ thật đi, ta đối cái kia tiểu ma nữ cũng không có cái gì hứng thú. Bị nàng phế bỏ cái kia ra hỏa, là trong tông môn nổi danh nhị thế tổ, vẫn ghen tị với ta cao lớn uy mãnh, ta cùng hắn càng là không có cái gì giao tình. Lần này xuống núi, cũng là kia gia hỏa lão ba để cho ta tới. Nói là trừ ma vệ đạo, trên thực tế chính là công báo tư thủ. Ta đây thì là tại trên núi đợi khó chịu, cũng liền thuận thế tìm cái cơ hội xuống tới, đuổi theo người cũng là làm bộ dáng, đuổi không kịp kỳ thật cũng không quan trọng." Nói đến đây, Trương Hiện Tuyền lại nhìn mắt Sở Lục Nhân, tiếp tục nói, "Bất quá có một chút ta phải nói. Vị huynh đài này, Trầm Luân Tiên ma nữ đều là có cái a, từng cái đều không phải là loại lương thiện, lợi hại nhất chính là mê hoặc nhân tâm bản sự. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị kia ma nữ lừa." "Đạo hữu yên tâm." Trương Hiện Tuyền thái độ tốt như vậy, Sở Lục Nhân tự nhiên cũng không thể không để mặt mũi, chuyện sự tình này cùng nàng không có quan hệ, thuần túy là ta cá nhân ý nguyện. "Đây chính là Trầm Luân Tiên đáng sợ a." Trương Hiện Tuyền một mặt đau lòng nói ra, "Ngươi cho rằng là ý nguyện của ngươi, thực tế lên sớm liền bị nàng nhóm cho mê hoặc, biến thành nàng nhóm liếm cho a. Bất quá, ta chỗ này cũng không phải không có trị liệu biện pháp." Nói đến đây, Trương Hiện Tuyền đột nhiên lộ ra một bộ như tên trộm biểu lộ, sau đó liền sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm vàng óng ánh tấm thẻ nhỏ. "Ta hòa huynh đài mới quen đã thân, chương này hợp Hoan Thánh Tông thẻ khách quý liền đưa cho ngươi. Cái này thế nhưng là ta năm đó ngẫu nhiên gặp hợp Hoan Thánh Tông cực nhạc thiên nữ về sau, theo nàng trong tay lấy được đồ tốt. Có tấm thẻ này, hợp Hoan Thánh Tông danh nghĩa tất cả sản nghiệp, ngươi cũng có thể hưởng thụ 50% ưu đãi." "Là liếm chó, nói trắng ra là chính là chưa thấy qua nữ. Huynh đài tin ta, chỉ cần đi vào một ngày, ta cam đoan ngươi sẽ không còn nhớ tới cái kia yêu nữ. Đối với cái này, tiểu đạo ta thế nhưng là có bản thân trải nghiệm. Cái này mẹ nó là Long Hổ Sơn tiểu thiên sư, quá đoạn lạc." Sở Lục Nhân lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ biểu lộ, "Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ nhất tâm hướng đạo, đối nữ sắc không có hứng thú. Dẹp đi đi." Trương Hiện Tuyền pháp nhãn như nước, lúc này khịt mũi coi thường, mặt ngoài thành tâm quả dục, trên thực tế thể nội sớm đã là dục hỏa phần thiên, còn kém một cái phát tiết lỗ hổng. "Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi cho rằng ta không hiểu? Luận đạo nha, ta xuống núi chi hậu thiên tiên đô cùng hợp Hoan Thánh Tông các tiểu tỷ tỷ luận đạo." "Sở Lục Nhân, không cần nhiều lời." Sở Lục Nhân giơ lên trong tay tướng quân lệnh, "Ta hôm nay tới là vì nghiệm chứng một thân sở học, ngươi liền nói có đánh hay không đi." "Vẫn là phải đánh a." Nghe nói như thế, Trương Hiện Tuyền rốt cục thở dài, "Nếu thực như thế, vị huynh đài này, ta liền thẻ khách quý đều cho ngươi, cho chút thể diện như thế nào? Ta là Long Hổ Sơn bên ngoài, thua là không thể thua, nhưng ngươi không đồng dạng, đánh thắng ngươi máu kiếm lời, đánh thua ngươi cũng không lỗ. Không bằng chúng ta tiện tay nộp cái mấy chiêu, ta cũng cho mặt mũi ngươi, 10 chiêu qua đi lấy thêm phía dưới ngươi, thế nào? Cùng lắm thì về sau ta mời ngươi đi trong thành ăn mì." Trương Hiện Tuyền làm ra cố gắng cuối cùng. Theo Sở Lục Nhân hiện thân một khắc kia trở đi, Trương Hiện Tuyền liền biết rõ hắn là đến cùng mình đánh nhau, dù sao trong cặp mắt kia hỏa nhiệt thực tế quá dễ thấy. Hết lần này tới lần khác chính Trương Hiện Tuyền cũng không phải cái hiếu chiến tính cách. Lúc này mới nói chêm chọc cười, lại là thẻ khách quý, lại là mời ăn mặt, còn tỏ rõ lập trường. Thế nhưng Sở Lục Nhân đạo tâm như sắt, căn bản không có bất luận cái gì dao động. "Ngươi cùng ta đánh một trận, trở về ta mời ngươi ăn mì." Sở Lục Nhân nói thẳng. "Ai?" Trương Hiện Tuyền thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra hai tay, "Đây là ngươi nói à, tiểu đạo khẩu vị rất lớn, người nói láo là chó nhỏ." "Đương nhiên có thể." "Xem kiếm." Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, vừa mới còn một bộ người vật vô hại bộ dáng Trương Hiện Tuyền, bàn tay bên trong liền bắn ra một đạo chói mắt rộng lớn kiếm khí. Sở Lục Nhân thần sắc không thay đổi, Trương Hiện Tuyền đánh lén đã rất xuất kỳ bất ý, hắn lại phảng phất sớm đã nhận ra, giơ tay lên bóp cái ấn quyết. Ngón giữa cùng ngón áp út bên trong cong đến lòng bàn tay, lại dùng ngón tay cái giữ lại ở, một giây sau, Sở Lục Nhân toàn thân khí thế liền vì một trong định. Kết phù ấn. Vạn Hóa Âm phủ kinh thức mở đầu, ấn pháp một thành, chính là vạn trượng nhà cao tầng bình địa lên, các loại dựa vào nội lực phù chú thủ đoạn đều có thể hạ bút thành văn. Cũng tỉ như hiện tại. Kết phù ấn một thành, Sở Lục Nhân thủ ấn thuận thế mà biến, như hồ điệp bay múa, trong khoảnh khắc liền thi triển ra một môn âm phủ kinh bên trong ghi lại chú pháp. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn. Kim Nhanh Hiện, che bảo hộ chân nhân. Kim chú. Trương Hiện Tuyên Kiếm, trăm bước cự ly hô hấp liền tới. Mà Sở Lục Nhân ấn pháp đồng dạng mau lẹ, một hít một thở tự nhiên mà thành, cả hai không ai nhường ai. Một giây sau, kiếm liền đụng vào Sở Lục Nhân quanh thân trào lên mà ra hào hùng kim bên trên. Song phương rằng co một lát, cuối cùng song song tiêu tại thiên địa. A, ta đạo môn võ công. Trương Hiện Tuyền thấy thế, rốt cục nhíu mày, hắn mặc dù cả lơ phất phơ, nhưng mắt cũng không chênh lệch, ngươi thể phách khí huyết dáng như bạch tượng, có Phật môn cái bóng. Nhưng mà tinh thần của ngươi bên trong lại có ma công vết tích, bây giờ lại thêm đạo môn công pháp. Ngươi là dự định tam giáo đồng tu a? Nói không lên. Sở Lục Nhân lắc đầu, cái nào dùng tốt ta liền dùng cái nào thôi. Thoại âm rơi xuống, Sở Lục Nhân liền trực tiếp xuống ngựa, để lộ trong tay tướng quân lệnh trên vải bố, trưởng hai trưởng thường tựa như một cái nộ long bị hắn giữ tại trong tay. Gần như đồng thời, giờ phút này đã bị Táng Hoa bà mang đi, giờ phút này ngay tại Ly Khai Yến Vân phủ trên đường Cố Lan Thanh đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, sau đó chậm rãi mở mắt ra sừng. Chương 62, tướng quân lệnh. Đã quyết định giao thủ, kia vô luận là Sở Lục Nhân hay là Trương Hiện Tuyển cũng sẽ không do dự, Trương Hiện Tuyển tái phát kiếm khí, mà Sở Lục Nhân thì là tiếp tục kết ấn. Nguyên Thủy An Trấn, Phổ Kiện Vạn Linh. Các an phương bị, chuẩn bị thủ đàn đỉnh. An thổ địa chú. Sở Lục Nhân thủ ấn một thành, nội lực hóa thành một đoàn minh hoàng hơi tản ra, dung nhập chung quanh ba trượng trong vòng thiên địa, trong nháy mắt dẫn động thiên địa linh khí. Mà Trương Hiện Tuyển kiếm khí tại rơi vào cái này ba trượng phạm vi về sau, liền phảng phất cá nhập vũ bùn, đi ở mà bất động. Nhìn như chỉ có ba trượng cự ly vô hình ở giữa lại giống như là bị kéo dài đến 10 mét, 100 mét, 1000 mét, mà Sở Lục Nhân lập thân tại chỗ, găng tấp ở giữa, lại giống như ở xa chân trời góc biển. Tốt chú quyết. Trương Hiện Tuyển thấy thế tán thưởng một tiếng, sau đó bước ra một bước, rõ ràng là 100 bước cự ly, lại bị hắn vừa xài bước qua, chớp mắt liền đi tới Sở Lục Nhân trước mặt. Gần như đồng thời, Sở Lục Nhân cũng mở ra bước chân. Thân tùy ý đi, ý tùy tâm động, cái gặp hắn một cái tay cầm thường, một cái tay khác đã là lại bóp chú quyết, đạp đấu bước cường, quanh thân mang theo quần quần phong lôi. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân chia. Bốn phương tám hướng uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Chỉ toàn thiên địa chú. Một giây sau, quay chung quanh Sở Lục Nhân quanh thân kiếm khí liền cùng nhau nổ tung, thay vào đó thì là giống như vỡ đê hồng lưu đổ xuống mà ra vô số thương ảnh. Vừa vặn nên tiếp trực diện mà đến Trương Hiện Tuyển. Trong chốc lát, đất đá tung tóe, bụi mù đầy trời, lấy hai người làm trung tâm phương viên mấy chục mét bên trong, đại địa cũng bị tứ tán kiếm khí thương ảnh từng khúc xé mở. Ầm ầm. Hơi nóng hầm hập tràn ngập tại chiến trường chu vi, giống như là thái thượng lão quân lò luyện đan rơi vào nhân gian, đốt lên một mảnh hỏa diệm sơn. Mà tại dị tượng trung ương, cái gặp Trương Hiện Tuyển hai tay hiện ra trong suốt bạch, bạch ngọc không tì vết, đúng là không tránh không né đón nhận Sở Lục Nhân hất vây ra thương ảnh. Bạch ngọc không tì vết, thể phách vô khuyết. Giống như Sở Lục Nhân, Trương Hiện Tuyển lại cũng là nội ngoại kiêm tu, giờ phút này bao phủ tại một đoàn trong bạch ngọc, dù là tướng quân lệnh mũi thương cũng không cách nào đâm xuyên. Cũng không phải là tướng quân lệnh không đủ sắc bén, mà là công pháp đặc tính bố trí. Trương Hiện Tuyển bạch ngọc công, đặc hiệu tên là không tì vết. Viên mãn về sau lực phòng ngự cực mạnh, danh xưng thể phách vô khuyết, nhưng mà mọi thứ có lợi thì có hại. Thể phách vô khuyết phía sau là cơ hồ là không sức hồi phục. Nói cách khác, đối mặt Trương Hiện Tuyển, hoặc là chính là công kích căn bản bất phá phòng, hoặc là chính là vừa vỡ phòng chỉ làm thành lượng lớn tổn thương, đơn giản có thể xưng cực đoan. Mà Sở Lục Nhân thì là một cái khác cực đoan. Đông, đông, đông. Mặc dù tràn đầy thiên thương ảnh bị Trương Hiện Tuyển thông dong hóa đi, nhưng là từ sau lúc đó, cái gặp một tôn thân cao 3 mét, cơ bắp đống triệt cự nhân cất bước mà ra. Mặc dù là cự nhân, nhưng lại không lộ vẻ xấu xí, cao lớn dáng vóc trên mỗi một khối cơ bắp đều mang như nước chảy cảm nhận, mỗi một bước đi lại đều mang thôi động xương cốt nổ vang, tựa như từng tiếng lôi minh, đỏ thắm khí huyết tại mi tâm của hắn thắp sáng, là thân thể nhiễm lên như máu đỏ. Bá thể cường lực hình. Ngay tại Sở Lục Nhân biến thân đồng thời, trong tay tướng quân lệnh cũng bị hắn huy sái mà ra, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh tới hướng Trương Hiện Tuyền đỉnh đầu. Ầm ầm. Trương Hiện Tuyền đưa tay đón đỡ, nhưng mà thể phách không xấu cũng không đại biểu lực lớn vô cùng, Sở Lục Nhân nện xuống một thương, Trương Hiện Tuyền tất nhiên vô thương, nhưng hai chân lại trực tiếp đạp phá dưới chân mặt đất, toàn bộ bắp chân cũng chui vào mặt đất. Sở Lục Nhân thấy thế một tay tiếp tục ép thương, một cái tay khác lại bóp chú quyết. Bắt đầu thất nguyên, thần khí thông thiên. Thiên Cương đại thánh, uy và thiên. Bắt đầu đại thần chú. Âm phủ kinh bên trong tổng cộng có 9 đại thần chú, 36 đại chú, 72 tiểu chú. Phân biệt đối ứng tiên tiên nhất trọng, tiên tiên nhị trọng, còn có tiên tiên tam trọng. Như thường tới nói, hiện tại mới tiên tiên nhị trọng Sở Lục Nhân tối đa cũng chỉ có thể giống vừa mới như thế thôi động đại chú, không có biện pháp sử dụng cấp cao nhất thần chú. Bất quá kia là như thường tình huống. Bởi vì hiện tại Sở Lục Nhân đã đồng bộ mở ra bá thể tốc độ hình, cho nên tiến một bước tăng phúc sau nội lực hoàn toàn đủ để chèo chống thần chú. Cái gặp Sở Lục Nhân bóp chú trong ngay mắt, vốn là hùng tráng uy vũ trên thân đột nhiên chạy xuôi lên màu tím mang, kia là nội lực ẩn khí đến cực hạn thể hiện. Mà khi cái này một vòng màu tím mang cùng bên ngoài thân vốn là chạy xuôi màu đỏ máu kết hợp với nhau về sau, một đạo kim liền ầm vang bạo phát, bá thể thiểm diệu hình thái. Đối mặt Trương Hiện Tuyển, Sở Lục Nhân không dám có chút chủ quan, trực tiếp đồng thời mở ra cường lực hình cùng tốc độ hình, đem tự thân trạng thái đẩy lên rất cực đỉnh. Một giây sau, Sở Lục Nhân nắm đấm liền đặt tại Trương Hiện Tuyển trên thân, hào hùng nội lực đổ xuống mà ra, khôi hoàng khí máu không giữ lại chút nào. Chỉ là một cái chớp mắt, Trương Hiện Tuyển quanh thân quanh quần bạch ngọc hơi liền kịch liệt rung chuyển lên, hoàn mỹ bạch ngọc đúng là nhiễm lên mấy chục đạo tinh mịn với dạng. xoạt xoạt. Vết dạng cấp tốc hóa thành chân thực tổn thương. Nhưng mà Sở Lục Nhân cũng không có dừng bước, bắt đầu đại thần chú ra chỉ dưới, hắn nội lực đã ngưng tụ thành thất tinh chi thế, tổng cộng có 7 lần buộc phát cơ hội. Oeng, quyền thứ 2. Oeng, thứ 3 quyền. Quyền thứ 4. Thứ 5 quyền. Thứ 6 quyền. Thứ 7 quyền. Oeng, 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 oeng. Cái gặp thứ 7 quyền rơi xuống, tại Sở Lục Nhân có thể xưng bạo lực cực hạn ngay cả đánh dưới, Trương Hiện Tuyển kia bạch ngọc không tì vết hộ thể lồng khí rốt cục đột nhiên nổ tung. Ngay tại lúc lồng khí nổ tung trong nháy mắt, nguyên bản một mực bị đánh Trương Hiện Tuyển lại là giống như ngủ sư bừng tỉnh, đột nhiên bạo khởi, một cái tay trực tiếp nắm vào Sở Lục Nhân trên nắm tay. Gần như đồng thời, Sở Lục Nhân liền cảm giác được có một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu thay đổi lên tự mình khí huyết. Toàn thân lực khí tựa như là đánh vào đông vải đồng dạng. Nếu như nói hắn khí huyết giống như hoàng hà chảy xiết, kia Trương Hiện Tuyển cái này bình bình không có gì lạ một trường, tựa như là ngăn nước thay đổi tuyến đường, cứ thế mà đem hoàng hà trào lên phương hướng hóa đi, chuyển dời đến những phương hướng khác. Ầm. Một giây sau, Sở Lục Nhân cuối cùng một quyền liền nện xuống đất, cuối cùng không có xuống trên người Trương Hiện Tuyển. Mà Trương Hiện Tuyển thì là thuận thế để khí thả người. Hô. Ha. Cái gặp Trương Hiện Tuyển hấp khí trong nháy mắt thân hình bay lên không, hơi thở khoảnh khắc kéo ra cự ly, một hít một thở liền một lần nữa về tới cự ly Sở Lục Nhân trăm bước địa phương. Nhưng mà vừa mới rõ ràng là bị đánh ép vào bụi đất, Trương Hiện Tuyển giờ phút này vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, vừa mới vỡ vụn hộ thể lồng khí tại ngắn ngủi điều tức qua đi, đúng là lại lần nữa khôi phục lại. Mặc dù vừa mới phá phòng tạo thành thương thế rất khó khôi phục, nhưng phòng ngự bản thân là có thể khôi phục. So sánh cùng nhau, Sở Lục Nhân biểu lộ sẽ rất khó nhìn. Ngươi xem thường ta a? Sở Lục Nhân cắn răng nghiến lợi siết chặt trong tay tướng quân lệnh, mặc dù vừa mới là hắn chiếm cứ thượng phòng, nhưng là kết quả này lại làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Bởi vì Trương Hiện Tuyển từ đầu tới đuôi, cũng tại cùng hắn sát người vật lộn. Long Hồ Sơn Tiên sư phụ Thái thượng vô cực đại thuần dương công uy trấn thiên hạ, là tuyệt đỉnh nội công, Trương Hiện Tuyển nhưng từ đầu đến đuôi cũng không có sử dụng qua. Chớ nói chi là thần binh cộng minh, cũng tốt. Sở Lục Nhân đứng tại chỗ, chậm rãi giơ lên trong tay tướng quân lệnh, đã như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian, tiếp xuống một chiều phân thắng thua. Thoại âm rơi xuống, không sát kinh giải phong. Trước đây tại Cố Lan Thanh trêu chọc dưới, Sở Lục Nhân kia đã kiểm chế đến cực hạn cảm xúc triệt để bộc phát, toàn bộ tràn vào trong tay tướng quân lệnh bên trong. Vốn là đỏ thắm thân thương tựa như là đầy máu, máu bộc phát sáng rực. Mà tại nhiều như vậy động lại bộc phát cảm xúc bên trong, chỉ có một loại cảm xúc độc chiếm vị trí đầu, trở thành Sở Lục Nhân vạn niệm quy nhất lựa chọn hàng đầu cảm xúc. Nam sát dục. Sinh sắn đang yêu tiểu sư muội, ôn tồn lễ độ tần uyển nhiên, kiều mị mê người trúc lưu hình. Thấy không rõ dung mạo, nhưng thanh âm rất êm tai tiền bối tỉ tỉ. Thôi một tí liền rơi lệ, nhưng nấu cơm rất ăn ngon Cố Lan Thanh. Người không phải có cây, Sở Lục Nhân ha có thể không tâm động. Chỉ là đau bổ tuổi như nghẹn ở cổ họng, có lòng nhát gan thôi. Nhưng mà tâm tình bị đè nén chung quy là cần phát tiết. Hiện tại chính là phát tiết thời cơ tốt. Hướng. Mãnh liệt cảm xúc nhường tướng quân lệnh phát ra cao duyệt mình, đây là thần binh tại đáp lại hắn, mơ hồ trong đó, Sở Lục Nhân phảng phất nghe được tướng quân lệnh nói nhỏ. Nó tại kể ra tên của nó. Nó tại dẫn dắt chính mình. Theo phần này trực giác, Sở Lục Nhân đọc lên trường thương trong tay danh tự, phá trận giết địch, tướng quân lệnh. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 63, hắn quá ôn nhu. Sở Lục Nhân vừa dứt lời, hắn trong tay cái này tiền bối tỉ tỉ đưa cho hắn trượng hai trường thương, tướng quân lệnh liền phát ra mừng như điên kịch liệt rung động âm thanh. Ngay sau đó, một cái vô hình lĩnh vực quyết trương. Lĩnh vực những nơi đi qua, không khí cũng theo đó vặn mèo. Cái này giống như là một cái trong suốt bọc khí, tại mặt trời chiếu xuống lóe ra lưu động thốn mang. Gần như đồng thời, nguyên bản còn đạo cốt tiên phong, một phái tùy ý Trương Hiện Tuyển chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên nhiều hơn mấy lần, mấy chục lần, gấp mấy trăm lần phụ trọng. Tay chân, vai quõng, đỉnh đầu, thậm chí là kinh mạch bên trong lưu chuyển khí huyết cùng nội lực, cũng đông dưng nhiều hơn một tầng nặng nề gông xiềng. Đây chính là tướng quân lệnh đặc hiệu. Kiện binh khí này vốn là có lấy áp chế hắn người nội lực vận chuyển, gia tăng phụ trọng hiệu quả, mà thần binh cộng minh đem loại hiệu quả này tăng phúc cường hóa gấp mấy trăm lần. Thậm chí không chỉ có như thế, tại cái này một vòng vô hình trong lĩnh vực, bởi vì lĩnh vực chủ nhân cảm xúc quá mãnh liệt, cho nên vẫn tồn tại ảnh hưởng nào đó người khác nội tâm cảm xúc lực lượng. Về phần cụ thể cảm xúc, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Dục hỏa đốt người, người trong chúng ta a. Trương Hiện Tuyền cảm khái một tiếng, cũng không có bao nhiêu bối rối, lúc này bóp băng tâm quyết, trải vớt khí huyết, đem trong lòng sinh ra tất cả khô nóng trừ khử vô hình. Một giây sau, một đoàn nóng bỏng liệt dương liền từ Trương Hiện Tuyền toàn thân ầm vang bộc phát ra. Long Hồ Sơn Tiên sư phụ dựa vào thành danh tuyệt thế thần công Thái thượng vô cực đại thuần dương công, Trương Hiện Tuyền quả nhiên tinh thông bản này vô thượng tuyệt học, giờ phút này thi triển ra, phảng phất một vòng quá dương bình lên không. Nhưng mà cùng lúc đó, tay cầm tướng quân lệnh Sở Lục Nhân thì là cười lạnh một tiếng, lúc này bằng vào tự mình vô thượng thiên phú kéo ra khỏi bảng trò chơi, chuẩn bị trực tiếp lâm trận đột phá. Bắt đầu kết toán kịch bản. Thông quan kịch bản, thần binh cộng minh. Tiên thiên nhị trọng hoàn thành kịch bản, đánh giá cực lớn biên độ tăng lên. Tổng hợp đánh giá, giáp thượng. Thu hoạch được ban thưởng, vận mệnh điểm 10.000, thiên phú 1. Cái gặp Sở Lục Nhân ngón tay khẽ động, cái người trong trạng thái cảnh giới một cột thanh tiến độ trong nháy mắt bị kéo căng, tiên thiên nhị trọng bình cảnh cũng bị hắn nhẹ nhõm đạp phá. Tiên thiên tam trọng cảnh kim đan, 050.000. Tiên thiên nhị trọng cảnh thanh tiến độ chỉ có 5.000, mà tiên thiên tam trọng cảnh thanh tiến độ trực tiếp tăng vọt gấp 10, có thể thấy được thần ý tông sư đột phá độ khó. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình, chí ít hiện tại, Sở Lục Nhân cảnh giới đã thật nhảy lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hô. Cái gặp Sở Lục Nhân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem tướng quân lệnh lập tức đến trước ngực, sau đó thần binh cộng minh lĩnh vực bắt đầu dần dần thu trở về co lại. Trọng lực lĩnh vực trái lại áp xúc Sở Lục Nhân tự thân khí huyết nội lực. Nguyên bản như là hỏa diễm đồng dạng kim, cũng bị một lần nữa ép trở về Sở Lục Nhân thể nội, tựa như là một thanh trọng truy đang không ngừng gõ rèn luyện sắt thép. Cuối cùng, nguyên bản khoảng chừng 100 bước phạm vi bên trong to lớn lĩnh vực, bị triệt để áp xúc tại tướng quân lệnh đầu thương bên trên. Cái gặp một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng không ngừng lấy làm trung tâm hướng chu vi quét tán. Kiềm chế cái này trình độ lĩnh vực, dùng cực nhỏ phạm vi đổi lấy cực lớn hiệu quả. Ha ha. Vừa mới hít sâu một hơi trong nháy mắt phun ra, mang theo bình địa quần quần khí lưu, mà đáp lấy cố khí lưu này, Sở Lục Nhân cũng đem trong tay thương đột nhiên hướng về phía trước đưa ra. Thương thế giống như nộ long ra biển, mãnh hổ ra áp, phong tòng hổ, vân tòng long. Cứ việc chỉ là một cái tiến bộ ra thương động tác, Sở Lục Nhân lại là đem cái này một thân võ công tất cả đều dùng tới. Không chỉ có vạn hóa âm phủ kinh bên trong năm lôi thần chú cường hóa nội lực, cũng có bảo tượng công khí huyết bộ phát chi thuật, thậm chí đạp đấu bức cương kỹ xảo ra kình, còn có thiên tâm quyền thiên tâm cảm ứng, trực kích nhược điểm chi pháp, lại càng không cần phải nói cái khác nhiều như rừng nhiều như vậy hậu thiên võ công kỹ nghệ. Một thương này đâm ra, đối Sở Lục Nhân mà nói tựa như là cực điểm thăng hoa, ngay tiếp theo suy nghĩ cũng triệt để chạy không, khí huyết nội lực dâng lên trong nháy mắt cơ hồ vô niệm vô tưởng. Tinh, khí, thần, tâm, ý, hình. Võ giả hết thể cũng bị liễm tụ thành một đoàn nhấp nháy, tròn đa đà, không thể nắm lấy, không thể cảm giác viên mãn kim đan, đều nổ bắn ra ra ngoài. Thật là một chút cũng không cho tự mình còn lại. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, bình địa lên kinh lôi. Mà trực diện một thương này Trương Hiệt Tuyển, thì là con ngươi đột nhiên co lại, trong chớp mắt mũi thương liền đi tới trước mặt, Sở Lục Nhân kia thân ảnh khổng lồ càng là che đậy bầu trời, hẳn cái hết thảy tầm mắt. Trong cõi u minh, một cỗ nặng nghề, cao lớn, rộng lớn vô ngần tâm ý quét sạch hướng Trương Hiệt Tuyển tâm linh. Tướng quân lệnh trên bám vào kinh khủng trọng lực lĩnh vực tùy theo mà tới. Đâm ra một thương, liên đối lấy không khí chung quanh cũng tùy theo cập hưởng, mà hậu cảnh theo, nhấc lên một trận chiều dâng, muốn đem Trương Hiện Tuyển dập tắt tại sóng lớn bên trong. Dưới một kích này, Trương Hiện Tuyển lại không nửa điểm lòng kinh thị. Chẳng yêu chói tà, độ người ngàn vạn. Thần binh cộng minh. Một giây sau, Trương Hiện Tuyển trường kiếm bên hông liền đột nhiên ra khỏi vỏ, đây cũng là cùng hắn cộng minh thần binh, thiên sư phủ đời đời truyền lại ba, năm thư hùng chém tà kiếm. Kiếm cô đọng một điểm hàn mang. Mùi thương hội tụ một vòng huyền. To lớn trọng lượng trong nháy mắt làm vỡ nát trăm bước trong vòng mặt đất, khuấy động nội lực cuốn lên vỡ vụn sau các đá, hóa thành một đạo thổ long quyển bay thẳng chân trời. Sở Lục Nhân, ta và ngươi không xong. Mới vừa tỉnh táo lại Cố Lan Thanh, mở mắt ra trước tiên liền hô lên câu nói này, kết quả đập vào mi mắt lại là một tấm quýt da mặt mo. Từ đâu tới xấu? A, là bà a. Tháng hoa bà. Chúc mừng tiểu thư, công pháp tiểu thành. Sở Lục Nhân đây. Cố Lan Thanh không để ý đến, nhìn một chút chu vi, phát hiện tự mình thế mà nằm ở một kéo xe ngựa bên trên, chợt phản ứng lại, bà ngươi hiểu lầm, Sở Lục Nhân không phải là muốn giết ta, hắn hiện tại sợ ta đây, mau trở về, lần này ta nhất định phải thừa thắng truy kích. Không cần. Tháng hoa bà lắc đầu. Ừm. Cố Lan Thanh sững sờ. Cái kia Sở Lục Nhân, hiện tại cũng đã vì hiểm hộ nhóm chúng ta ly khai, cùng tiểu thiên sư đối mặt. Xem như là tiểu thư ngươi phát triển một điểm cuối cùng dư nhiệt. Cái gì? Cố Lan Thanh lúc này triệt để ngây ngẩn cả người, vô ý thức xông ra xe ngựa, mở mịt nhìn về phía sau lưng, sau đó mới nhìn hướng có chút kỳ quái Táng Hoa bà. Tiểu thư, ngươi sao có thể làm như vậy? Lấy lại tinh thần thời điểm, Cố Lan Thanh đã hô lên đồng thanh, thiên sư phủ truy sát ta là chuyện của ta, ngươi tại sao có thể đem kia ra hỏa cho cuốn vào? Lời còn chưa dứt, Táng Hoa bà chính là trong lòng giật mình. Hoàng bét. Sẽ không bồi thường a. Tiểu thư. Táng Hoa bà cân nhắc một lát sau, cẩn thận nghiêm túc nói ra. Một cái đỉnh lô mà thôi, tiểu thư về sau còn sẽ có rất nhiều. Húng chi hắn cùng thiên sư phụ không thủ không đoán, lại là chính phái xuất thân, tiểu thiên sư là sẽ không hạ sát thủ, hắn kỳ thật cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vậy cũng không được. Cố Lan Thanh gương mặt tiểu mị bên trên lộ ra mấy phần lo lắng, coi như sẽ không chết, sát đụng làm sao bây giờ. Nàng còn muốn cùng hắn tu luyện. Một giây sau bốn. Ầm ầm. Kịch liệt chấn cảm theo mặt đất truyền lại mà đến. Xa xa giữa núi rừng, một đạo thổ long quyển bay thẳng chân trời, trong nháy mắt hấp dẫn Cố Lan Thanh ánh mắt. Thật là hắn. Hắn tại cùng Trương Hiện Tuyển tử đấu. Sở Lục Nhân bộ dáng tại Cố Lan Thanh trong lòng chợt lóe lên, vừa mới nàng còn đối Sở Lục Nhân đánh ngất xỉu tâm hắn nghi ngờ ám nghiệm, bây giờ lại lập tức hiểu rõ ra, thế này sao lại là đánh ngất xỉu nàng. Rõ ràng là vì an nguy của nàng suy nghĩ, lại không nghĩ nàng khó xử, cho nên cố ý thay nàng làm quyết định. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải. Nếu như là hắn chủ động đưa ra muốn giúp tự mình ngăn cản thiên sư phụ, tự mình nhất định sẽ không đồng ý, cho nên hắn mới quả quyết xuất thủ, đánh ngất xỉu chính mình. Nếu không thời gian làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn nhất định là vì ta. Nếu như không phải là vì ta, hắn tại sao muốn xả thân quên tử địa khiêu chiến hiện nay hổ bảng đệ nhất Trương Hiệt Tuyển? Luôn không khả năng chỉ là muốn tìm người đánh nhau đi. Hắn quá ôn nhu. Tên ngu ngốc này. Nghĩ tới đây, Cố Lan Thanh lại không bất cứ chút do dự nào, trực tiếp níu lại xe ngựa dây cương dùng sức kéo một phát, lập tức quay đầu hướng phía thổ long quyển phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà cùng lúc đó năm, Tiến Vân trong phủ, một đạo người mặc áo trắng, xuất trần như nguyệt cung tiên tử nữ tử cũng nhìn thấy đạo kia thổ long quyển, cũng hướng phía cái kia phương hướng chạy tới. Chương 64, yêu nữ, thả ta ra nhà tướng công. Phóng lên tận trời thổ long quyển cũng không có tiếp tục bao lâu, dù sao bực này ảnh hưởng tự nhiên lực lượng cũng chỉ có thân ý cảnh tông sư mới có thể hạ bút thành văn. Vô luận là Trương Hiệt Tuyển, vẫn là Sở Lục Nhân, có lẽ tại lực bộc phát trên đều đã đạt đến tông sư trình độ, nhưng lực bền bỉ vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Nhất là Sở Lục Nhân, vừa mới đột phá tiên thiên tam trọng, lấp lánh hình thái lại chỉ có 3 phút, toàn lực bạo phát xuống cũng chỉ có một kích chi lực. Bất quá một kích này cũng coi là thành toàn sở lục nhân. Dốc sức nhất thương dưới, sở lục nhân tinh, khí, thần, tâm, ý, hình, toàn bộ bị hỗn hợp ở cùng nhau, xem như triệt để ổn định tiên thiên tam trọng. Tiên thiên tam trọng, cô đọng kim đan. Làm tiên thiên đỉnh phong, cấp độ này phi thường đặc thủ, là một cái không tiến tắc tối cảnh giới. Cần võ giả thời khắc báo nguyên thủ nhất khả năng ổn định kim đan. Một khi thư giãn, kim đan liền sẽ bắt đầu vỡ vụn. Mà đối với vừa mới đột phá đến cảnh giới này võ giả, thậm chí còn cần dài đến trăm ngày kết thánh thai mới có thể triệt để ổn định kim đan cảnh giới. Bất quá đối với sở lục nhân mà nói, một thương này đâm ra về sau, kim đan trạng thái bộc phát bị trực tiếp khắc vào hắn thân thể bản năng, lại là trực tiếp nhảy qua kết thánh thai quá trình. Nay bằng với là miễn đi hắn tương lai trăm ngày khổ công, cũng bất ra trăm ngày thời gian tiếp tục mạnh lên tăng lên. Đương nhiên, đại giới cũng không nhỏ. Thời khắc này sở lục nhân đã biến thành từ đầu đến đuôi huyết nhân, toàn thân da thịt lỗ chân lông cũng tại thời khắc chảy ra tiên huyết, nhìn xem kinh khủng tới cực điểm. Xuyên qua đến nay, đây là hắn lần thứ nhất trọng thương. Ha ha, ha ha. Mỗi một lần hô hấp, sở lục nhân thể nội đều sẽ vang lên một trận sóng lớn trào lên thanh âm. Hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, nồng đậm mùi máu tươi cũng theo đó tản ra. Đây là thể phách của hắn tại tự lành. Bảo tượng công tác dụng ngay ở chỗ này thể hiện, máu dày nhịn đánh, coi như đánh hụt tinh khí thần, hơi điều tức một lát liền có thể lần nữa khôi phục tới. Mà so sánh với hắn, Trương Hiện Tuyền trạng thái mặc dù tốt một điểm, nhưng cũng tốt có hạn. Cái gặp hắn kia một thân bạch ngọc không tì vết hộ thân lồng khí sớm đã lần nữa vỡ vụn, mà tay phải của hắn càng là toàn bộ xuôi ở bên người, vô lực kéo lấy một thanh trường kiếm, xương gãy gân liền, nghiêm nhiên là bị lập gãy. Vị huynh đài này, chúng ta không thủ không oán. Ngươi liều cái gì mệnh a? Cái gặp Trương Hiện Tuyền thở hổn hển mấy khẩu khí mới chậm tới, một mặt cười khổ nói ra, lần này là bệnh thiếu máu, tiểu đạo kém chút liền lật thuyền trong mương. Đạo trưởng nói đùa. Sở Lục Nhân suy yếu lắc đầu, là ta thua. Huynh đài không phải bại bởi ta. Trương Hiện Tuyền nét miệng cười một tiếng, mà là bại bởi ta thiên sư phụ truyền thừa, bại bởi ta trong tay cái này chém tà kiếm. Vừa mới trong nháy mắt đó, tướng quân lệnh cùng ba nam thư hùng chém tà kiếm chính diện giao phong. Kết quả là tướng quân lệnh mũi thương bị chém ra một cái to lớn khe, mà chém tà kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Lục Nhân dựa vào tướng quân lệnh trọng lực lĩnh vực, mới xem như miễn cưỡng đánh gãy Trương Hiện Tuyền cầm kiếm cánh tay. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Hiện Tuyền nói không sai. Nhưng nếu là thật tin, đó mới là cuồng vọng tự đại. Đạo trưởng quá khen rồi. Sở Lục Nhân lắc đầu, đạo trưởng không ngờ rằng ta có thể bộc phát đến tận đây, vội vàng nên chiến, mười thành lực khí nhiều nhất chỉ xuất 7 điểm. Liền cái này, ta còn không có thắng, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Ê, Trương Hiện Tuyền thấy thế chỉ có thể gãi đầu một cái, chợt nói sang chuyện khác, khác đạo trưởng không đạo trưởng, tất cả mọi người là đánh nhau giao tình. Hiện Tuyền, Tiểu Trương, gọi thân thiết điểm đi. Thành, Hiện Tuyền, chính là tiểu đạo. Không biết huynh này. Sở Lục Nhân. Thành như Trương Hiện Tuyền nói, tất cả mọi người đánh qua một khung, người lấy thành thật đối đại hắn, hắn tự nhiên cũng muốn lấy chân thành đối người, cho nên trực tiếp nói ra tên thật của mình. Huống chi hắn lần này vốn cũng không có giấu giếm thân phận, liền ngày thường làm sở hà áo lót dùng ra người mặt nạ cũng tháo xuống, là lấy thân phận chân thật khiêu chiến Trương Hiện Tuyền, cho nên sẽ không ảnh hưởng sư nương nhiệm vụ. Về phần tướng quân lệnh, hắn làm sở hà thời điểm cũng chưa từng gặp người, bại lộ khả năng không lớn. Đương nhiên kia là đối bên ngoài mà nói, mà đối Trương Hiện Tuyền tới nói, hắn ngụy trang khẳng định là không thể gạt được. Một trận giao thủ, mọi người cũng coi như hiểu rõ. Bất quá Sở Lục Nhân không có giải thích, Trương Hiện Tuyền cũng rất tức thời không có hỏi nhiều. Hô, Sở Lục Nhân lại qua mấy phút, xem như chân chính chậm qua khí, lúc này mới mở ra hai tay, lại lần nữa bóp kết phù ấn, sau đó bắt đầu thôi động một môn thần chú. Linh Bảo Thiên Tôn, bảy phách ngưng hình, ba hồn quý vị, ngũ tạng huyền minh, thịnh thân thần chú. So với Sở Lục Nhân lúc trước thi triển ra rất nhiều phụ chú, môn này đẳng cấp cao nhất thần chú là tiêu chuẩn liệu tăng pháp, ấn phù một thành, nội lực dâng lên phía dưới. Sở Lục Nhân chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, phảng phất đắm chìm trong một đoàn trong nước ấm, khí huyết cùng nội lực cũng bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này năm, Trương Hiện Tuyền, cách đó không xa, cái gặp một đạo nữ tử áo trắng bay lượn mà đến, kinh ngạc mở miệng đồng thời cũng lấy xét đánh không kịp che đậy chi thế cấp tốc đi tới Sở Lục Nhân bên cạnh. Năm sau đó đem bảo hộ ở sau lưng. Sư đệ, không có sao chứ? Nữ tử áo trắng thanh âm rất nhuận, mà lại hiển nhiên còn ẩn chứa nội lực, thanh âm từ trên xuống dưới, trực tiếp hiệp trợ Sở Lục Nhân bắt đầu thanh trừ ám thương cùng máu động. Đây vốn là một cái chuyện tốt, nhưng Sở Lục Nhân tâm tình vào giờ khắc này lại là như rơi vào hầm băng. Một thời gian, cái gặp hắn mở to hai mắt, dùng một bộ không thể tin biểu lộ nhìn về phía đối phương. Đạm đài, vọng thư, mẹ a, hoàng thiên tại thượng vị thứ tư nữ chính, đại hưng hoàng thất xuất thân. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tự mình cho đến tận này cũng liền tại hạ núi thời điểm cùng nàng gặp qua một lần a, mà lại lời nói cũng không nói một câu liền quả quyết chạy trốn. Vì cái gì nàng lại đột nhiên xuất hiện tại Yến Vân phủ? Chẳng lẽ nàng một đường đuổi tới rồi? Không phải đâu. Sở Lục Nhân lập tức cả người đều không tốt, mệnh cách đào hoa kiếp ác ý nhường hắn toàn thân phát lạnh mồ hôi lạnh ứa ra, cái thế giới này đến tột cùng thế nào? Chắc. Sở Lục Nhân vốn là suy yếu, bây giờ càng là khí huyết cấp trên, một thời gian chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, lúc đầu muốn cùng Đạm Đài Vọng Thư kéo ra cự ly, kết quả chân khẽ động, ngược lại tản lực khí, một cái lảo đảo lại một đầu cắm hướng mặt đất, nguyên bản lại to vừa cứng thân thể lúc này triệt để mềm nhũn. Kết quả cái này một cắm, vừa vận đụng phải Đạm Đài Vọng Thư quay người. Không biết lớn nhỏ, muốn gọi ta là sư tỷ. Đạm Đài Vọng Thư lời còn chưa dứt, phốc xoay. Sở Lục Nhân quyết định thật nhanh, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó hai mắt nhắm lại hai chân đạp một cái, cứ như vậy tại chỗ mất đi ý thức treo ở Đạm Đài Vọng Thư trên thân. Ta mất đi ý thức, không thể đối kháng, không thể trách ta. Chiến trường bên ngoài, cách xa nhau vài trăm mét. Theo nhìn thấy Thổ Long mở ra bắt đầu, liền không để ý Táng Hoa bà khuyên can, ra roi thúc ngựa cưỡi ngựa xe cấp tốc chạy tới Cố Lan Thanh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ngay tại vừa rồi, nàng vốn nên là xông đi lên, nhưng nhìn đến Trương Hiện Tuyền về sau, chính ma bất lưỡng lập bản năng nhường nàng vô ý thức ngừng bước chân. Kết quả chính là cái này một cái do dự, Đạm Đài Vọng Thư đã xông vào, mà cái kia oan gia hiện tại nằm ở nàng kia rộng lớn ý chí bên trong. Rõ ràng là ta tới trước. Cố Lan Thanh một bên lầu bầu, một bên đôi mắt đẹp đỏ bừng ngồi ở xe ngựa trên sân thượng, chỉ cảm thấy nàng không nên trong xe, nàng hẳn là tại gầm xe. Tiểu thư, trong xe ngựa, Táng Hoa bà nơm nớp lo sợ nói. Cách đó không xa, Trương Hiện Tuyền nội lực còn không có thu liễm, Thái Thượng Vô Cực Đại Thuần Dương công khí thế là hiện lộ bên ngoài cũng đủ để làm cho người trong ma đạo kiêng kỵ. Nhưng mà Cố Lan Thanh lại hoàn toàn không có tâm tư quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Con mụ nó, lao nương không phục. Cố Lan Thanh trong lòng khổ a, rõ ràng đã bắt được kia oan gia mệnh môn, mắt thấy là phải thắng, kết quả lại gấp chuyển thẳng xuống dưới biến thành như bây giờ. Lúc đầu đều nhanh cưới mặt, kết quả bị một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện bạch hồ ly nhặt được chỗ tốt. Nếu như không phải tràng cảnh không thích hợp, nàng đều muốn lăn trên mặt đất hai vòng lấy phát tiết bất mãn. Không được, khẩu khí này nuốt không trôi. Nghĩ tới đây, Cố Lan Thanh là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, lúc này roi ngựa vừa rút, lái xe liền hướng Sở Lục Nhân phương hướng lái đi. Này, yêu nữ, nhanh thả ta ra nhà tướng công. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, 1000 năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 65, ngươi nói một câu a. Liên Vân Sơn bên trong, Tiễn Vân thập tam kỵ thứ 9 trại. Chim hót hoa nở vắng vẻ trong tiểu viện, cái gặp sáng tỏ dương tại giấy dán cửa sổ trên phản chiếu ra hai đạo hiểu điệu thân ảnh, cách một tấm cái bàn đối lập lẫn nhau. Ngươi ra ngoài. Trên giường, Cố Lan Thanh cẩn thận nghiêm túc đem đã hôn mê Sở Lục Nhân đặt lên giường, sau đó nhìn về phía sau lưng nữ tử áo trắng, kia đôi mắt đẹp đỏ bừng bộ dáng ủy khuất, giống như là một cái che chở tự mình gà tử gà mái, lại giống là một cái thấy được tướng công vượt quá giới hạn đối tượng tiểu thức phụ. Tại sao là ta ra ngoài? So sánh cùng nhau, toàn thân áo trắng Đạm Đài Vọng Thư liền muốn tỉnh táo nhiều, cái gặp nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vị cô nương này, nên đi ra người là ngươi đi. Cái gì? Cố Lan Thanh tức giận đến ngực đều nhanh nổ. Nơi này là nàng cùng Sở Lục Nhân cùng một chỗ sinh sống hơn 10 ngày địa phương, một bông hoa một cỏ, một viên ngói một viên lạch, cũng giữ lại nàng cùng kia oan gia tu luyện qua vết tích. Kết quả cái này Bạch Hồ Ly vừa tiến đến, liền muốn tự mình ra ngoài. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Nơi này là nhà ta, muốn đi ra ngoài cũng là ngươi ra ngoài. Cố Lan Thanh dương nhanh múa vừa nói, mà lại ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi cùng ta tướng công là quan hệ như thế nào? Cô nương nói đùa. Đối mặt hùng hổ dọa người Cố Lan Thanh, Đạm Đài Vọng Thư có vẻ rất bình tĩnh, một bộ không thẹn với lương tâm, thanh giả tự thanh bộ dáng, ta là sư tỷ của hắn, trong tông môn chính là nàng tỷ tỷ, trưởng tỷ như mẹ, cho nên ta quan tâm hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại là cô nương ngươi. Cái gặp Đạm Đài Vọng Thư con mắt từ trên xuống dưới đánh giá Cố Lan Thanh một lần, mặc dù một ngụm một câu tướng công, nhưng trên thực tế hẳn là cũng không phải là như thế đi. Ô ô. Cố Lan Thanh nghiến chặt hàm răng, phản bác, nói nhiều như vậy, ngươi lại chạy tới tìm hắn làm cái gì? Ta trước đó chưa từng có nghe hắn nhắc qua ngươi. Nàng nhớ tới Sở Lục Nhân viết tin. Senka, Uyển Nhiên, tiền bối tỷ tỷ, sư nương. Bên trong căn bản không có đầu này Bạch Hồ Ly. Nói cách khác, đối phương không chừng còn không sánh bằng tự mình đây. Ưu thế tại ta. Nhìn xem Cố Lan Thanh kia tràn ngập mâu thuẫn ánh mắt, Đạm Đài Vọng Thư đột nhiên vỗ tay một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta minh bạch. Người ưa thích sư đệ a? Ta tại thoại bản bên trong thấy qua, loại này thường xuyên phát sinh ở bị lửa thân thể sau lại bị chính thê tìm tới cửa tiểu thiếp trên thân. Cố Lan Thanh, yên tâm, ngươi hiểu lầm. Đạm Đài Vọng Thư nói xong còn thân hơn cắt vỗ vỗ Cố Lan Thanh bả vai, ta là hắn sư tỷ, cùng hắn là không thể nào. Lần này tới tìm hắn, cũng là sư phó mệnh lệnh. Đáng tiếc sư phó đi đến một nửa bị người cho cô lấy, nghe nói là nàng đối thủ một mất một còn, luôn luôn ghen ghét mỹ mạo của nàng, họ Trần, nàng nhóm đánh một trận. Sau đó sư phó liền để ta tới trước. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta cướp đi người trong lòng của ngươi, ta chỉ là đến nhìn xem hắn, chờ sư phó thoát khỏi cái kia lối đầu, tới về sau ta liền ly khai. Đạm Đài Vọng Thư giải thích, Cố Lan Thanh là nửa điểm không nghe lọt hai. Đầu của nàng đều là ông. Bởi vì Đạm Đài Vọng Thư giọng nói thực tế quá tự nhiên. Một bộ ta nhìn không lên hắn, cho nên không muốn cướp, nhưng chỉ cần ta nghĩ vậy liền nhất định có thể cướp được bộ dáng. Sư tỷ mà thôi, thần khí cái gì? Mà lại ngươi bằng cái gì nhìn không lên hắn? Cố Lan Thanh mắt nhìn trên giường Sở Lục Nhân, hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt vẫn như cũng là anh tuấn đẹp trai như vậy, thấy nàng đều hận không thể đi lên cắn hai cái. Ngươi nhìn không lên hắn, kia nhìn chúng hắn ta thành cái gì rồi? Cố Lan Thanh giờ phút này hiển nhiên là lần nữa tâm tính mất thăng bằng, các loại loạn thất bát tao ý nghĩ hung hăng ra bên ngoài bạo, kết quả miệng cũng không lên suy nghĩ, một thời gian đúng là á khẩu không trả lời được. Ngược lại là Đạm Đài Vọng Thư, mục đích đơn thuần, ý nghĩ rõ ràng, không có nhiều như vậy còn quân ý nghĩ. Nàng chỉ là có chút hoài niệm. Khi còn bé, tự mình tựa hồ cũng từng cùng mẫu thân như thế cãi nhau, mặc dù không phải là vì nam nhân, nhưng loại này không hiểu địch ý lại là như lúc đồng dạng. Một năm kia, nàng mới 8 tuổi. Rất ưa thích mẫu thân cả ngày bề bộn nhiều việc trong cung ngoài cung, hiếm khi cùng nàng chơi với nhau, tức giận đến nàng cơm cũng không ăn, kìm nén miệng nhỏ cùng mẫu thân mọc lên một ngạt. Nhưng mà thời gian trôi qua quá nhanh. Cái nào đó đêm mưa, mẫu thân đột nhiên đi tới khuê phòng của mình, vốn cho rằng mẫu thân rốt cục rút xong, nhưng không có nghĩ đến mẫu thân không phải đến cùng mình chơi, mà là đến đưa tự mình rời đi. Nguyên bản cuộc sống tốt đẹp giống như kính hoa thủy nguyệt, trong nháy mắt vỡ vụn, lưu lại chỉ có một mảnh đen trắng. Nàng khi đó còn nhỏ, không được chọn. Về sau nàng mới biết rõ, mẫu thân lúc ấy ngay tại lập mưu một trận âm mưu to lớn, mà cuối cùng nàng cũng thành công. nàng trở thành Đại Hưng triều nữ đế. Về phần thân là nữ nhi chính mình, tại bị đưa đến Hoàng Thiên phái về sau, sinh hoạt liền rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Yêu nhất mẫu thân từ bỏ tự mình, phụ thân từ lâu băng hà, nàng mỗi ngày liền giống như cái xác không hồn, còn sống mục đích vẹn vẹn chỉ là vì còn sống. Đảo mắt, chính là 10 năm. Thằng đến kia một ngày, trưởng môn đột nhiên lại tân thu hai cái dòng chính đệ tử, một nam một nữ, nam nhỏ hơn nàng 5 tuổi, nữ nhỏ hơn nàng 10 tuổi. Đình trệ thời gian, tại trên người của bọn hắn lại chuyển động. Nàng không có chiếu cố hai đứa bé kia, chỉ là xa xa nhìn xem. Nhìn xem bọn hắn, tựa như là chính nhìn xem. Ký thác tinh thần cũng tốt, tình cảm chuyển di cũng được, đối Đạm Đài Vọng Thư tới nói, bọn hắn đều có ý nghĩa phi phàm. Nàng nhìn xem hai người chậm rãi lớn lên, cứ như vậy qua 5 năm. Nàng cảm thấy mình có lẽ hẳn là hướng phía trước nhìn. Ngay tại lúc nàng rốt cục buông xuống quá khứ, dũng cảm tại nhân sinh trên đường lần nữa cất bước thời điểm, đã từng vứt bỏ nàng mẫu thân lại tìm tới nàng. Mẫu thân muốn đem nàng đón về, nhường nàng trở thành hoàng vị người thừa kế. Nàng đương nhiên không đồng ý. Ngươi đã đảo loạn ta một lần nhân sinh, còn phải lại đến lần thứ hai a? Nàng cơ hồ là chạy trốn tựa như ly khai Hoàng Thiên phái, từ sau lúc đó, vì để tránh cho mẫu thân tìm tới nàng, nàng cách mỗi mấy tháng mới có thể vụng trộm một lần trở về. Vụng trộm nhìn xem hai đứa bé kia hiện tại thế nào. Nàng chưa từng cảm thụ quá nhiều tình thương của mẹ, thế là liền đem tất cả tình thương của mẹ cũng chút xuống tại hai đứa bé kia trên thân, hy vọng bọn hắn có thể trôi qua càng tốt hơn. Đương nhiên, có một chút nàng kỳ thật cũng muốn hỏi hỏi. Bốn trước đó gặp mặt thời điểm hắn vì cái gì nhìn thấy tự mình liền chạy? Dù là thời gian qua đi mấy năm, hắn khả năng không nhận ra tự mình, cũng không cần thiết chạy a. Ta dáng dấp rất đáng sợ a. Lấy lại tinh thần, Đạm Đài Vọng Thư lại nhìn về phía Cố Lan Thanh, biểu lộ cũng biến thành nhu hòa không ít, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều người, tại đen trắng trong thời gian, nàng rất ưa thích làm chính là lật xem đủ loại thoại bản sách, từ bên trong hấp thu nàng cần có tri thức. Rất hiển nhiên, vị cô nương này là ưa thích sư đệ. Vậy mình nên làm như thế nào? Trên sách nói, gả vào cửa nữ tử cũng hẳn là cho trưởng bối dâng trà, tỏ vẻ tôn kính. Mà tự mình làm sư tỷ, trưởng tỷ như mẹ, dĩ nhiên chính là trưởng bối. Nam Ân. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư lúc này mỉm cười, vị cô nương này, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Cha cũng không cần dâng. Cố Lan Thanh, Lồi, Thảo Minh Thảo. Cái này đáng chết bạch hồ ly, thế mà còn muốn ta gọi tỷ tỷ nàng. Khinh người quá đáng. Một thời gian, Cố Lan Thanh chỉ cảm thấy lại ủy khuất lại không phục, to như hạt đậu nước mắt tích tích lăn xuống, sau đó liền vô ý thức nhìn về phía trên giường Sở Lục Nhân. Đều do cái này không có lương tâm. Thiệt thòi, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không gần nữ sắc. Đều là gặp người. Ngươi nói một câu a. Cố Lan Thanh khó thở phía dưới, nhịn không được dùng sức đẩy trên giường Sở Lục Nhân, muốn đem hắn làm tỉnh lại, kết quả không biết rõ vì cái gì, vô luận nàng làm sao giao, Sở Lục Nhân đều là mặt như giấy vàng, sửng sốt không có tỉnh lại. Chương 66, lúc này, La Nhật Thiên ngay tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Sở Lục Nhân kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng mà lúc này cái này tình huống, hắn căn bản cũng không có dũng khí mở to mắt, hắn thậm chí còn cố ý khống chế nhịp tim cùng hô hấp, để cho mình trở nên hơn suy yếu. Cho nên vô luận Cố Lan Thanh làm sao đẩy, hắn chính là không phản ứng chút nào. Mà Đạm Đài Vọng Thư thì là thuần thục theo trong túi móc ra một túi hạt dưa, một bên ăn dưa, một bên rất có hứng thú nhìn xem tức hồn hển Cố Lan Thanh. Thả lỏng một điểm. Cái gặp Đạm Đài Vọng Thư bình tĩnh nói ra, trong sách viết qua, ưa thích một người thái độ rất trọng yếu. Ngươi làm cho thật chặt, dạng này sẽ chỉ tốn công vô ích. Ngươi tin ta đọc Xuân Thu. Đạm Đài Vọng Thư chỉ đạo, Cố Lan Thanh là nửa câu cũng không nghe lọt tai, đầy trong đầu đều là cái này bạch hồ ly đã đảo khách thành chủ bắt đầu giáo huấn lên nàng. Ta và ngươi liều mạng. Mà liên tại Cố Lan Thanh đỏ hừng mắt, dự định nhào tới cùng Đạm Đài Vọng Thư đánh nhau chết sống thời điểm, gian phòng cửa lớn lại đột nhiên bị mở ra. Sở Minh, ta mang cho ngươi. A. Lời còn chưa dứt, trên giường phân biệt ngồi tại Sở Lục Nhân đầu chân hai đầu Đạm Đài Vọng Thư cùng Cố Lan Thanh liền cùng nhau quay đầu, nhìn về phía cái này đi vào nhà khách không mời mà đến. Cái gặp hắn tay trái dắt lấy một cái bay nhẹ con thỏ, tay phải thì là treo ở bên cạnh thân, thương thế hiển nhiên còn không có tốt chuyện. Nam Chương Nhật Tuyển. Vị này Long Hồ Sơn thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn, chính đạo nhân tài kiệt xuất lộ diện một cái, Cố Lan Thanh liền căng thẳng biểu lộ, vô ý thức hướng Sở Lục Nhân bên người nhích lại gần. Chớ khẩn trương. Trương Hiện Tuyền thấy thế thử nhai răng, tiểu đạo hiện tại bị thương không nhẹ, coi như muốn trừ ma cũng hữu tâm vô lực, cho nên sẽ không đối ngươi động thủ. Vậy ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Sở huynh dù sao cũng là bởi vì tiểu đạo ta mới hôn mê, tiểu đạo suy nghĩ cũng không thể bỏ mặc đi, cho nên liền lên núi đánh một con thỏ hoang cho Sở huynh, vừa mới như vậy dùng sức bộc phát, Sở huynh hiện tại tám thành đói bụng. Bất quá tiểu đạo tay nghề không tốt lắm, hai vị cô nương không biết rõ có thể hay không nấu cơm. Ta biết một chút. Đạm Đài Vọng Thư rất tự nhiên đứng lên, trước kia ta liền thường xuyên nướng thịt rừng cho sư phó ăn. Đạm Đài Vọng Thư lời còn chưa dứt, Cố Lan Thanh liền trực tiếp đứng dậy một cái kéo xuống Trương Hiện Tuyển trong tay con thỏ, ngươi nấu cơm ta không yên lòng, vạn nhất không ăn ngon làm sao bây giờ? Tay nghề của ta thế nhưng là bị hắn khen qua, đặt vào ta đến. Ách, vậy ta giúp ngươi phụ một tay đi. Cố Lan Thanh cùng Đạm Đài Vọng Thư cứ như vậy một trước một sau, trực tiếp rời khỏi phòng, chỉ còn lại Trương Hiện Tuyển một cái còn lưu tại trong phòng trông nom Sở Lục Nhân. Trầm ngâm một lát sau, cái gặp Trương Hiện Tuyển vung tay lên, một tầng nhàn nhạt bạch ngọc huy liền khuyết tán mà ra, đem gian phòng bên trong bên ngoài ngăn cách ba phủ. Sau đó vị này tiểu thiên sư mới thở dài, hướng về phía Sở Lục Nhân mở miệng nói, "Sở huynh, hai vị kia cũng ra cửa, ngươi bây giờ có thể nhắm mắt. Đa tạ Trương huynh cứu ta một mạng." Trương Hiện Tuyển lời còn chưa dứt, nguyên bản còn mặt như giấy vàng Sở Lục Nhân liền một cái cá chép nhảy từ trên giường nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi chi sắc. "Nơi đây không nên ở lâu, Trương huynh ta đi trước." "Cáo tử." Nói xong Sở Lục Nhân liền định trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn, kết quả cái nhảy này lại là trực tiếp đâm vào tầng kia bạch ngọc huy bên trên, thế mà bị ngăn lại.
Trương Minh,
xin lỗi Sở Minh. Trương Hiện Tuyền tay nhỏ bãi xuống, hai vị kia còn ở bên ngoài đây, nếu là tiến đến phát hiện Sở Minh chạy tiểu đạo giải thích thế nào? Chết đạo hưu không chết bần đạo, ngài vẫn là lưu lại đi.
Sở Lục Nhân,
mẹ nó, mắt thấy chạy trốn vô vọng, Sở Lục Nhân rốt cục bất đắc dĩ ngồi ở trên giường, một thời gian buồn theo tâm tới. Bất quá khi nhìn đến Trương Hiện Tuyền về sau, hắn vẫn là miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ Trương Minh, nếu không ta thật không biết rõ nên làm sao xử lý.
Việc rất nhỏ.
Trương Hiện Tuyền lắc đầu, tiếp lấy đột nhiên tiến đến Sở Lục Nhân bên người, như tên trộm nói ra, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi đến tuột cùng làm sao làm được?
Cái gì?
Con giả ngu, bên ngoài hai vị kia a. Trương Hiện Tuyền mặt lộ vẻ vẻ khâm phục, có thể để cho hai vị như thế quốc sắc thiên hương nữ tử trùng tình ngươi, Sở huynh bản sự là tiểu đạo bình sinh thấy người thứ hai.
Thứ hai?
Đầu tiên là Hợp Hoan Thánh Tông Hồng Trần đạo đạo tử, vị kia cũng có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, bất quá luận chất lượng, không có một cái nào có thể cùng Sở huynh sánh ngang.
Ngươi hiểu lầm.
Đối mặt Trương Hiện Tuyền kia khâm phục con mắt, Sở Lục Nhân trầm mặc tốt một lát, mới một mặt đắng chát giải thích nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng tại hạ nhất tâm hướng đạo, đối nữ sắc không có bất cứ hứng thú gì.
Ta hiểu, ta hiểu.
Trương Hiện Tuyền gật đầu, ta đối sư phó cũng là nói như vậy.
Không đồng dạng, ta là thật.
Sở huynh.
Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, Trương Hiện Tuyền liền đánh gãy hắn.
Loại lời này ngươi lừa gạt một chút huynh đệ không quan trọng, có thể tuyệt đối không nên đem tự mình cũng lừa a.
Sở Lục Nhân, phi, ba.
Ai, ta quá khó khăn.
Sở Lục Nhân lại lần nữa thật sâu thở dài, tốt ta, hắn thừa nhận đối nữ sắc có một chút điểm hứng thú.
Nhưng Đạm Đài Vọng Thư cũng không phải người bình thường a, làm hoàng thiên tại thượng vị thứ tư nữ chính, Đạm Đài Vọng Thư xem như rất không dành thế sự một vị, nhất định phải nói chỉ là có chút văn hành.
Nếu như chỉ là như vậy còn tốt,
càng quan trọng hơn là bởi vì từ nhỏ chính nhìn xem lớn lên, lại thêm cùng người giao lưu kinh nghiệm không đủ, cho nên nàng nói lời thường xuyên sẽ khiến hiểu lầm.
Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là cái thích ăn dưa,
gây nên hiểu lầm về sau, không những không phân kết, ngược lại còn ưa thích ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên nàng đao bổ tuổi kết cục cũng là tất cả nữ chính bên trong đặc thù nhất. Khác nữ chính đều là tự mình động thủ, sáu ngựa phân thây. Chỉ có nàng là túi lưng song lửa sau đứng ở bên cạnh chính nhìn xem bị sáu ngựa phân thây.
Đây chính là cái mồi dẫn lửa.
Không có quan hệ thì cũng thôi đi, một khi có quan hệ, bị nàng tiếp cận Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, tuyệt đối sẽ sớm phát động nàng nhóm đao bổ tuổi kết cục.
Còn có Cố Lan Thanh là chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng không phải nữ chính, làm sao lại biến thành cái dạng này?
Mọi người mặc dù đoạn này thời gian bên trong mỗi ngày tu luyện, nhưng hẳn là chỉ là đơn thuần nhục thể giao dịch. Trước đây chính nàng cũng nói không liên quan đến bất cứ tia cảm tình nào, mà lại nàng là bị tự mình bắt lấy, lại là bị tự mình trói gô, lại là bị tự mình bỏ vào miệng, trước sau còn ra trọng quyền đánh ngất xỉu nhiều lần đây. Chẳng lẽ là nàng ít về tương đối đặc thù?
Sở Lục Nhân suy nghĩ nát óc cũng làm không minh bạch, nói đến kiếp trước cũng có rất nhiều người dạng này đối với mình, tỉ như bàn bên nữ đồng học a, sát vách nữ chủ thuê nhà a, cửa hàng giá rẻ nữ nhân viên cửa hàng a, công ty nữ cấp trên a, đều là một đám quái nhân, rõ ràng hắn căn bản cũng không có làm gì,
đều là xuyên qua trước sự tỉnh, không nói.
Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân vừa nhìn về phía Trương Hiệt Tuyền, lập tức một cô an tâm cảm giác xông lên đầu.
Trương Minh, nếu không ngươi vẫn là lưu thêm mấy ngày a,
dù sao ngươi càng làm cho ta yên tâm a.
Trương Hiệt Tuyền,
hát gì?
Trên quan đạo rộng lớn, tu dưỡng hồi lâu, rốt cục khôi phục được không sai biệt lắm, thậm chí còn cố gắng tiến lên một bước. La Nhật Thiên bỗng nhiên hát hơi một cái, cũng không biết rõ Sở Lục Nhân kia ra hỏa thế nào.
Cái này đến Vân phủ kém xa Giang Nam phủ Phồn Hoa, hắn tại sao lại muốn tới nơi này?
Không hiểu rõ.
Ngay tại La Nhật Thiên suy tư thời khắc, trong lúc đó, quan đạo một bên khác, một đạo người mặc thanh y, bên hông bội kiếm thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới.
Người nào?
Trước đó bị tiên nhân khiêu trải qua trong nháy mắt hiện lên não hải, La Nhật Thiên tại chỗ liền rút ra trường đao, thần sắc cảnh giác nhìn về phía hướng phía hắn đi tới thanh niên. Mà cái sau thấy thế, phi thường hữu lễ số ngừng bước chân, sau đó mỉm cười, tại hạ Lâm Thanh Xuyên, Tô Châu Thiên Thanh Sơn đệ tử.
Vị huynh đài này,
trên người ngươi suối quẩy dầu dếm, nội lực bên trong hơn có ma khí lưu chuyển, hẳn là bị người quán đỉnh về sau mới đột phá cảnh giới.
Ngươi là ma đạo bên trong người a?
Ngươi nói cái gì?
La Nhật Thiên nghe vậy nhướng mày, tự mình là bị trưởng môn quán đỉnh sau đột phá cảnh giới, mà Hoàng Thiên phái làm danh môn chính phái, trưởng môn như thế nào là ma đạo?
A, ta biết rõ.
Lại là một cái ăn vạ.
Ta và các ngươi liều mạng.
Một giây sau, cái gặp La Nhật Thiên lộ ra một bộ ta đã xem thấu ngươi biểu lộ, sau đó không chút do dự đối Lâm Thanh Xuyên vung lên trường đao.
Chương 67, tiền bối tỷ tỷ, ngươi thật giống như rất vui vẻ.
Thượng công, nên ăn canh.
Trong phòng, cái gặp Sở Lục Nhân thần sắc trắng bệch nhìn xem đem bát đưa tới trước mặt mình Cố Lan Thanh, nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
Rũi miệng, uống một hơi cạn sạch.
Dễ uống a?
Vẫn được.
Sở Lục Nhân vừa dứt lời, Cố Lan Thanh một cái khác tay nhỏ liền dùng sức vung lên, sau đó nàng liền dùng một bộ người thắng con mắt nhìn về phía Đạm Đài Vọng Thư. Nhưng mà Đạm Đài Vọng Thư lại là hoàn toàn không có để ý, chỉ là yên lặng nhìn xem Sở Lục Nhân cùng Cố Lan Thanh, trong lòng hơi xúc động, trước đây đứa bé cuối cùng vẫn là trưởng thành đại nhân, liền bạn gái đều tìm một cái, mặc dù là ma tông.
Bất quá cũng không quan trọng, trọng điểm vẫn là tâm ý.
Bất quá bốn.
Trương Hiệt Tuyển, ngươi ở chỗ này làm cái gì?
Đạm Đài Vọng Thư con mắt nhất chuyển, nhìn về phía bên giường phi thường trước mắt, một mặt sinh không thể luyến bên thứ ba.
Trương Hiệt Tuyển,
vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, hẳn là hỏi Sở Lục Nhân.
Lúc đầu chính mình cũng không muốn ở lại nơi này, kết quả Sở Lục Nhân nhất định phải tự mình lưu lại, nói cái gì có tự mình ở đây chí ít các ngươi không dám quá phận.
Như thế xem xét, hồng nhan chi kỷ nhiều cũng không phải chuyện tốt ta.
Chắc không được cùng mình tương giao tâm đầu ý hợp vị kia Hợp Hoan Thánh Tông Hồng Trần đạo đạo tử, mỗi ngày không phải đang bận bịu chạy trốn, chính là tại làm chạy trốn chuẩn bị. Vẫn là ta trên núi nói cô ôn nhu hiền thục. Một bên khác, Sở Lục Nhân gặp Đạm Đài Vọng Thư có đuổi người ý tứ, vội vàng mở miệng ngăn cản, ta cùng Trương huynh mới quen đã thân, sư tỷ cũng không cần quản. Ta là sư tỷ của ngươi, có thể nào bỏ mặc. Đạm Đài Vọng Thư chau mày, Sở Lục Nhân cùng Cố Lan Thanh đứng chung một chỗ bộ dạng dưới cái nhìn của nàng tựa như là một bức họa, kết quả thêm ra tới một cái Trương Nhật Tuyển. Là thật là trúng mắt. Bất quá Sở Lục Nhân kiên trì, Đạm Đài Vọng Thư cũng không tốt kiên trì, đành phải lời nói xoay chuyển, tại sư phó đến trước đó, ta sẽ tạm lưu tại sư đệ bên cạnh ngươi. Sư phó? Nhạc Vị Ương? Ngươi biết? Đạm Đài Vọng Thư lông mày nhíu lại. Nhận biết, Giang Nam phủ từng có gặp mặt một lần. Ồ, Sở huynh ngươi thế mà cũng nhận biết Nhạc tiền bối. Lời còn chưa dứt, Trương Hiện Tuyền cũng mở miệng, tiểu đạo cũng trên giang hồ gặp qua vị kia một lần. Bất quá kia là tại Hồng Trần Đạo đạo tử trợ giúp dưới, mới thành công tìm được vị kia cực nhạc thiên nữ. Ta trước đó cùng ngươi nói tấm kia hợp Hoan Thánh Tông thẻ khách quý, chính là theo nàng trong tay lấy được. Không nghĩ tới Sở huynh ngươi lại cũng có dạng này cơ duyên, nàng cho ngươi cái gì giải quyết xong nhân quả? Nhóm chúng ta nói một chút một lời đề. Sở Lục Nhân quả quyết lắc đầu, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể tại cái này thời điểm đem tự mình uống Nhạc Vị Ương rửa tay nước sự tình nói ra? Kia không muốn chết ta, mà tại phát giác được những người khác hiếu kỳ con mắt về sau, Sở Lục Nhân càng là dùng sức ho khan mấy lần, dùng một bộ ta rất suy yếu bộ dáng nói khẽ. Nữ hiệp, sư tỷ, ta cần ngồi xuống khôi phục trạng thái, ta tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, Cố Lan Thanh liền trực tiếp nhích lại gần, quay đầu qua, ta và ngươi tu luyện, hẳn là có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, tính toán, coi như ta thiếu ngươi. Một bên khác, Đạm Đài Vọng Thư cũng gật đầu, ta cũng có một môn bình phục khí huyết bí thuật, có thể giúp ngươi. Chỉ có Trương Hiện Tuyền nghe vậy mừng rỡ, thật sao? Vừa vặn ta cũng bị thương, vậy còn không ra ngoài ngồi xuống. Trương Hiện Tuyền. Chốc lát sau, Trương Hiện Tuyền tại Sở Lục Nhân xem phản đồ đồng dạng nhãn thần nhìn chăm chú, dùng sức bẻ hắn bắt lấy tự mình cánh tay cái tay kia, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Mà Trương Hiện Tuyền chân trước vừa đi, chân sau Cố Lan Thanh liền xông tới, hai mắt nở rộ kim, đã tiểu thành bể dục trầm luân kinh khí chàng phóng thích mà ra, phảng phất tại biểu thị công khai chủ quyền. Mà ở trong mắt Sở Lục Nhân, nguyên bản liền tiên tiểu bá mị Cố Lan Thanh trong nháy mắt liền phảng phất tăng thêm một tầng ngọc kính, trở nên phong tình vạn chủ lên, một cái nhăn mày một nụ cười cũng tại đâu động tiếng lòng của hắn, nhăn một cái lông mày đều để hắn hận không thể đem ôm vào trong ngực, trong lòng cũng dấy lên một đoàn tà hỏa. Không có biện pháp, chỉ có thể hưởng thụ. Sở Lục Nhân thở dài một tiếng, sau đó vận chuyển không sắc kinh, nhãn thần cấp tốc khôi phục thanh tĩnh. Mà vừa mới tà hỏa thì là lại lần nữa bị hắn chứa đựng. Trước đó thần binh cộng minh, hao hết Sở Lục Nhân đoạn trước thời gian góp nhặt cảm xúc. Bây giờ chính là một lần nữa góp nhặt thời điểm. Mà Sở Lục Nhân phải thừa nhận chính là, so với bi thương, phẫn nộ, tham lam, sát ý những này cần làm đặc biệt sự tình mới có thể góp nhặt cảm xúc, sát dục đơn giản hơn nhiều. Còn sống liền có thể sát sát. Dù là không có người, trong đầu đều có thể sát sát. Rất dễ dàng toàn. Húng chi còn có Cố Lan Thanh dùng mỹ thuật giúp hắn, hiệu suất càng là kỳ cao không gì sánh được, xem chừng chỉ cần một ngày liền lại có thể tích lũy đủ một lần thần binh cộng minh đo. Lại càng không cần phải nói. Còn không chỉ một cái Cố Lan Thanh. Một bên khác, Đạm Đài Vọng Thư cũng nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Sở Lục Nhân bên người. Cùng Cố Lan Thanh tu luyện, Sở Lục Nhân hồi phục chính là nội lực xa công. Mà Đạm Đài Vọng Thư bí thuật thì là hồi phục khí huyết. Cái gặp nàng vận chuyển thể nội khí huyết, trắng nõn gương mặt xinh đẹp trong chốc lát trở nên đỏ thắm một mảnh. Sư đệ, buông lòng. Lời còn chưa dứt, một cái ôn nhuận như ngọc, trong trắng lộ hồng thủ trưởng liền đặt tại Sở Lục Nhân đỉnh đầu, cùng với một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát đập vào mặt. Không sắc kinh, ngăn chặn. Sở Lục Nhân ngẩng đầu, cùng Đạm Đài Vọng Thư liếc nhau một cái, nhãn thần trong suốt tinh khiết, không nhìn thấy nửa điểm tà niệm, chỉ có đối Đạm Đài Vọng Thư cảm tạ. Người khiêm tốn, không ngoài như vậy. Không sai, chỉ là chữa thương mà thôi. Mà lại tự mình là sư tỷ, trưởng tỷ như mẹ, làm gì tận lực tỉ úy. Sư đệ, dạng này khôi phục khí huyết tốc độ quá chậm. Đạm Đài Vọng Thư nghĩ tới đây, nguyên bản còn có chút do dự tâm lập tức nhất định, sau đó đi thẳng tới Sở Lục Nhân bên cạnh, cởi xuống y phục của hắn. Sở Lục Nhân. Sở Lục Nhân nhãn thần càng thêm thuần khiết không tì vết. Ta muốn bắt đầu. Đạm Đài Vọng Thư không do dự, trực tiếp duỗi ra tay nhỏ, bắt đầu trên Sở Lục Nhân nửa người các nơi khiếu huyền nén, hóa giải ứ máu kích thích huyết khí bộc phát. Nhẹ khép lại chậm vê xóa phục trọn, mỗi một cái nén, Sở Lục Nhân thân thể liền rung động một lần. Đây chính là nàng nắm giữ khôi phục khí huyết bí thuật. Bình thường đều là chính nàng dùng. Lần này còn là lần đầu tiên đối người dùng, bất quá xem ra hiệu quả vẫn là rất không tệ. Sở Lục Nhân nguyên bản suy yếu khí huyết bắt đầu phi tốc xung doanh. Mà đổi thành một bên, mắt thấy cái này bạch hồ ly lớn mật như thế, Cố Lan Thanh tức giận đến nỗi đau, lúc này gia tăng cường độ, tiểu thành bể dục trầm luân kinh không giữ lại chút nào, môi đỏ khẽ nhếch, thì thào âm thanh bay vào Sở Lục Nhân lỗ tai, phảng phất tại kêu gọi tình lang, nhường hắn không muốn phân tâm, chuyên tâm nhìn xem nàng. Bốn tu luyện cứ như vậy kéo dài một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, Cố Lan Thanh cùng Đạm Đài Vọng Thư là các hiện thần thông, may Sở Lục Nhân không sắc kinh đã tiểu thành, nếu không thật ép không được. Không sai biệt lắm. Đạm Đài Vọng Thư dẫn đầu lui lại một bước, kết thúc xoa bóp, sau đó còn thuận tay giúp Sở Lục Nhân mặc quần áo xong, tiểu nộn gương mặt trên tràn đầy đỏ ửng. Hiển nhiên là khí huyết vận chuyển quá độ. Thử. Một bên khác, mắt thấy Đạm Đài Vọng Thư cái thứ nhất thua trận, Cố Lan Thanh lúc này mới chậm rãi thu hồi nội lực, kết thúc cùng Sở Lục Nhân tu luyện. Bất quá nàng rõ ràng không có vận chuyển khí huyết, gương mặt lại đồng dạng che kín đỏ ửng, sau đó chỉ thấy nàng vuốt lên váy áo, hai chân chụm lại lấy đứng lên. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Ai? Có chuyện gì sao? Đạm Đài Vọng Thư nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cố Lan Thanh. Nàng còn tưởng rằng vị này ưa thích tự mình sư đệ nữ tử sẽ không đi đây. Không phải ta. Cố Lan Thanh nghe vậy chân hợp chặt hơn, giọng nói tùy ý nói ra, ta đột nhiên nhớ tới, ta có một cái bằng hữu có việc, cho nên đi ra ngoài một chuyến. Vậy ta cùng ngươi đi. Đạm Đài Vọng Thư cảm thấy mình thân là trưởng bối, cần quan tâm một cái vị này muội muội. Cố Lan Thanh, hai người cuối cùng vẫn là ly khai. Sở Lục Nhân thì là nhãn thần thuần khiết, mặt mỉm cười đưa tiễn nàng nhóm, sau đó căng cứng thân thể trong nháy mắt liền mềm nhũn. Mãi mãi, đây cũng quá kích thích. Vừa mới hắn thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Hai vị tiên tiểu bá mỹ nữ tử, một cái đối với mình động thủ động cước, một cái khác nhu tình mật ý nhìn xem hắn, một trái một phải nghiêm túc giúp hắn khôi phục khí huyết nội lực, trong đó Đạm Đài Vọng Thư thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu liếc hắn một cái, cùng ngẫu nhiên tránh đi Cố Lan Thanh tầm mắt hắn lẫn nhau nhãn thần. Năm cái này nếu là mở miệng, Sở Lục Nhân cảm thấy mình liền muốn phá công. Hô. Ha. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lại cảm ứng một lát, quả nhiên, nguyên bản còn tưởng rằng muốn một ngày khả năng tràn đầy cảm xúc giờ phút này đều nhanh tràn ra tới. A. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân nhịn không được hướng trên giường một nằm, lại lăn lông lốc vài vòng, chạy không đầu cái gì cũng không muốn, ngay tại lúc cái này thời điểm bốn. Ngươi thật giống như rất vui vẻ. Có một chút. Ừm. Sở Lục Nhân theo bản năng tiếng trả lời im bặt mà dừng, ngay sau đó hắn tựa như chim sợ cảnh cong bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà trong phòng, một đạo bị màu vàng sáng sương mù bao phủ thân ảnh lặng yên không một tiếng động tung bay ở không trung. Chương 68, dù sao sự tình cũng không có khả năng càng hỏng bét. Màu vàng sáng sương mù, đây là tiền bối tỷ tỷ đặc thù, nhưng mà Sở Lục Nhân làm sao cũng không ngờ rằng, thế mà lại tại cái này thời điểm cùng nàng gặp lại. Chẳng lẽ bị nàng nhìn thấy? Ùng ục. Sở Lục Nhân nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa vận chuyển lên không sắc kinh, nhãn thần tinh khiết không tì vết, tiền bối tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn viết thư cho ngươi đây. Minh Hoàng vũ khí bên trong, mông lung bóng người cũng không mở miệng, chính là thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem Sở Lục Nhân. Khiến cho Sở Lục Nhân trong lòng áp lực cực lớn, đành phải lần nữa đem nội lực luồn vào ly long giới hung hăng bóp mấy cái. Chẳng biết lúc nào, cái này đã trở thành hắn gặp tiền bối tỷ tỷ thói quen động tác. Sở Lục Nhân cảm thấy cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao nữ tính, tiền bối, nguyên thần, yếu tố thực tế nhiều lắm, nếu như không xác thực nhận Trịnh Chăn Chăn còn trong ly long giới ngủ say, hắn thực tế tại tâm bất an. Ta tới nhìn ngươi một chút. Minh Hoàng vũ khí có chút chấn động, ngông lung bóng người thở phì phò, thấp giọng nói ra, trước đây không lâu, ta phát hiện ta đưa ngươi tướng quân lệnh bị phá hư. A, thì ra là thế. Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức đã cảm thấy hợp lý, sau đó hắn liền mau đem tướng quân lệnh lấy ra. Đã thấy cái này trường thương giờ phút này đã bị hắn theo cán thương ở giữa chia tách thành hai đoạn, mà đầu thương bộ phận thì là nhiều hơn một cái lỗ thủng to lớn, kia là bị Trương Hiện Tuyển chém tà kiếm chém ra tới. Thật có lỗi, tiền bối tỷ tỷ. Cầm tướng quân lệnh, Sở Lục Nhân biểu lộ có chút tạm đạm, ta về sau sẽ nhớ biện pháp đem nó bổ trở về, Hoàng Thiên phái bên trong cũng có một tòa địa hỏa lô. Không cần. Mông lung bóng người mắt nhìn tướng quân lệnh, lạnh nhạt nói, trôi này thương là dùng như ý thần thiết chế tạo, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể trường, có thể co lại, còn có thể bản thân sửa chữa phục hồi. Nhớ kỹ mỗi ngày dùng nội lực khí huyết ôn dưỡng một canh giờ, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật sao? Sở Lục Nhân lập tức mừng rỡ, mà Mông lung bóng người thì là từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lát, lại lần nữa nói, mùi trên người ngươi có chút quá nặng đi. Ai? Sở Lục Nhân sững sờ. Không đợi hắn kịp phản ứng đây, chỉ thấy Mông lung bóng người vung tay lên, Minh Hoàng vũ khí trong nháy mắt liền bao phủ hắn, sau đó Sở Lục Nhân liền vô ý thức giật cả mình, khí huyết cùng nội lực đồng thời bạo động, chốc lát sau chỉ thấy một đoàn phấn hồng xương mù cùng một đoàn nguyệt theo trong cơ thể hắn bại xuất. Đây là vừa mới các ngươi loại kia khôi phục phương thức mặc dù không tệ, nhưng song phương khí thế hỗn tạp, nội lực cùng khí huyết xen lẫn trong một khối, ngược lại bất lợi cho kim đan tu hành. Mông lung bóng người bình tĩnh giải thích nói, mà Sở Lục Nhân thì là lộ ra một bộ quẫn bách biểu lộ, quả nhiên là bị thấy được. Nhưng vào lúc này đã thấy Minh Hoàng vũ khí cũng không có tiêu tán, chẳng những không có tiêu tán, thậm chí còn thừa dịp phấn hồng xương mù cùng nguyệt bị Sở Lục Nhân bại xuất bên ngoài cơ thể đồng thời thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp xâm nhập hắn lỗ chân lông da thịt. Rất nhanh, Sở Lục Nhân thân thể liền nổi lên một tầng minh hoàng choáng, nhường hắn nhìn qua phảng phất một tôn dáng vẻ trang nghiêm tự thần. Tiền bối tỷ tỷ, dạng này không phải bất lợi cho kim đan tu hành a? Ta cùng nàng nhóm không đồng dạng. Mông lung bóng người giọng nói đương nhiên, ta đây là nguyên thần chi lực, cũng sẽ không cùng khí huyết nội lực hỗn tạp cùng một chỗ. Không bằng nói vừa vặn tương phản, đạt được ta nguyên thần chi lực tẩy lễ, càng có lợi hơn ngươi vững chắc kim đan. Thật sao? Sở Lục Nhân có chút hoài nghi. Ta tu vi cao hơn ngươi. Mông lung bóng người lấy ra mạnh mẽ chứng cứ, nghe ta, sẽ không sai. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi hay sao? Làm sao có thể, vãn bối đoạn không này niệm. Sở Lục Nhân nghĩ nghĩ, sau đó tin phục gật gật đầu. Bất quá rất nhanh, hắn lại lời nói xoay chuyển, thăm dò tính nhìn thoáng qua Mông lung bóng người, thấp giọng nói, nói đến. Tiền bối tỷ tỷ, ta còn không biết rõ tên của ngươi đây, ngươi lợi hại như vậy, trên giang hồ khẳng định rất nổi danh à. Ngươi đối với ta rất tốt kỳ. Có một chút. Sở Lục Nhân mắt nhìn trong tay ly long giới, lại lần nữa nheo nhéo bên trong Trịnh Chăn Chăn nguyên thần, sau đó mới lấy dũng khí tiếp tục nói. Kỳ thật không có gì. Mông lung bóng người thanh em dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, ta có một cái bằng hữu. Nàng vừa vặn thiếu một vị đệ tử, mà ta du lịch thiên hạ, vừa lúc phát hiện ngươi như thế một cái hạt giống tốt, nóng lòng không đợi được, cho nên định đem ngươi bồi dưỡng bắt đầu lại mang đến cho nàng xem. Ai? Ngoài ý liệu trả lời nhường Sở Lục Nhân lập tức ngây ngẩn cả người, ta coi là. Làm sao? Mông lung bóng người mắt nhìn Sở Lục Nhân, ngươi cho rằng cái gì? Không, không có gì. Sở Lục Nhân lại nhìn mắt ly long giới, cuối cùng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, quả quyết ngậm miệng, không tiếp tục truy cứu. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Thẳng đến tốt một lát qua đi, Mông lung bóng người mới lần nữa mở miệng nói, ngươi bây giờ như là đã cô động kim đan, vậy ta liền lại chuyển cho ngươi một bộ pháp môn. Đây cũng là ta vị kia bằng hữu võ công, tu không tu luyện tùy ngươi. Nói xong Mông lung bóng người cũng không cho Sở Lục Nhân cự tuyệt cơ hội,
đi thẳng tới Sở Lục Nhân trước mặt, minh hoàng vũ khí rơi vào mi tâm của hắn, trong chốc lát, một cỗ lạnh buốt cùng ôn nhuận xúc cảm liền tùy theo mà tới. Là tiền bối tỉ tỉ ngón tay. Một giây sau, Sở Lục Nhân trong đầu liền hiện lên một bộ kinh thư, thần ý truyền công, có thể thấy được nó phẩm cấp tuyệt đối không kém gì Thiên Tâm Quyền cùng Không Sắc Kinh. Tự ý vũ kinh. Mạ vàng đúc thành chữ lớn, là nhìn xem liền có một cỗ hào hùng khí thế đập vào mặt. Nhưng mà cái này quen thuộc bộ dáng lại là nhường Sở Lục Nhân trừng lớn cả mắt, bởi vì hắn nhận ra môn võ công này. Đây là Hoàng Thiên Tại Thượng bên trong, thuộc về Tần Uyển Nhiên kỳ ngộ. Nhìn như vậy đến, tiền bối tỷ tỷ thật cùng Trịnh Chăn Chăn không có gì quan hệ, ngược lại cùng Tần Uyển Nhiên có quan hệ. Úc úc, ta biết rõ. Lúc đầu trò chơi kịch bản bên trong, tiền bối tỷ tỷ xem trọng người có lẽ cũng không phải là tự mình, mà là Tần Uyển Nhiên. Kết quả tự mình sau khi xuyên việt cải biến cái này kịch bản. Nghĩ như vậy, sự tình liền thuận lợi thành chương. Ý niệm tới đây, Sở Lục Nhân chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, căng cứng cơ bắp cũng theo đó buông lỏng, không khỏi cảm khái tự mình nghĩ quá nhiều. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm nha. Buông lỏng sau khi, Sở Lục Nhân cũng lật xem lên tiền bối tỷ tỷ chuyển cho tự mình bản này cực ý vũ kinh, nguyên bản kịch bản bên trong bộ này võ công nhưng rất khó lường. Cái gọi là kiếm có kiếm ý, đao có đao tâm, thương có súng hồn. Mà thiết lập bên trong, cực ý vũ kinh chính là một bộ bất luận chiêu thức, cái trọng ý cảnh võ công, mà lại cùng Không Sắc Kinh, Thiên Tâm Quyền khác biệt, cực ý vũ kinh là một bản phi thường thuần túy, chỉ vì sát phạt mà tồn tại võ công. Nghe nói công pháp tiểu thành về sau, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về mình ý cảnh. Mà nếu như công pháp viên mãn, thậm chí còn có thể làm được võ đạo cực ý, dùng võ thông thần, thân bất động mà thần thương người cảnh giới, đối luyện thần có lợi thật lớn. Càng quan trọng hơn là, cực ý vũ kinh bên trong còn có trước đây những người tu luyện tu hành bút ký. Tại những này trong bút ký, ghi lại hơn 10 tu luyện qua cực ý vũ kinh võ giả lưu lại, bọn hắn đã từng tu luyện ra võ đạo ý cảnh. Sở Lục Nhân nhìn sơ lược một cái. Trong đó có ghi cảnh, Thiên Cực Ngọc Long Sơn, Thương Câu Nhật Nguyệt Hồ, Nam Cương Đức Ruột Sườn Núi. Cũng có ghi sự tình, Giao Long Hỏa Hoạn, Bách Quỷ Dạ Hành, Phong Lang Cư Tư. Còn có thoải mái, Long Vương Bố Vân Mưa, Thiên Tử Ngồi Kim Loan. Người tu luyện có thể tham khảo ý cảnh của bọn họ, suy luận. Mà tại tất yếu tình huống dưới, cũng có thể trực tiếp mượn dùng ý cảnh của bọn họ đến cùng nhân giao chiến. Võ công của ngươi bên trong thiếu khuyết loại này thuần túy sát phạt loại hình, cho nên lần này mới có thể nhận trọng thương như thế. Mông Lung bóng người lần nữa mở miệng nói, ngươi thiên phú tuyệt hảo, vốn là thích hợp cái này công pháp, về sau hảo hảo nghiên cứu, lần sau sẽ không lại bại bởi người nam kia. Nam, Trương Hiệt Tuyền. Chớ đã, tiền bối tỷ tỷ làm sao biết rõ? Cũng đúng, tiền bối tỷ tỷ cảnh giới cao như vậy, khẳng định một cái liền có thể nhìn ra thương thế của mình là Trương Hiệt Tuyền tạo thành, biết rõ cũng không kỳ quái. Không phải vậy đây, chẳng lẽ tiền bối tỷ tỷ còn có thể mỗi ngày 24 giờ nhìn mình chằm chằm hay sao? Đa tạ tiền bối tỷ tỷ. Sở Lục Nhân cảm kích nhìn thoáng qua Mông Lung bóng người, trịnh trọng hành lễ nói. Đồng thời trong lòng cũng một lần nữa dâng lên lòng tin. Mặc dù hắn hiện tại trước có Cố Lan Thành, sau có Đạm Đài Vọng Thư, bất quá như là đã tại đáy cốc, vậy kế tiếp đi như thế nào, khẳng định đều là hướng lên. Chỉ cần tiếp nhận tự mình mềm yếu, ta chính là vô địch. Dù sao sự tình cũng không có khả năng càng hỏng bét. Lăng Dương phủ, Cửu Hoa Sơn Hoàng Giác Tự. Lệ. Bạch Vân phía trên, cái gặp một cái cốt tướng kích động hai cánh, như rời dây cung mũi tên kéo lấy vật khí, mang theo nhanh chóng phi hành đặc hữu quần quần sấm đánh lao vụn vụt mà xuống. Tin đưa đến. Chương 69, sư huynh bên người có nữ nhân. Cốt tướng đưa tin, như thường tình huống dưới là không thể nào bay vào Hoàng Giác Tự. Bất quá ngay tại mấy ngày trước, Hoàng Giác Tự bên trong tiếng chuông vang lớn, sau đó liền có tin tức truyền ra, nói nếu có cốt ứng đưa tin, chúng tăng không muốn động thủ ngăn cản. Bởi vậy cái này cốt ứng thuận lợi mà rơi vào Hoàng Giác Tự một tòa thiền viện bên trong, cuối cùng một cái hai cánh, nhấc lên quần quần khí lưu giảm sóc, bình ổn rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này cốt ứng cẩn thận nghiêm túc, khoảng chừng nên ngang đi tiến vào thiền viện, đi tới một tòa cửa sổ nhỏ trước. Sau đó cốt ứng liền dùng miệng mở ra sau lưng ba lô. Sắc bén con mắt tại ba lô tường kép trên quét đến mấy lần, tựa hồ đang đếm. Sau đó mới từ cái thứ hai tường kép bên trong lấy ra một cái màu trắng phong thư. Lệ Lệ, tiểu thư, ta đây tới nha. Ừm. Nhẹ nhàng tiếng kêu lập tức đưa tới trong phòng người chú ý, cửa sổ nhỏ bị đẩy ra, nô ra một đạo mặc áo vàng, cuộn lại tóc tinh tế thân ảnh. Bốn Tần Uyển Nhiên. Là ngươi. Công tử đưa tin đến rồi. Tần Uyển Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tự mình đưa cho Sở Lục Nhân cốt ưng, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Mà cốt ưng cũng là cung kính kêu hai âm thanh, sau đó đem thư tín đặt ở bệ cửa sổ trước, ngay sau đó còn thân hơn mật cọ sát Tần Uyển Nhiên cánh tay. Ta ơn nha. Tần Uyển Nhiên một bên cầm lấy tin, một bên từ trong ngực lấy ra một cái đan dược nhét vào cốt ứng miệng bên trong, cốt ứng lập tức phát ra vui sướng tiếng kêu. Uyển Nhiên. Nhìn xem thư tín trên thân mật xưng hô, Tần Uyển Nhiên nhướng mày, bất quá rất nhanh giãn ra. Tự mình không thẹn với lương tâm, làm gì để ý chỉ là xưng hô. Thế là nàng vui mừng tiếp tục xem xuống dưới. Công tử không hy vọng ta bối rối, trong lòng của hắn có ta. Mà đang nhìn xong sau, Tần Uyển Nhiên lại con mắt nhất chuyển, nhìn về phía chính nhất từng bước lùi về bệ cửa sổ, muốn rời đi cốt ứng. Hẳn là còn có đi. Cốt ứng. Mà nhìn xem cốt ứng cái phản ứng này, Tần Uyển Nhiên ngược lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, xem ngươi bộ dáng này, xem ra là thật còn có một phong. Cũng thế, công tử trọng tình trọng nghĩa, đã cho ta đưa tin, không có khả năng không cho Xanh Ca cũng đưa một phong. Ta biết rõ ngươi khó xử, ta liền không nhìn. Cốt ứng tại nguyên chỗ nhăn nhó mấy lần. Kỳ thật còn có không chỉ một phong năm thế, nhưng nó không nói được lời nói, cho nên Tần Uyển Nhiên cũng không có phát giác, chỉ là tay nhỏ vung lên liền để nó ly khai. Đối với Diệp Xanh Ca, nàng là thật cầm muội muội đối đãi. Huống chi Diệp Xanh Ca đối nàng còn có ân, quyền tiêu bảo Nguyệt Vương Như Lai kinh không gì sánh được phù hợp nàng, mà lại phẩm cấp kỳ cao. Nàng đến bây giờ còn tại tu luyện, mà lại công tử một bên cho mình đưa tin, còn vừa cho Xanh Ca đưa tin.
đến thời điểm Xanh Ca khẳng định sẽ đắc ý tới hướng tự mình khoe khoang, thật tình không biết tự mình kỳ thật trong tay cũng có công tử tặng tin, tự mình cứ như vậy con Xanh Ca vụng trộn cùng công tử giao lưu, kỳ thật vẫn rất kích thích. Hắc hắc, khụ khụ. Nghĩ tới đây, Tần Uyển Nhiên vô ý thức cười cười, bất quá rất nhanh liền kéo căng lên biểu lộ. Không thể cười nữa, nụ cười này tự mình công đức cũng ít. Bình phục một cái tâm cảnh đi. Tần Uyển Nhiên hít sâu một hơi, sau đó lấy ra hoàng giác tự tăng nhân đưa cho tự mình mõ, cốc 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 đánh bắt đầu, vớt lên bởi vì Sở Lục Nhân đưa tin mà mang tới phân loạn suy nghĩ. Cùng lúc đó năm, ly khai Tần Uyển Nhiên xương phòng cốt ưng, lại thuần thục mở ra ba lô, sau đó theo cái thứ nhất tưởng kép bên trong lấy ra một phong thư kiện, ngậm nó vờn quanh tiền viện một vòng, đi tới một bên khác xương phòng, rơi vào cửa sổ nhỏ trên bệ cửa sổ, đang định buông xuống phong thư, sau đó kêu lên hai tiếng lúc. Bạch. Trong lúc đó, chỉ thấy xương phòng trong cửa sổ bỗng nhiên nhô ra một cái linh lung tay nhỏ, tiểu xảo năm ngón tay giống như siết chặt, hung hăng giữ lại cốt ưng thân thể. Lệ lệ, cứu mạng. Cái gì đồ vật? Cửa sổ bị lên tiếng đẩy ra, cái gặp trong xương phòng, Diệp Xanh Ca kia đã lưu lớn tóc bị trói thành song đuôi ngựa, trong tay còn cầm một thanh trường đao. Bây giờ Diệp Xanh Ca tu vi đã là tiên thiên nhị trọng, mà lấy nàng kiếp trước cảnh giới, thần binh cộng minh đối với nàng mà nói tự nhiên không có cái gì độ khó, mà trôi này trường đao chính là nàng dựa theo kiếp trước bản mệnh thần binh át tỷ huyết đồ đao chuyên môn chế tạo ra đến, dùng cho thần binh cộng minh binh khí. Hoàng giác tự bên trong lại có ưng. Ưng. Ngươi thật giống như ngã bệnh. Diệp Xanh Ca nhéo nhéo cốt ưng thân thể, nhịn không được xoa xoa khóe miệng nước mắt, vừa vặn gần nhất không có ăn thịt. Cốt ưng, phi, ba. Lệ lệ ly. Cô nãi nãi tha mạng, ta là đưa tin, cốt ưng không dám dãy rủa, chỉ có thể một bên gọi, một bên hướng phía bệ cửa sổ phương hướng điên cuồng bĩu môi. Hả? Diệp Xanh Ca thấy thế mắt nhìn bệ cửa sổ, rất nhanh liền thấy được phía trên thư tín, nguyên bản hung lệ gương mặt trong nháy mắt lộ ra mùa xuân ấm áp hoa nở nụ cười. Ngươi là sư huynh phái tới đưa tin. Tốt bà bối. Phản phất vừa mới muốn ăn thịt chưa nói qua, Diệp Xanh Ca nhẹ nhàng sờ lên cốt ưng, mặt lộ vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới sư huynh còn có như thế một cái hảo điều. Bất quá làm sao khá quen, có điểm giống là họ Tần trong nhà nuôi. Hừ. Trí nhớ của kiếp trước trong đầu chợt lóe lên, Diệp Xanh Ca nụ cười trên mặt cứng đờ, nguyên bản vuốt ve cốt ưng đầu tay nhỏ lập tức dùng sức nhéo nhéo. Ly, ly. Cốt ưng phát ra bị đau tiếng kêu. A, thật có lỗi. Diệp Xanh Ca lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lại vô vô cái này sư huynh đại điều, nhẹ giọng trấn an nói, đem ngươi làm đau à? Đi thôi đi thôi. Vung ra cốt ưng về sau, Diệp Xanh Ca lại dẫn nhẹ nhàng nụ cười, lanh lợi chạy đến bệ cửa sổ, cầm lên thư tín, tiếp lấy không kịp chờ đợi mở ra. Xanh Ca, nhìn xem trên thư quen thuộc tiểu chữ, Diệp Xanh Ca nụ cười trên mặt cũng càng thêm mở rộng, vừa mới một chút không vui sớm đã biến mất, còn lại chỉ có nhu tình. Sư huynh sợ hãi ta hiểu lầm, trong lòng của hắn có ta. Diệp Xanh Ca thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn một chút chu vi, xác định không ai về sau, lúc này mới dùng thư tín che mình khuôn mặt tươi cười, dùng sức hít vào một hơi. Sư huynh trên người có nàng ở dưới thiên lý hương, chỉ có nàng khả năng nghe được, cho nên đương nhiên sư huynh thư tín trên cũng sẽ có loại này thiên lý hương tàn hương. Đối Diệp Xanh Ca tới nói, cái này giống như là sư huynh hương vị đồng dạng. Hả? Sư huynh hương vị bên trong nhiều hơn một điểm tạp chất. Cái này không phải sư huynh hương vị, có điểm giống là xuất phấn, mà lại miêu tả rất nặng, vừa nghe chính là loại kia dùng để câu dẫn nam nhân. Sư huynh viết phong thư này thời điểm bên người có nữ nhân. Xoạt xoạt. Diệp Xanh Ca hai mắt nhíu lại, ngày xưa huyết ma thiên quân hiện hiện trong lòng, đao khí lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chém đứt bên cạnh chiếc ghế, doa đến cốt ưng cũng nhịn không được ôm hai cánh run lẩy bẩy, cơ hồ là nhấp nhô ly khai sư phòng. Sau đó liền điên cuồng vỗ cánh, không kịp chờ đợi bay ra thiền viện. Mấy phút qua đi, ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tần Uyển Nhiên xương phòng gian phòng bị dùng sức đá văng. Diệp Xanh Ca trong tay nắm lấy thư tín, thần sắc âm trầm như nước đi vào. Xanh Ca muội muội, thế nào? Sớm đã chờ đã lâu, Tần Uyển Nhiên lên tiếng ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, một bên gõ mõ, một bên dùng ấm áp con mắt nhìn về phía Diệp Xanh Ca. Sau đó đoán chừng chính là hướng ta khoe khoang công tử tin chưa? Tần Uyển Nhiên làm xong chuẩn bị, ngay sau đó bốn, nhóm chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Bốn cái gặp Diệp Xanh Ca giơ lên trong tay tin, nghiến răng nghiến lợi nói, trong thư này hương vị không đúng, sư minh bên người nhiều hơn một cái nữ nhân. Và anh. Diệp Xanh Ca lời còn chưa dứt, Tần Uyển Nhiên truy nhỏ rơi xuống, trong tay mò ẩm vang nổ tung. Chương 70, tiền bối tỷ tỷ, ta đối nam nhân không có hứng thú. Lăng Dương phủ, Cửu Hoa Sơn Hoàng Giác Tự. Mọi người đều biết, ma đạo chỉ có một tôn vô thượng ma tông sừng sững Bắc Nguyên, mà chính đạo lại có thất đại thánh địa. Nhưng mà thất đại thánh địa bên trong cũng có chia cao thấp. Đạo Phật hai mạch độc chiếm vị trí đầu, còn lại năm đại thánh địa lẫn nhau thay phiên. Đạo môn Khôi Thủ Thiên sư phụ, Phật giáo tổ đỉnh Hoàng Giác Tự, Trung Nguyên mấy ngàn năm qua chính đạo lãnh tụ, trên cơ bản chính là cái này hai đại thánh địa lẫn nhau thượng vị. Mà Trung Nguyên võ lâm chí tôn, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, cũng là từ bọn chúng cùng vô thượng ma tông cạnh tranh. Hiếm có cái khác thánh địa nhân hậu đến cư bên trên, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực nội tình chi sâu. Mà có thể có thực lực như vậy, tự nhiên không thể rời đi ngày thường khổ tu. Bởi vậy vô luận là cái gì thời điểm, cho dù là đêm khuya, đều có thể tại Hoàng Giác Tự võ đài trên đất trống, nhìn thấy võ tăng nhóm thành quần kết đội đánh quyền luyện võ. Trừ cái đó ra, cũng có tăng nhân niệm kinh âm thanh từ chung quanh thiền viện bên trong truyền ra. Bước vào đại điện về sau, chu vi đứng vững vàng từng tòa nặng nghề nguy nga Phật tượng, hoặc là nhặt hoa mà cười, hoặc là dáng vẻ trang nghiêm, hoặc là trợn mắt phẫn nộ. Những này Phật tượng đều không phải là hoàng kim chế tạo. Sở dĩ như thế thì là bởi vì Hoàng Giác Tự truyền thừa mấy ngàn năm tổ huấn, Phật ở trong lòng, không tại miếu đường, trong lòng có Phật, gỗ thân cũng là hóa thân. Trong lòng không Phật, kim thân cũng là ma chướng. Bởi vậy Hoàng Giác Tự Phật tượng đều không ngoại lệ, tất cả đều là dùng trầm mục chốt điêu. Nhưng mà mặc dù là gỗ Phật, nhưng đi lại tại Phật đường bên trong, trong không khí cũng tung bay dược vật chế thành pháp hương, lại thêm từ xa mà đến gần tiếng tụng kinh cùng mõ tiếng đánh, ngược lại để cho người ta cảm thấy thân ở trên mặt đất Phật quốc, người bình thường chỉ cần ở chỗ này đi đến một vòng, chỉ sợ đều có thể khử bệnh duyên thọ. Tân Uyển Nhiên cùng Diệp Xanh Ca cứ như vậy một đường đi vào Phật đường. Mà tại Phật đường chỗ sâu nhất, một tôn đỉnh thiên lập địa Phật Như Lai rồng dưới, cái gặp một vị bạch mi dâu bạc trắng, gầy còm như cảnh khô lão tăng phu giả mà ngồi. Hai vị thí chủ, là muốn tới chào từ biệt ta. Không bằng Tân Uyển Nhiên cùng Diệp Xanh Ca mở miệng, lão tăng kia liền dẫn đầu nói ra, đào hoa cuốn thân, hồng trần khó khăn. Xem ra là bởi vì nam nhân sự tình đi. Đại sư nói đùa. Tân Uyển Nhiên dẫn đầu tiến lên một bước, hành lễ nói, chúng ta ở đây cũng làm phiền mấy ngày, mặc dù tự giải trí, nhưng mà trong tông môn lại là nguy cơ từ phía. Chúng ta là lo lắng tông môn, chậm sợ sinh biến, lúc này mới đến từ giã. A Di Đà Phật. Lão tăng nghe vậy thở dài, Tần thí chủ, ngươi có biết vì sao chúng ta người trong Phật môn thường xuyên đem bốn chữ này treo ở bên miệng? Vì sao? Tần Uyển Nhiên mà người. Bởi vì người xuất gia không đánh lừa dối. Lão tăng bình tĩnh mắt nhìn Tần Uyển Nhiên, giải thích nói, tỉ như vừa mới lão tăng nhưng thật ra là muốn mắng chửi người. Nhưng mà lão tăng thế nhưng là trên giang hồ nổi danh đắc đạo cao tăng, mở miệng mắng chửi người có hại hình tượng, cho nên cũng chỉ phải dùng A Di Đà Phật để thay thế. Tần Uyển Nhiên. Rất hiển nhiên, lão tăng cái này phong cách vẽ đột biến một câu nhường đối hoàng giác tự tăng nhân tràn ngập tôn kính Tần Uyển Nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nửa ngày không có kịp phản ứng. Ngược lại là Diệp Xanh Ca, đối với cái này cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao kiếp trước gặp nhiều. Thật lâu qua đi, Tần Uyển Nhiên mới hình như có sở ngộ nói ra, đại sư ý là, A Di Đà Phật là để ở trong lòng, không phải đặt ở ngoài miệng. Tần thí chủ suy nghĩ nhiều. Lão tăng thở dài, lão tăng có ý tứ là tìm nam nhân, làm gì nói láo đây. Lần sau còn muốn nói láo, liền niệm A Di Đà Phật đi, Phật tổ sẽ không ngại. Tần Uyển Nhiên. Bất quá lão tăng tùy tiện nói một câu, thí chủ liền có thể nghĩ đến sâu như vậy khắc Phật lý. Nói rõ thí chủ thật cùng ta Phật hữu duyên. Đáng tiếc a. Lão tăng lại lắc đầu, sau đó gõ gõ trước mặt mõ, tiếp tục nói, hai vị thí chủ tự đi đi. Hoàng Thiên phái dù sao cũng là giang nam chính đạo lãnh tụ, nếu là gặp nạn, đối ta chính đạo thanh thế cũng là một lần đả kích cực lớn. Việc này bản tự sẽ không bỏ mặc, hai vị đều có thể an tâm. Đà tạ đại sư. Đạt được lão tăng sau khi cho phép, Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên lại lần nữa thi lễ, sau đó liền kềm chế mừng rỡ lo lắng tâm tình, bước nhanh ly khai Phật đường. Ly khai Phật đường về sau, hai người lập tức thu thập hành lý. Xanh Ca, ngươi nói công tử bây giờ ở nơi nào? Đi trước Yến Vân phủ, ta có Thiên Lý Hương, có thể khóa chặt cụ thể vị trí. Không cần đến phiền toái như vậy. Nhóm chúng ta nhường cốt tướng dẫn đường, lại đi ngự thú chỗ ở thuê một đầu phi cầm, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đuổi tới công tử bên người. Vậy liền làm như vậy. Lúc đầu Diệp Xanh Ca còn dự định tại Hoàng Giác Tự tại nghỉ ngơi mấy ngày, chơi không một cái Hoàng Giác Tự ưu tú cấm nước, thuận tiện tăng thực lực lên. Mà bây giờ Diệp Xanh Ca ngồi không yên, Sở Lục Nhân bên cạnh, thế mà nhiều hơn không biết nữ nhân, mà lại thân mật đến viết thư cũng ở bên cạnh quan hệ. Chẳng lẽ là kiếp trước cái khác mấy cái đối đầu? Giờ khắc này, Diệp Xanh Ca mới đột nhiên giật mình đến tự mình sai lầm, bởi vì kiếp trước cùng Tần Uyển Nhiên đánh đến nhiều nhất, sau khi sống lại cũng là trọng điểm nhìn chăm chú phòng nàng. Tuyệt đối không ngờ rằng, nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Nàng cùng Tần Uyển Nhiên ngao cò tranh nhau, kết quả bị cái khác hỏng nữ nhân ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Xanh Ca cũng bắt đầu nhịn không được cắn khăn tay. Sư Minh một thế này vừa mới ra giang hồ, không biết bên ngoài hỏng nhiều nữ nhân, vạn nhất. Xoẹt xẹt. Cái gặp Diệp Xanh Ca trong mắt máu chợt hiện, răng nanh lộ ra, đúng là trực tiếp cắn nát bên trong miệng chiếc khăn tay, bản tính sắp tràn ra tới. Mà đổi thành một bên, đồng dạng quay về xương phòng thu dọn hành lý Tần Uyển Nhiên thì là bắt đầu chào hỏi Cốt Ưng, nhưng mà không biết rõ vì cái gì, nàng đều thổi triệu tập huýt sáo, Cốt Ưng lại không phản ứng chút nào. Nóng đội phía dưới nàng lại bắt lấy cái cổ ở giữa Phật rơi, kết quả Phật rơi bên trong đàn tâm tỷ cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đều không thấy. Tần Uyển Nhiên chau mày, trực giác nói cho nàng biết có cái gì địa phương không đúng lắm. Nói đến, đàn tâm tỷ gần nhất hành tung tựa hồ sát thực có một chút cổ quái. Đầu tiên là giúp nàng đột phá nhường nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, tiếp lấy thúc giục nàng nhóm trên đường tăng thêm tốc độ. Sau đó đột nhiên có một ngày, nàng không nóng nảy, ngược lại bắt đầu tốn thời gian phí sức suy nghĩ một môn bí pháp, hết lần này tới lần khác bí pháp hiệu quả còn không nói cho chính mình. Chẳng lẽ nói năm? Ngay tại Tần Uyển Nhiên trong đầu, ánh lửa trí tuệ sắp bắn ra, chân tướng cửa lớn sắp bị đẩy ra trong nháy mắt, suy nghĩ của nàng đột nhiên bị đánh gãy. Thế nào? Màu vàng sáng sương mù bay vào sương phòng, cái gặp một đạo mông lung bóng người lặng yên không một tiếng động đi đến, mà tại bên cạnh nàng còn lượn vòng lấy một cái cốt ưng. Lệ lệ lệ. Đại tỷ đầu. Tin ta đưa đến. Ngậm miệng. Lệ. Cốt ưng bay vài vòng, phát hiện mông lung bóng người không để ý tới nó, lúc này mới có chút không tình nguyện bay đến Tần Uyển Nhiên trên bờ bay, cọ sát gương mặt của nàng. Mà nhìn xem không hiểu gọi bậy Cốt ưng, Tần Uyển Nhiên trong lòng quái dị cảm giác lớn hơn. Bởi vì nàng phát hiện đan tâm tỷ quanh thân minh hoàng vũ khí giống như so bình thường lớn hơn một vòng. Rõ ràng trước đó chỉ là dán chặt lấy thân thể của nàng, bây giờ lại lớn đến đủ để đưa nàng chung quanh đồ vật cũng che đậy đi lên. Nàng tại ẩn giấu cái gì đồ vật? Còn đứng ngây đó làm gì? Tần Uyển Nhiên suy nghĩ lại lần nữa bị chính xác đánh gãy, đã thấy mông lung bóng người lạnh nhạt nói, ta vừa mới đang thí nghiệm một môn bí thuật, mới từ bên ngoài trở về. Ngươi đây là muốn ly khai? À đúng đúng. Tần Uyển Nhiên lắc đầu, đem tạp niệm vung ra náo hải. Tự mình thật sự là quản quá rộng, đan tâm tỷ cũng không phải địch nhân của mình. Chẳng lẽ nàng còn có thể làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tần Uyển Nhiên cũng liền không còn xoắn xuýt, dứt khoát nói ra, Sở công tử, ý của ta là, Xanh Ca lo lắng nhà nàng sư minh, cho nên vội vã trở về nhìn xem. Cùng ta không có quan hệ, A Di Đà Phật. nói tóm lại chuyện quá khẩn cấp, nhóm chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi Yến Vân phủ. Phải không? Mông Lung bóng người trầm mặc một lát sau, lạnh nhạt lắc đầu, ta muốn tiếp tục thí nghiệm ta bí thuật. Tùy ngươi đi, ta đối nam nhân không có hứng thú. Nói đi, Mông Lung bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Tựa hồ là bị truyền tống đến cái gì địa phương. Không hổ là đàn tâm tỷ. Tân Uyển Nhiên thấy thế không khỏi hơi xúc động, như thế lạnh nhạt xuất trần tâm tính, làm sao có thể tận lực giấu giếm ta. Xem ra vừa mới hẳn là ta quá lo lắng. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng cỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 71, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bạch Vân Thương Cầu, Hải Thiên một màu. Mà trên biển mây, cái gặp một đạo linh lung thân ảnh cao vút mà đứng, bình thường một mực quanh quẩn tại nàng quanh thân màu vàng sáng sương mù giờ phút này đã không thấy tăm hơi. Cái gặp nàng tới lui chân ngọc, nhẹ giống biển mây. Mà trời sinh yếu đuối, liễu rủ trong gió khuôn mặt bên trên, hết lần này tới lần khác mang theo không thua nam tử vai hùng bá đạo, hai loại này hoàn toàn khác biệt khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để cho người ta nhìn một cái, liền rốt cuộc không thể quên được nàng dung nhan. Mà ở như thế một vị nữ tử trên tay, lại cầm một phong thư kiện. Tiền bối tỷ tỷ. Nội dung bức thư, nàng kỳ thật đã nhìn qua một lần, nhưng khi tin chân chính đưa đến về sau, nàng vẫn là tự mình đi tìm Cốt Ưng đem tin lặng lẽ cầm tới. Không sai, là lặng lẽ, không phải vụ trộm. Nàng ngày xưa là cao quý thiên hạ chí tôn sự tình, có thể để cho a. Nàng là rõ ràng chính đại đi lấy tin, chỉ là vừa lúc không ai nhìn thấy thôi. Nữ tử trong lòng một bên chuyển qua những này phân loạn ý niệm, một bên lật ra thư tín, đảo qua phía trên chữ viết, cuối cùng rơi vào thư tín cuối cùng bên trên. Không biết rõ tiền bối tỷ tỷ ngài đối với ôn dưỡng nguyên thần có hay không tâm đắc. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tiền bối tỷ tỷ ngài có thể giới thiệu ta một chút thích hợp, có thể lớn mạnh ở vào trạng thái ngủ say nguyên thần tàn hồn dược vật. Nữ tử nhìn xem cái này mấy dòng chữ, đầu tiên là cười cười, tiếp lấy sờ lên, cuối cùng ngửi ngửi. Hừ, cái gặp bá một cái, giấy viết thư liền bị nữ tử ném ra ngoài. Bất quá còn không có bay xa liền bị nữ tử vây tay, lại cho một lần nữa gọi trở về đến trên tay. Không có ý nghĩa. Nữ tử nhếch miệng, sau đó minh hoàng vũ khí lại lần nữa bao khỏa toàn thân, tiếp lấy bấm niệm pháp quyết, liền thúc dục tự mình tốn hao gần nửa tháng thời gian mới sáng lập ra ngàn dặm sinh động chi thuật, xa hơn tại Yến Vân phủ mảnh vỡ nguyên thần là neo điểm, đem tự mình nguyên thần bản thể cấp tốc truyền tống đi qua. Yến Vân phủ Liên Vân Sơn, trại thứ 9 bên trong, Sở Lục Nhân ngay tại khổ luyện tiền bối tỷ tỷ mới vừa truyền cho hắn cực ý vũ kinh. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Thần binh cộng minh kịch bản sau khi hoàn thành, Sở Lục Nhân một hơi thu được 10000 vận mệnh điểm. Trong đó 4500 dùng để đem cảnh giới tăng lên tới Tiên Thiên Tam Trọng, Kim Đan chi cảnh. Còn lại 5500. Lúc đầu Sở Lục Nhân là dự định thêm trên Thiên Tâm Quyền, bất quá bây giờ có lựa chọn tốt hơn. Cực Ý Vũ Kinh tầng thứ nhất, 500. Cực Ý Vũ Kinh tầng thứ hai, 2000. Cực Ý Vũ Kinh tầng thứ ba, 05000. Lại tiêu hao 2500 vận mệnh điểm về sau, Sở Lục Nhân đem Cực Ý Vũ Kinh thuận lợi tăng lên tới tầng thứ ba, cùng Thiên Tâm Quyền không sắc kinh cùng một cái trình độ. Mà tới được cấp độ này, Cực Ý Vũ Kinh liền xem như tiểu thành, có thể sơ bộ mượn dùng trong đó rất nhiều tiền nhiệm những người tu luyện ý cảnh đến đối địch. Nếu như có thể tiến thêm một bước, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về mình ý cảnh, cuối cùng dung hội quán thông, đạt tới dùng võ thông thần cực ý chí cảnh. Hô, cái gặp Sở Lục Nhân hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn bất động, thể nội lại phát ra quần quần lôi âm, cơ bắp từ hướng ngoại bên trong nhanh chóng chấn động, giống như sóng lớn vô bờ. Ha, hơi thở sát na, Sở Lục Nhân hai tay tề động, liền đặt tại bụng của mình bộ vị, 10 cái ngón tay quấn quanh đối lập, xoắn thành một cái hỏa diễm hình dáng thủ ấn hung hăng nén hướng đan điền khiếu huyệt. Trong chốc lát, chảy xiết khí huyết trong nháy mắt bộc phát, phản phất tại đan điền đốt lên một đoàn liệt hỏa. Ầm ầm, khí huyết chấn động. Nguyên bản từ hướng ngoại bên trong lực chấn động đột nhiên đảo ngược, như hoa sen nở rộ từ hướng nội bên ngoài, từng tầng rầm rầm bộ phát ra. Quyền ý ba hỏa lý tài liên. Đây cũng là Sở Lục Nhân trước hết nhất mượn dùng ý cảnh, là một vị đã từng tu luyện cực ý vũ kinh đạo môn võ giả ngưng luyện ra ý cảnh, dùng cung vạn hóa âm phủ kinh cùng loại đạo môn thủ ấn chú quyết, lại thêm như đến ta mệnh đều do ta, mới có thể trong lửa loại này kim liên đạo môn nội công huyền bí. Sở Lục Nhân âm phủ kinh viên mãn, vốn là tinh thông đạo môn chú quyết, cho nên hiện tại mượn dùng môn này hỏa lý tài liên quyền ý cũng là dễ như trở bàn tay, trên cơ bản không có bất kỳ bình cảnh, rất nhanh liền nhẹ nhõm nắm giữ. Ầm ầm, ngọn lửa này cháy bùng quần quật máu chảy âm thanh kéo dài mười mấy hơi thở mới dần dần biến mất, tùy ý khuyết tán khí kình cũng tựa như hoa khai hoa tàn nặng mới khép lại. Hết thảy quay về bình tĩnh, không tầm thường. Sở Lục Nhân lên tiếng mở mắt, đã thấy vừa mới rời đi tiền bối tỷ tỷ chẳng biết lúc nào lại lần nữa trở về, quanh thân minh hoàng vũ khí còn tại không ngừng khuấy động. Phản phất vừa mới ra chuyến xa nhà đầu dạng, nhanh như vậy liền có thể nhập môn, ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm. Đâu có đâu có. Sở Lục Nhân khiêm tốn khoát tay áo, thiên phú chỉ là một cái nhân tố, càng quan trọng hơn vẫn là ta kiên trì bền bỉ không ngừng cố gắng. Sở Lục Nhân lời nói đến mức lẽ thẳng khí hùng. Dù sao hệ thống thêm điểm cũng là cần hắn động thủ nha, tự mình mấy chục năm như một ngày thêm điểm, nói là kiên trì bền bỉ, đó cũng là phi thường hợp lý. Đúng rồi tiền bối tỷ tỷ. Sở Lục Nhân lời nói xoay chuyển, ta vốn đang cho ngươi đưa tin đây, bất quá ngươi đã đều tới. Kia khẳng định là không có thu được ta gửi tin. Tỷ tỷ ngươi hành tẩu giang hồ, kiến thức rộng rãi, ta muốn hỏi một cái. Nghe nói qua Thiên Thánh Giáo a? Nghe nói là Lăng Dương phủ bên kia ma đạo tông phái. Thiên Thánh Giáo? Lăng Dương phủ? Không sai. Sở Lục Nhân gật đầu, nghe nói nó bị Hoàng Giác tự đánh tới bời. Cuối cùng một đường theo Lăng Dương phủ chạy nạn chạy trốn tới Yến Vân phủ. Ta ngẫm lại, Mông Lung bóng người do dự một chút về sau, xoay người, minh hoàng vũ khí co rụt lại vừa tăng, sau đó liền ầm vang nổ tung, Mông Lung bóng người cũng theo đó không thấy bóng dáng. Gần như đồng thời, Lăng Dương phủ, Cửu Hoa Sơn Hoàng Giác tự. Ngay tại trên bàn viết cái gì đồ vật, Tần Uyển Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện mông lung bóng người, "Đan Tâm tỷ, ngươi bí thuật thí nghiệm xong?"
"Còn không có."
Mông lung bóng người giọng nói thanh lãnh, nhãn thần tùy ý liếc mắt Tần Uyển Nhiên ngay tại viết thư tín. "Ngươi đây là muốn cho cái kia Sở công tử viết thư a?"
"Đúng vậy a."
Tần Uyển Nhiên gật đầu, "Ta cùng Sanh ca về sau vừa cẩn thận nhìn một chút công tử gửi tới tin, phát hiện công tử ở trong thư trò chuyện việc nhà thời điểm, nâng lên một cái nghe nói là Lăng Dương phủ ma đạo môn phái, tựa hồ cùng công tử không hợp nhau. Cho nên Sanh ca liền đề nghị nhóm chúng ta đơn giản điều tra một cái."
"Dạng này a? Có kết quả a?"
"Có kết quả." Tần Uyển Nhiên mỉm cười, sau đó nói ra điều tra kết quả, tiếp lấy mặt mày cong cong nói, "Sanh ca còn muốn chờ đến Yến Vân phủ lại nói cho công tử."
"Bất quá nàng không nghĩ tới, cô tương vốn là xuất từ ta Tần gia, ngoại trừ công tử cái kia bên ngoài, ta bên này tự mình tự nhiên còn có một cái, cũng Tiêu Ký sư minh, ta dự định để nó giúp ta sớm đưa tin cho công tử."
"A, đương nhiên, ta chủ yếu là lo lắng tình báo đi quá muộn lầm thời cơ."
"A Di Đà Phật."
Nói đến đây, có chút chột dạ Tần Uyển Nhiên tranh thủ thời gian lại gõ cửa hai lần mõ, kết quả ngẩng đầu, lại phát hiện mông lung bóng người đã bay ra khỏi gian phòng.
"Đan Tâm tỷ, ngươi lại muốn ra ngoài?"
"Ừm."
"Thí nghiệm bí thuật."
Tần Uyển Nhiên thấy thế còn muốn nói tiếp thứ gì, kết quả mông lung bóng người lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thế là nàng cũng chỉ đành tiếp tục chăm chú tại viết thư bên trên.
Tục ngữ nói tốt, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương.
Ta cái này chưa đủ lớn thắng đặc biệt thắng.
Tiến Vân phủ Liên Vân Sơn, trại thứ 9 tu luyện trong tiểu viện, Sở Lục Nhân nhìn xem tiền bối tỷ tỷ đi mà quay lại, giọng nói thanh lãnh, hững hờ nói,
"Ta nhớ ra rồi."
Chương 72, mưa gió tể tụ Vân Long đỉnh.
Lăng Dương phủ, căn bản cũng không có thiên thành giáo.
Tiền bối tỷ tỷ mới mở miệng, liền cho Sở Lục Nhân một cái hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn tình báo.
"Không có.
Chẳng lẽ thiên thánh giáo cũng không phải tới từ Lăng Dương phủ?"
"Không chỉ như vậy."
Tựa hồ xem thấu Sở Lục Nhân ý nghĩ, mông lung bóng người trầm mặc một lát sau, lần nữa mở miệng nói, "Ý của ta là, không chỉ có Lăng Dương phủ bên trong cũng không có cái gọi là thiên thánh giáo.
Hoàng Giác tự cùng thiên thánh giáo gút mắc cũng là giả dối không có thật, Hoàng Giác tự gần đây căn bản cũng không có cái gì đại động tác."
"Làm sao có thể?"
Sở Lục Nhân lúc này là thật ngây ngẩn cả người, thiên thánh giáo lai lịch là trước đây Yến Vân thập tam kỵ tổng soái, Yến Liên Sơn tại cuối cùng trong trại chính miệng nói cho hắn biết.
Lục Phiến môn phương diện cũng chứng nhận tin tức này.
"Làm sao có thể có vấn đề?"
"Bất quá,
nói cách khác, nếu như Yến Vân thập tam kỵ cùng Lục Phiến môn tình báo cũng xuất hiện sai sót, vậy liền không chỉ có là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn."
"Yến Vân thập tam kỵ, cuối cùng trại."
Trống không một người trong tụ nghĩa sảnh, Yến Liên Sơn ngay tại sát tự mình tuyên tiêu đại phủ, trôi này đại phủ là hắn theo xuất đạo đến nay liền sử dụng binh khí. Đối Yến Liên Sơn tới nói, nó tựa như là tự mình lại một cái huynh đệ, tự mình nhất vật công, nó liền sẽ hô ứng tự mình, thuận theo tâm ý của mình mà động. Mà mỗi lần tại giết người trước đó, Yến Liên Sơn đều sẽ giống như bây giờ cẩn thận lau nó, nhiều năm xuống tới đây đã là một cái thói quen.
Đoạn này thời gian, liên tục giết 4 vị bộ đầu.
Không sai biệt lắm.
Yến Liên Sơn một bên sát lưỡi búa, một bên nhìn về phía để ở bên người báo cáo.
Phần báo cáo này biểu hiện, Lục Phiến môn số lớn bộ khoái ngay tại bí mật điều động.
Mục đích là Vân Long đỉnh.
Mà đổi thành một bên, tự mình thiếu soái, Điền Vạn Thiên cũng phát tới một phần tình báo. Nói phát hiện Thiên Thánh giáo nơi trú quân bí mật, vừa vặn cũng là Vân Long đỉnh.
Trùng hợp.
Chuyện cho tới bây giờ, Yến Liên Sơn đương nhiên không có bực này ngây thơ ý niệm. Trong lòng hắn, Điền Vạn Thiên đã là một cái từ đầu đến đuôi kẻ phản bội. Nhưng mà Yến Liên Sơn cũng không chuẩn bị hiện tại liền bắt được tên phản đồ này, thậm chí vừa vặn tương phản, hắn muốn biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành.
Bốn vị kỵ tướng, bốn vị huynh đệ.
Trần Đạo Hải, ngươi muốn bắt ta Yến Vân thập tam kỵ ngồi tấn thân chi tư, vậy ta liền muốn triệt để đoạn mất tiền đồ của ngươi.
Để ngươi vì cái này quyết định mà hối hận.
Yến Liên Sơn xuất thân Yến Vân phủ một nhà rất có danh khí võ quán.
Làm đã từng ít quán chủ, Yến Liên Sơn trước đây còn tại Yến Vân phủ giang hồ sông ra không nhỏ danh khí, nhưng mà lại cũng đưa tới không nhỏ tai họa.
Một trận luận võ, hắn thất thủ giết lúc ấy Yến Vân phủ đệ một đại phái đệ tử.
Mà lúc đó, cái kia tông phái đã dần dần suy yếu, vốn là có rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, cho nên vì lập uy, bọn hắn quyết định giết gà dọa khỉ.
Thế là tại một cái đêm mưa, cái kia tông phái cao thủ tề xuất, đem Yến Liên Sơn nhà võ quán vây chặt đến không lọt một giọt nước, dự định đem võ quán cả nhà tru tuyệt.
Yến Liên Sơn tại phụ mẫu trợ giúp dưới, liều tính mạng mới trốn vào Liên Vân Sơn, một cái mạng đi hơn phân nửa, kém chút liền chết tại trên núi.
Có lẽ là trời không tuyệt người nguyện.
Hiệp tử Hoàn Sinh Yến Liên Sơn nhân họa đắc phúc, ngược lại tại Liên Vân Sơn bên trong đạt được một bộ tiền nhân lưu lại đỉnh cấp tiên thiên võ công, chống nổi tình thế chắc chắn phải chết.
Về sau cố sự cùng trên giang hồ rất nhiều người đồng dạng.
Nam gai nếm mật, chỉ vì báo thủ.
Quá trình này, Yến Liên Sơn dùng 10 năm.
Cuối cùng hắn dẫm lên cái kia đã từng đại phái đệ nhất thi thể, đúc thành Yến Vân đệ nhất cự khấu địa vị.
Cho đến hôm nay, cái địa vị này rốt cục lại lần nữa bị khiêu chiến.
Mà Yến Liên Sơn không phải không quả quyết người, đã Lục Phiến môn đều đã độc thủ, ủy khúc cầu toàn sẽ chỉ bị đao cùn tử cắt thịt, cho nên hắn đã quyết tâm, lần này không chỉ có muốn đánh, còn muốn đánh gọn gàng.
Lục Phiến môn không phải tại Vân Long đỉnh mai phục hắn, muốn một mẹ hốt gọn a.
Vừa vặn, hắn cũng muốn đem Lục Phiến môn một mẹ hốt gọn.
Hắn phải dùng một thanh này tuyên tiêu đại phủ, đem cuốn quanh tự mình tất cả âm mưu tất cả đều bổ đến vỡ nát.
Tổng soái,
tù nhân sảnh bên ngoài, Yến Vân thập tam kỵ số 2 nhân vật, phó soái Viên Thần Dương đi đến, sắc mặt sầu lo, ta cảm thấy Vân Long đỉnh sự tình có chút khả nghi.
Không có việc gì.
Nghe nói như thế, Yến Liên Sơn biểu lộ cũng nhu hòa không ít, đi thôi, tin tưởng ta.
Nhóm chúng ta muốn khai tông lập phái, luôn luôn muốn trải qua những này.
Văn không được.
Liền đến võ.
Nói đi, Yến Liên Sơn liền nhấc lên trong tay tuyên tiêu đại phủ, trực tiếp đi ra tụ nghĩa sảnh. Mà ở bên ngoài, thì là ô ương ương Yến Vân thập tam kỵ nhân mã.
Tổng soái, tất cả mọi người đến.
Ngoại trừ thứ cựu kỵ đem.
cái kia ngoại lai tiểu tử, ngươi nói muốn hay không đem hắn cũng kéo qua? Thực lực của hắn chỉ sợ không thể so với một vị tiên tiên tam trọng yếu. Tiễn Liên Sơn nghe vậy hai mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại hồi phục bình tĩnh, lắc đầu, không cần, hắn trước sau giết tiên thánh giáo ba vị thánh sứ, đối nhóm chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, huống hồ nếu như ta không có đoán sai, một cái tiên tiên tam trọng, chỉ sợ còn không thay đổi được cái gì. Vậy liền nghe tổng soái. Viên Thần Dương sau khi gật đầu lui. Sau đó Yến Liên Sơn vừa nhìn về phía đội ngũ rất phía trước thiếu soái Điền Bạt Thiên, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, "Tam đệ, ngươi có nhớ hay không nói với ta?"
"Không có, tổng soái."
"Thật sao?" Yến Liên Sơn gật đầu, không nói gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Ô Ương Ương đám người, thanh âm như lôi xuất sơn bên trong, mục tiêu Vân Long đỉnh. "Xuất phát." Cùng lúc đó, Vân Long trên đỉnh, Tiễn Vân phủ Lục Phiến môn tổng bộ đầu, Trần Đạo Hải ngay tại vì mình kế hoạch làm sau cùng chuẩn bị, nhân thủ đều đến đông đủ a. "Không có sơ hở a." "Đại nhân yên tâm." Đứng sau lưng Trần Đạo Hải là Yến Vân phủ Lục Phiến môn đông đảo bộ đầu bên trong rất đến hắn tín nhiệm một vị, xem như trợ thủ của hắn, tên là Lưu Bội Tuyền. Cái gặp Lưu Bội Tuyền lời thề son sắt nói ra, tất cả nhân thủ đều đã đến đông đủ, mà lại cố ý cho Yến Vân thập tam kỵ bên kia bại lộ hành tung. Lấy Yến Liên Sơn tính cách, vô luận hắn có hay không hoài nghi, đoán chừng đều sẽ đến một chuyến. Đại nhân ván cờ rốt cục muốn đi vào thu quan giai đoạn. Ha ha ha. Trần Đạo Hải nghe vậy nhịn cười không được cười. Mà đúng lúc này, đã thấy hai cái thân ảnh khôi ngô hướng bọn hắn đi tới, trên mặt riêng phần mình mang theo một bộ mặt nạ. Một cái là Đầu Châu, một cái là mặt ngựa. Trần Đạo Hải thấy thế lông mày lập tức nhíu một cái, chợt bình tĩnh nói, chuyện lớn như vậy, Thiên Thánh giáo giáo chủ liền phái hai người các ngươi pháp vương tới. Giáo chủ đã tới. Đầu Châu pháp vương thanh âm ông tác hưởng, chỉ là giáo chủ vạn kim thân thể, không thể khinh động. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời khắc, giáo chủ tự nhiên sẽ ra tay. Mà ở trước đó, ta cùng mặt ngựa sẽ phụ trách hiệp trợ tổng bộ đầu. Cái hy vọng tổng bộ đầu không nên quên đáp ứng ban đầu lời hứa của chúng ta.
Đương nhiên sẽ không.
Trần Đạo Hải nghe vậy mày nhíu lại đến sâu hơn, bất quá dưới mắt còn có phải dùng đến những này người trong ma đạo thời điểm, cho nên hắn cũng liền tạm thời nhìn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, sau đó lại tính sổ sách. Ý niệm tới đây, Trần Đạo Hải lời nói xoay chuyển, Vân Long đẩy xuống mặt công sự xây dựng đến thế nào, trận pháp từng cái tiết điểm có hay không đã kiểm tra.
Kiểm tra qua.
Mặt ngựa pháp vương thanh âm hơi có vẻ lanh lảnh, bất quá Trần bộ đầu, trận pháp kia là dùng làm gì, có thể cùng tại hạ nói một chút ta.
Chuyện không nên hỏi, không nên hỏi nhiều.
Trần Đạo Hải thần sắc lạnh lẽo, mà Đầu Châu mặt ngựa hai người cũng lười tự chuốc nhục nhã, chắp tay liền cáo tử. Bất quá Trần Đạo Hải vẫn là không yên lòng, lại chào hỏi Lưu Bội Tuyển một tiếng, nhường hắn mang lên mấy người đi theo Đầu Châu mặt ngựa cùng một chỗ, lại đi kiểm tra một biên Vân Long đỉnh phía dưới trận pháp, chỉ để lại hắn một người đứng tại chỗ.
Làm cái gì?
Trần Đạo Hải chắp tay nhìn về phía Vân Long đỉnh phía dưới, trong mắt kiềm chế thật lâu hỏa nhiệt rốt cục bộc lộ mà ra, bốn hắn nhường Thiên Thánh giáo bố trí trận pháp, là Điền Vạn Thiên cho hắn. Điền Vạn Thiên thôn thiên ma công đối với hắn giá trị cực lớn. Trận pháp tính thực dụng hắn cũng tự mình khảo nghiệm qua. Hắn lần này cần làm, không chỉ là diệt tiến Vân thập tam kỵ, còn muốn lấy bọn hắn huyết nhục làm tư lương, dùng thôn thiên ma công toàn bộ ăn xong lau sạch, từ đó đột phá thần ý cảnh. Chỉ cần có thể trở thành thần ý tông sư, hắn về sau lên chức liền sẽ không có vấn đề gì, tiến về kinh thành cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, không cần cẩn thận chặt chẽ. Nếu như Yến Vân thập tam kỵ người không đủ, vậy liền đem Thiên Thánh giáo cũng điền vào đi, nếu như Thiên Thánh giáo cũng không đủ, vậy liền lấy chính mình thủ hạ những này bộ khoái. Theo Trần Đạo Hải, Thiên Thánh giáo xuất hiện đơn giản chính là một lần lớn lao cơ duyên, điền vào hắn kế hoạch cuối cùng một khối ghép hình. Ưu thế tại ta. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 73, ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem a? Vân Long đỉnh làm Liên Vân Sơn tối cao phòng, hắn thế núi cao ngất trong mây, đỉnh núi bộ phận quanh năm mây mù vần quanh, như có một hàng dài tại xoay quanh. Bởi vậy gọi tên Vân Long đỉnh. Mà tại ly khai cuối cùng trại về sau, Yến Vân thập tam kỵ tại Yến Liên Sơn an bài xuống chia binh hai đường, trong đó một đường hoàn toàn do phổ thông Yến Vân đệ tử tạo thành. Cái gặp bọn hắn đến Vân Long đỉnh phía dưới về sau, cũng không lên núi, ngược lại chủ động tứ tán ra, tại Vân Long đỉnh phía dưới yếu đạo giăng ra trận thế, cắt đứt Vân Long đỉnh tất cả đường xuống núi dây, tạo thành một tòa rộng lớn lưới bao vây, đồng thời bảo đảm Vân Long đỉnh chu vi không có người ngoài tồn tại. Một đường khác thì là từ Yến Liên Sơn dẫn đội. Mà đội ngũ thành viên thì là Yến Vân thập tam kỵ còn lại 8 vị kỵ tướng, trong đó không chỉ có bao gồm phó soái Viên Thần Dương, cũng bao quát thiếu soái Điền Vạn Thiên. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là lão Điền, người đánh trước trận.
Là
Điền Vạn Thiên bị Yến Liên Sơn an bài tại đội ngũ rất phía trước, mà Yến Liên Sơn tự mình liền đứng ở sau lưng hắn, thần sắc lạnh lùng nghe không ra nửa điểm ôn nhu. Tới đối ứng, Điền Vạn Thiên nhưng cũng không hề dao động, chỉ là nhãn thần hơi có vẻ ngưng trọng, sau đó liền dựa theo Yến Liên Sơn phân phó nhanh chân đi đến rất phía trước. Cái thấy mọi người một đường lên núi, mà tại đi vào Vân Long đỉnh đỉnh núi trong mây mù về sau, tất cả mọi người liền càng thêm đề phòng rồi lên, cũng cẩn thận một chút. Thiên Thánh giáo là ma đạo, cũng sẽ không cùng nhóm chúng ta nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, vạn nhất bọn hắn giấu ở những này trong mây mù bạo khởi đánh lén, chết cũng là đáng đời. Mắt thấy Vân Long đỉnh càng thêm tiếp cận, Yến Liên Sơn rốt cục hít sâu một hơi. Ngay sau đó bốn,
ha,
chỉ nghe quát to một tiếng, giống như lôi xuất sơn bên trong, Vân Long trên đỉnh sóng âm cuộn cuộn, trực tiếp thổi tan chúng quanh mây mù, thanh ra một mảnh rộng lớn địa vực.
Đi lên.
Yến Liên Sơn ra lệnh một tiếng, Điền Vạn Thiên dẫn đầu cất bước, cái thứ nhất đi lên Vân Long đỉnh. Đám người theo sát phía sau, cũng lần lượt bước lên đỉnh núi đỉnh phong. Vân Long đỉnh chỗ kỳ lạ ngay ở chỗ này, đi ra đỉnh núi chung quanh quay quanh vân khí về sau, chân chính đứng ở trên đỉnh núi, ngược lại là biển rộng thiên thanh, không nhìn thấy nửa điểm mây mù. Theo đỉnh núi nhìn xuống, chung quanh là tràn đầy thiên vân biển, mà đỉnh núi đỉnh phảng phất như là biển mây bên trong một tòa đảo hoang. Cùng lúc đó, ngay tại trên đỉnh núi, cái gặp một tòa to lớn bia đá đứng lặng, mà tại bia đá bên trên, một đạo người mặc đỏ thâm quan phục, nhìn qua uy nghiêm túc mục nam tử ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Trần Đạo Hải. Yến Liên Sơn thần sắc không thay đổi, chỉ là thần sắc đau xót lắc đầu. Xem ra sau ngày hôm nay, ta liền muốn leo lên Lục Phiến môn truy nã danh sách. Yến tổng soái cớ gì nói ra lời ấy? Dù sao sát hại Lục Phiến môn châu phụ tổng bộ đầu, thế nhưng là trọng tội, phải không? Bia đá bên trên, Trần Đạo Hải lên tiếng ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua Điền Vạn Thiên, sau đó mới nhìn hướng Yến Liên Sơn, Yến tổng soái xem ra là nắm chắc thắng lợi trong tay a. Cuối cùng một tiếng a âm điệu kéo rất dài. Thanh âm theo thấp đến cao, tựa như tiềm long ra biển, trong nháy mắt liền hóa thành dung trời thét dài, đồng thời cũng mang theo một đạo vạch phá trời cao khốc liệt đao. Bang bang. Gần như đồng thời, Yến Liên Sơn con mắt ngưng tụ, mặt mày dựng thẳng, vốn là thu cùng khuôn mặt hiện lộ phẫn nộ lẫn nhau, trong tay Tuyên Tiêu đại phủ không chút do dự thấp cách không mãnh liệt chém, mang theo đũa đồng dạng vượt ngang mấy chục trượng, cùng Trần Đạo Hải vung ra đao lăng không va chạm, nhấc lên quần quần bài không khí lãng. Mà tại cơn sóng khí này trong dư âm, chỉ có Trần Đạo Hải, Yến Liên Sơn, Điền Văn Thiên, Viên Thần Dương bốn người nguy nga bất động, còn lại Tiên Thiên nhị trọng kỵ tướng hoặc nhiều hoặc ít cũng lui về phía sau mấy bước. Động thủ. Yến Liên Sơn không nói nhảm hứng thú, trực tiếp hạ lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy phó soái Viên Thần Dương bước ra một bước, chân cầu an ta một quyền. Lời còn chưa dứt, quyền thế đã xuất, Viên Thần Dương tinh thông một bộ Tam Dương Mở Thái Quyền, nội lực chân khí chí dương chí cương, thậm chí có thể làm được bước hơi giang lưu nước hồ. Viên Thần Dương trước đây sở dĩ có thể trở thành Yến Vân thập tam kỵ phó soái, ngồi vững vàng thanh thứ hai giao dịch, chính là một lần tại Yến Vân phủ Đại Long trên sông cùng một vị sinh tử chi địch đại chiến thời điểm, bằng vào chí dương lực quyền đem địch nhân đánh chết về sau, dư uy không giảm, sống sờ sờ cắt đứt Đại Long sông ba hơi. Giờ phút này toàn lực mà phát, cả tòa Vân Long đỉnh cũng phảng phất bị ném vào một tôn trong lò lửa, quyền kinh giống như vô hình liệt hỏa, trực tiếp đốt hướng về phía ngồi ngay ngắn ở bia đá trên Trần Đạo Hải. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở ta chỗ này múa dịu quá mắt thợ. Trần Đạo Hải nguyên vẹn không sợ, lại lần nữa nâng đao chặt chém, sáng như tuyết đao mang theo khốc liệt hàn ý, trực tiếp tới tắt Viên Thần Dương nhấc lên quần cuộn sóng nhiệt. Qua trong giây lát, hạ chuyển đông lạnh. Viên Thần Dương đánh ra quyền kình bị Trần Đạo Hải nhẹ nhõm bổ ra, như vậy tán loạn. Mà Viên Thần Dương bản thân thì là liền lùi lại ba bước, gương mặt một trận huyết khí dâng lên. Rất hiển nhiên, hắn không phải là đối thủ của Trần Đạo Hải. Ngươi đang làm gì? Cảm thấy ném đi mặt mũi, Viên Thần Dương trực tiếp quay đầu nhìn hằm hằm Điền Bạt Tiên, lão Điền, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Ngươi vì cái gì chỉ là ở bên cạnh nhìn xem? Nói đến đây, Viên Thần Dương trên mặt cũng lộ ra mấy phần đau lòng. Ngươi chẳng lẽ thật phản bội a? Đối mặt Viên Thần Dương chất vấn, Điền Vạn Thiên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới Trần Đạo Hải. Sau đó đứng ở Trần Đạo Hải bên cạnh. Làm tốt. Nhìn xem trầm mặc Điền Vạn Thiên, Trần Đạo Hải thỏa mãn gật đầu, mặc dù có chút tí vết, bị nhìn ra sơ hở, nhưng là kết quả cũng là không kém. Đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng sẽ không đổi ý, chờ ta ngày sau tiến về kinh thành, ngươi chính là ta về sau đời tiếp theo Yến Vân phủ tổng bộ đầu. Đa tạ đại nhân. Ai? Nhìn xem một màn này, Yến Liên Sơn trên mặt cũng là khó nén bi thương, vì cái gì? Ngươi rõ ràng biết rõ ta đã xem thấu sự phản bội của ngươi, vì cái gì còn muốn chết đây? Bất ở chỗ này nói mạnh miệng, Yến Liên Sơn. Trần Đạo Hải giờ phút này cũng không khách sáo, trực tiếp theo bia đá trên đứng lên, một cái đạn tín hiệu đốt lửa lên không. Ầm. Một giây sau, Vân Long đỉnh chu vi, từng đạo ẩn thân tại trong mây mù khí thế tùy theo thức tỉnh, số lớn nhân mã cứ như vậy đi lên Vân Long đỉnh. Người cầm đầu, thình lình chính là Yến Vân phủ Lục Phiến môn người đứng thứ hai, Trần Đạo Hải thân tín Lưu Bộ Tuyển, Thiên Thánh giáo hai vị pháp vương theo sát phía sau. Cái này Vân Long đỉnh chính là của ngươi nơi chôn thây. Trần Đạo Hải thanh âm truyền khắp bốn phương, Yến Vân thập tam kỵ, chiếm núi là giặc, làm hại Yến Vân phủ, quấy rầy dân sinh, hôm nay bản quan liền vì dân trừ hại. Lập thân Vân Long đỉnh, Yến Liên Sơn thần sắc lạnh lùng, cho dù thân hãm trùng vây cũng hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn cách đó không xa bầu trời. Mây đen ngập đầu, không khí ướt át. Mưa to sắp tới. Không sao. Thu tầm mắt lại, Yến Liên Sơn lại lần nữa nhìn về phía chúng quanh yêu ma quỷ quái, đem trong tay Tuyên Tiêu đại phủ trùng điệp hướng trên mặt đất một trụ, vừa vặn dựa đao. Liên Vân Sơn bên trong trên quan đạo, một con ngựa xa chính chậm rãi lái về phía Vân Long đỉnh. Ngoài xe ngựa, là muốn nổi giận nhưng lại không dám nổi giận, thối lấy mặt mo lái xe Táng Hoa bà, cùng ôm lấy tay áo một mặt tùy tính Trương Nhật Tuyền. Trong xe ngựa thì là Sở Lục Nhân, Đạm Đài Vọng Thư, còn có Cố Lan Thanh. Sư đệ, ngươi thật muốn đi Vân Long đỉnh? Đương nhiên muốn đi. Cái gặp Sở Lục Nhân bình tĩnh đem một cái cơ hồ có cao cỡ nửa người cái dương vác tại sau lưng, sau đó mang lên mũ rộng vành, còn đổi lại một thân màu đen trang phục. Ta đã biết rõ chuyện này phía sau màn hắc thủ là ai. Sư tỷ, chuyện sự tình này cực kỳ trọng yếu, giờ phút này Vân Long trên đỉnh phát sinh còn không phải toàn cảnh, ta cần các ngươi hỗ trợ giải quyết Vân Long đỉnh bên ngoài sự tình. Hừ. Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong xe Cố Lan Thanh vừa nghiêng đầu, ta còn không có bằng lòng muốn giúp đỡ đây. Nữ hiệp muốn như thế nào mới có thể giúp bạn điệu? Ngươi cầu ta. Cầu ngươi. Sở Lục Nhân không chút do dự. Không có thành ý. Cố Lan Thanh chống chống gương mặt. Sở Lục Nhân nắm chặt lại nắm đấm. Bất quá lần này Cố Lan Thanh hiển nhiên có kinh nghiệm, tiểu vẻ mặt trong nháy mắt lê hoa đái vũ, to như hạt đậu nước mắt ủy khuất rơi xuống, ngươi lại muốn đối ta động thủ động cước. Trước đó chính là như vậy, đem ta làm cho đau như vậy. Hiện tại lại đến, ta chỗ nào chịu được? Ngươi liền không thể ôn nhu một điểm. Bên cạnh Đạm Đài Vọng Thư mặc dù không có nghe hiểu, nhưng là nàng lớn thụ rung động, vô ý thức móc ra một túi hạt dưa, tràn đầy phấn khởi nhìn bắt đầu. Mà Sở Lục Nhân thì là bất đắc dĩ vung ra nắm đấm. Còn xin nữ hiệp xuất thủ tương trợ. Cố Lan Thanh. Ừm. Sở Lục Nhân nghe vậy sững sờ, mà đổi thành một bên, Cố Lan Thanh thì là ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta gọi Cố Lan Thanh, về sau đừng cứ gọi ta nữ hiệp, gọi ta danh tự, rõ chưa? Tốt. Sở Lục Nhân gật đầu.
cái này còn tạm được. Cố Lan Thanh lúc này mới mặt mày cong cong lộ ra một nụ cười sáng lạ, sau đó liền đối với ở ngoài thùng xe cao giọng nói ra, bà, đợi một lát nhớ kỹ xuất thủ. Táng Hoa bà, rõ ràng là tiểu thư vén lên hắn tử, vì cái gì chịu khổ lại là ta. Táng Hoa bà nắm chặt lại nắm đấm. Chương 74, phía sau màn hắc thủ. Mây đen áp đỉnh, nhật nguyệt không. Bầu trời đã rơi ra tí tách mưa nhỏ, phản phất cũng đang vì kia sắp bắt đầu rét chóc mà cảm thấy bi thương, Sở Lục Nhân tốc độ cực nhanh giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Hắn lúc này đã mở ra bá thể tốc độ hình. Thiên tâm huyền tự chủ vận chuyển, nội lực hóa thành một vòng lam theo chỗ mi tâm chạy xuôi mà xuống, tác động đến toàn thân, nhường thân thể của hắn xa so với bình thường hơn nhẹ nhàng. Hái hoa phi lá, đạp không mà đi. Những nơi đi qua, hạt mưa cũng không thể tới gần người, mới vừa tới gần quanh người hắn ba thước, liền bị kia hùng hậu nội lực lồng khí cho tăng ra, sau đó rơi vào nơi khác. Không nghĩ tới, lại là hắn. Sở Lục Nhân tâm tình lúc này có chút hối hận, bởi vì hắn hiện tại mới nhớ tới, lúc này cái này đến Vân Thập Tam Kỵ, Lục Phiến Môn, còn có Thiên Thánh Giáo ở giữa lẫn lộn cục, hắn kiếp trước tại Hoàng Thiên Tại Thượng kịch bản bên trong nhưng thật ra là nhìn qua. Chỉ bất quá không phải chủ tuyến, mà là lời bộc bạch. Có quan hệ Yến Vân Thập Tam Kỵ cùng Thiên Thánh Giáo, tại Hoàng Thiên Tại Thượng bên trong chỉ có vẹn vẹn một đoạn ngắn làm nhân vật xuất hiện lúc bối cảnh miêu tả mà xuất hiện qua. Cho nên Sở Lục Nhân mới không nhớ ra được. Nhưng là tiền bối tỷ tỷ đưa ra tình báo, nhường hắn hiểu ra, trong nháy mắt nghĩ tới, mà lại không chỉ có kia một đoạn ngắn miêu tả, còn có miêu tả người. Kia là Hoàng Thiên Tại Thượng bên trong hậu kỳ mới có thể xuất hiện cấp độ bột nhân vật phản diện. Không gần như chỉ ở tất cả nữ chính tuyến đường bên trong cũng tồn tại, mà lại tại Tần Uyển Nhiên kịch bản bên trong, càng là cần tự mình liên thủ với Tần Uyển Nhiên ứng đối đại địch. So với tên thật của hắn, hắn danh hào ngược lại càng thêm vang dội. Kết quả chính là hắn danh hào Sở Lục Nhân nhớ kỹ rất lao, tên thật của hắn Sở Lục Nhân ngược lại quên, cho nên lúc đó hắn mới có thể hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn danh hào là 4, La Phong phủ chủ, cao chọc trời không ngã. Mà tên thật của hắn 5, Vân Long đỉnh. Theo Trần Đạo Hải ra lệnh một tiếng, mai phục thật lâu Lục Phiến môn bộ đầu nhóm, còn có Thiên Thánh giáo nhân mã, lục tục ngoe ngoe cũng bước lên ngọn núi này đỉnh. Song phương không hẹn mà cùng không có mang tạp bình, có thể bước lên Vân Long đỉnh người kém nhất cũng là Tiên Thiên nhị trọng. Tiến Liên Sơn bên này ngoại trừ Viên Thần Dương cùng Điền Bạt Tiên, còn có 6 vị kỵ tướng. Mà Trần Đạo Hải bên này, có Thiên Thánh giáo vị cuối cùng Thủy Thánh sứ, cùng Lục Phiến môn 6 vị bộ đầu. Cái kia Sở Hà không đến. Đám người bên trong, cái gặp Thiên Thánh giáo Thủy Thánh sứ, một vị bộ dáng âm nhu, nhìn qua bất nam bất nữ nam tử thần sắc ngoan lệ, thấp giọng tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, hắn giết 3 cái kia phế vật, ta còn chờ mong cùng hắn giao thủ đây kết quả hắn thế mà không đến. Cũng được, chờ chuyện chỗ này ta lại đi đơn độc tìm hắn. Nếu như nói Tiên Thiên nhị trọng trên chiến trường, bởi vì Sở Lục Nhân liên sát 3 vị thánh sứ, Yến Liên Sơn còn có thể duy trì thế cân bằng. Như vậy Tiên Thiên tam trọng chiến trường, chính là Yến Liên Sơn tính áp đảo thế yếu. Trần Đạo Hải, Lưu Bội Tuyển, Điền Văn Thiên, Đầu Châu, Mặt Ngựa, 5 vị Tiên Thiên tam trọng. So sánh dưới, Yến Liên Sơn bên người chỉ có một cái Viên Thần Dương. Thế cục là 5-2, cũng khó trách Trần Đạo Hải tự nhận ưu thế tại ta. Nhưng mà đối mặt dạng này thế yếu, Yến Liên Sơn đúng là không có chút nào bối rối chi sắc, thậm chí nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dùng sức vung lên trong tay Tuyên Tiêu đại phủ. Lão tử sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, duy nhất học được đạo lý chính là được làm vua thua làm giặc. Liên như là hôm nay, các ngươi giết ta, ta chính là tội không thể xá cự khấu, ta giết các ngươi, vậy ta chính là Yến Vân phủ giang hồ đệ nhất nhân. Thoại âm rơi xuống, Yến Liên Sơn trong mắt thần đột một thả. Thúc đến cực hạn nội lực, vẫn đến cực hạn khí huyết, lại thêm mãnh liệt đến cực hạn cảm xúc, Yến Liên Sơn trong tay Tuyên Tiêu đại phủ tùy theo anh minh. Giết một người dân trăm người, thiên cực. Yến Liên Sơn lựa chọn cảm xúc là mãnh liệt sát ý. Tại thần binh cộng minh trạng thái, hắn quanh thân thậm chí đã nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết vụ, mà hắn trong tay Tuyên Tiêu đại phủ bên trên, càng là có từng đạo hình rồng huyết văn lan tràn, phong nguyệt thanh thu sát ý hoàn toàn không thể cùng mà so sánh với. Nhưng mà hắn cũng không phải là một cái duy nhất nắm giữ thần binh cộng minh người. Mặc dù thần binh cộng minh đối tiên thiên cảnh võ giả mà nói độ khó cực cao, lấy về phần chỉ có nắm giữ cái kỹ xảo này người trẻ tuổi mới có thể đứng hàng hồ bảng. Nhưng nói trắng ra, cũng chỉ là người trẻ tuổi thôi. Nếu như không giới hạn tại lời của người tuổi trẻ, trên giang hồ dựa vào thời gian chậm rãi mài, cuối cùng nắm giữ thần binh cộng minh tiên thiên võ giả, tuyệt đối không phải số ít. Mà không may, ở đây tất cả mọi người đứng hàng trong đó. Trần Đạo Hải là Vương Mục Cương, Thú Y Xuân, Lưu Bội Tuyển nợ máu trả bằng máu, say uống máu. Điên Văn Thiên, mệnh phạm cô tinh, thiên sát đồng hành. Đầu Châu Pháp Vương, ma xui quỷ khiến, xuyên phách câu linh. Mặt Ngựa Pháp Vương, quỷ môn mở rộng, trói hồn lấy mạng. Nam âm thanh quát chói tai, nương theo lấy năm đạo cấp tốc kéo lên khí thế, đúng là không chút nào kém cỏi hơn Yến Liên Sơn. Trong khoảnh khắc, song phương liền đụng vào nhau. Phá cho ta! Yến Liên Sơn hai mắt đỏ như máu, trực tiếp đi vào Trần Đạo Hải năm người giắt tay cấu trúc đao kiếm ảnh bên trong, trong tay Long Văn Tuyên Tiêu đũa bị hắn giơ lên cao cao. Sau đó, lấy lực phách hoa sơn chi thế hung hăng vung lên. Ầm ầm, cả tòa Vân Long đỉnh giờ phút này cũng hướng phía Yến Liên Sơn lưới búa vung lên phương hướng chết đi chút xíu, tại chỗ phảng phất có trăm ngàn cân hỏa dược tại trong chớp mắt nổ tung. Phương viên trong vòng mấy chục trượng đất đá bị đồng thời cuốn lên, hóa thành vô số phi thạch nát đá sỏi bắn về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Nhưng mà chính là như thế một cái kinh thiên động địa cảnh tượng, nhưng không có vang lên nửa điểm thanh âm, toàn bộ thiên địa cũng hiện ra lấy một cỗ trước nay chưa từng có yên tĩnh. Đại âm hy thanh, không biết rõ qua bao lâu, biến mất thanh âm rốt cục dần dần xuất hiện ở đám người bên hai. Mà va chạm kết quả, cũng theo thanh âm cùng nhau xuất hiện. Đứng mũi chịu sào chính là những cái kia tiên tiên nhị trọng kỵ tướng cùng bộ đầu, ngoại trừ đồng dạng nắm giữ thần binh cộng minh thủy thánh sứ chỉ là khí thế lưu động, sắc mặt tái nhợt bên ngoài, những người khác đều không ngoại lệ, toàn bộ thổ huyết lui lại. Là một vòng này va chạm dư ba, lại liền để bọn hắn bị thương nhẹ. Mà đổi thành một bên,
một kích này kết quả cũng tại đầy trời cắt bụi bên trong chậm rãi hiện hiện. Xuất hiện trước nhất là ngẩng đầu mà đứng Yến Liên Sơn, mà tại hắn trong tay, Long Văn Tuyên tiêu búa máu me đầm địa, bên chân của hắn lăn xuống một khóa thủ cấp. Tổng soái, Viên Thần Dương thấy thế lập tức kinh hỉ kêu to, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tự mình tổng soái cư nhiên như thế dữ dội, một chiêu trước hết giết một cái tiên thiên tam trọng. Sớm biết rõ ta vừa mới cũng xuất thủ. Viên Thần Dương không khỏi ở trong lòng giận mắng vừa rồi sinh lòng khiếp đảm chính mình. Ngay sau đó, Viên Thần Dương lại tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía bụi mù một bên khác, nghĩ phải biết tự mình tổng soái chặt xuống, đến tột cùng là người nào đầu. Là nên chết phản đồ, Điền Văn Thiên. Vẫn là lục phiến môn người đứng thứ hai, Lưu Bội Tuyển. Hoặc là Thiên Thánh giáo đầu châu mặt ngựa hai vị pháp vương. Vẫn là nói năm. Một giây sau, Viên Thần Dương con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, bởi vì tại kia quần quần bụi mù tán đi về sau, rõ ràng là đứng tại phía trước nhất một cỗ thi thể không đầu. Đứng tại phía trước nhất là Trần Đạo Hải. Không chỉ có là Viên Thần Dương không nghĩ tới, bao quát đồng dạng chú ý một màn này, lục phiến môn cái khác bộ đầu cũng đều không nghĩ tới, một thời gian tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thực lực không kém hơn Yến Liên Sơn, mà lại nhân mạch thâm hậu, thậm chí tự mình bày ra cái này Vân Long đỉnh sát cục Trần Đạo Hải. Thế mà chết? Nói đùa cái gì? Thậm chí cho dù là không tiếc đón đỡ những người khác công kích, cũng muốn trước công Trần Đạo Hải Yến Liên Sơn, giờ phút này cũng là cho mày, con mắt do dự nhìn về phía Trần Đạo Hải thi thể. Chết rồi? Liền cái này a? Không thể nào. Trên thi thể, ngoại trừ cổ vết sẹo bằng cái chén kia bên ngoài, còn có hai nơi thương thế. Một chỗ tại ngực, vỡ vụn Trần Đạo Hải trái tim. Một chỗ tại đan điền, vỡ vụn Trần Đạo Hải kim đan. Mà động thủ người thì là tại vừa mới kia một cái chớp mắt điểm khác đứng sau lưng Trần Đạo Hải hai bên Điền Văn Thiên, cùng hắn tín nhiệm nhất phụ tá bốn Lưu Bộ Tuyển. Đây là có chuyện gì? Tiến Liên Sơn con mắt đảo qua Điền Vạn Thiên cùng Lưu Bộ Tuyển, cái trước hắn còn có thể tìm tới lý do, tỉ như làm bộ làm phản, kỳ thực trung thần. Nhưng là cái sau đây, Lưu Bộ Tuyển thế nhưng là Yến Vân phủ lục phiến môn người đứng thứ hai, Trần Đạo Hải một tay đẩy bạt thân tín. Hắn vì cái gì cũng sẽ ra tay? Cái này không hợp lý. Nghĩ tới đây, vốn cho là tự mình cầm bữa lên núi, đã bổ ra quấn quanh trên người mình em như lưới lớn Yến Liên Sơn không khỏi nín thở. Có cái gì không đúng chỗ? Mình bị tính kế. Lục phiến môn chỉ là một tầng ngụy trang dùng sắc ngoài, chân chính tính toán mình người không phải lục phiến môn. Là Thiên Thánh giáo a? Không đúng, cũng không phải Thiên Thánh giáo. Kia đến tột cùng là? Trong chốc lát, Yến Liên Sơn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vô số suy đoán nhao nhao hiện hiện, thẳng đến một tiếng thanh âm quen thuộc theo Vân Long đỉnh phía dưới chậm rãi bay tới. Có Yến Cao Phi, lại phó với Thiên. Hung căng thì sợ gì, không ngã vô gian. Đây là một bài thơ hảo. Trên giang hồ luôn có dạng này người, ưa thích dùng thơ hảo đến cho thấy thân phận của mình cùng chí hướng, xem như giang hồ võ phu nho nhã. Mà cái này thơ hảo, Yến Liên Sơn cũng nghe qua. Không bằng nói, toàn bộ Yến Vân thập tam kỵ bên trong, chỉ có một người, bởi vì là văn nhân xuất thân, chủ quản hậu cần làm việc, cho nên mới ưa thích niệm tụng thơ hảo. Làm sao có thể? Đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mây tạnh sương mù mở, cái gặp một đạo người mặc áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tay áo đồng bình ở giữa phảng phất chuyện thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay thong dong thân ảnh đi đến Vân Long đỉnh. Năm rõ ràng là vốn nên bị Thiên Thánh giáo địa thánh sứ cùng Hỏa thánh sứ ám sát, sớm đã chết đi Cao Thắng Hàn. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 75, cao chọc trời không ngã Cao Thắng Hàn. Ngũ đệ, ngươi thế mà còn sống. Vân Long trên đỉnh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cao Thắng Hàn, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ, trước hết nhất kịp phản ứng ngược lại là Viên Thần Dương. Đây là ngươi thiết kế, làm thì tốt hơn. Ta liền biết rõ Lao Điển sẽ không thực xui xẻo phản, mà lại ngươi thế mà còn xúi dục Lưu Bộ Tuyển. Cái này gọi kia cái gì? Kế phản gián. Hảo thủ đoạn A ngũ đệ. Viên Thần Dương cười lớn hướng đi Cao Thắng Hàn. Trở về. Một bên khác, Yến Liên Sơn nhưng không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trước tiên giống to. Mà Viên Thần Dương phản ứng cũng không chậm, đối Yến Liên Sơn càng là cực kỳ tín nhiệm, nghe được thanh âm trong nháy mắt căn bản không do dự, vô ý thức liền nhanh chóng lui lại cùng Cao Thắng Hàn kéo ra cự ly. Phốc phốc. Một giây sau, một thanh lóng lánh ma tính huy, làm cho người không thể rời đi tầm mắt miêu đao liền đâm xuyên qua Viên Thần Dương lực, mang theo một mảnh chói mắt máu. Đại ca ngươi cần gì phải nhắc nhở hắn đây? Dạng này sẽ chỉ làm hắn chết được quá minh bạch. Ngươi? Viên Thần Dương trợn mắt tròn xoe, vẫn như cũ không thể tin được. Vì cái gì? Nhóm chúng ta rõ ràng là nguyện ý đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau huynh đệ sinh tử. Ngươi nói đúng. Cao Thắng Hàn mỉm cười gật đầu, cùng trước kia hắn không có khác nhau chút nào, nho nhã thong dong, thừa này cơ hội, nhị ca, coi như làm là ta đưa cho ngươi lâm chung lời khen tặng đi. Làm lưng tựa lưng huynh đệ sinh tử, nhóm chúng ta càng là cố gắng đi về phía trước, lẫn nhau liền vượt sẽ dần dần từng bước đi đến. Mà ta đi được quá xa, cùng các ngươi sớm đã không phải bạn đường. Thoại âm rơi xuống, Cao Thắng Hàn liền chậm rãi rút đao. Thân đao mỗi ly khai Viên Thần Dương thân thể một tấc, Viên Thần Dương bộ dáng liền sẽ trở nên càng thêm giản mua tiểu tụy. Thôn Thiên Ma Công. Viên Thần Dương còn muốn liều mạng một lần, nhưng mà nội lực khí huyết, thậm chí tinh khí thần cũng bị Cao Thắng Hàn rút ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể trơ mắt thấy hết thảy. Bạch. Một giây sau, chỉ thấy Cao Thắng Hàn vung cánh tay lên một cái, đem Viên Thần Dương bỏ rơi Vân Long đỉnh. Liên Vân Sơn, Sở Lục Nhân ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy tòa kia bị mây mù vờn quanh Vân Long đỉnh. Chỉ là giờ phút này, đoàn kia mây mù lại là không ngừng kích động. Đã bắt đầu. Sở Lục Nhân vuốt mi tâm. Chỗ mi tâm, Thiên Tâm Huyền đang không ngừng cảnh báo, to lớn uy hiếp cảm giác ngay tại đánh thẳng vào dòng suy nghĩ của hắn, trực giác nói cho hắn biết tốt nhất đừng tiếp cận nơi đó. Lúc đầu, hắn là không muốn đi, nhưng là sáu, kịch bản đã kích hoạt. Bản kịch bản là cải mệnh kịch bản. Sau khi hoàn thành đem thay đổi cực lớn kịch bản hướng đi, cải biến cố định vận mệnh, lấy được vận mệnh điểm tướng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Vân Long đỉnh chi chiến.
Một trận chiến này là đặt vững tương lai Trung Nguyên Ma đạo cự phách, cao chọc trời không ngã Cao Thắng Hàn một trận chiến. Cao Thắng Hàn mượn nhờ một trận chiến này, đem Diệt Tình Tuyệt Tính bảy đại ngục tu luyện đến tiểu thành, cố gắng tiến lên một bước, sau đó thành lập La Phong phủ, quật khởi chi thế lại không người có thể ngăn. Thì ngăn cản Cao Thắng Hàn âm mưu, đánh gây hắn quật khởi con đường. Đuổi đi Cao Thắng Hàn, 2000 vận mệnh điểm. Phá hư luyện thần trận, 5000 vận mệnh điểm. Ngăn cản Cao Thắng Hàn đem Diệt Tình Tuyệt Tính bảy đại ngục tu tới tiểu thành, 10000 vận mệnh điểm. Đánh giết Cao Thắng Hàn, 50000 vận mệnh điểm. Năm đổi mới ra dạng này kịch bản, vẫn là Hoàng Thiên tại thượng bên trong hàm kim lượng cao nhất cải mệnh kịch bản, Sở Lục Nhân tự nhiên cũng chỉ có thể chân hương. Có Yến Cao Phi, lại phó với Thiên. Hung căng thì sợ gì, không ngã vô gian. Đây là cao chọc trời không ngã Cao Thắng Hàn tại Hoàng Thiên tại thượng xuất hiện thơ hảo, mà hắn xuất lĩnh La Phong phủ càng là cực độ nóng lòng tại Trung Nguyên gây sự tình. Cao chọc trời không ngã. Cao chọc trời, tiếp cận với Thiên, cực cao chỗ. Không ngã, vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Bốn chữ này đại biểu chính là Cao Thắng Hàn chí hướng, hắn muốn vĩnh viễn đứng ở Trung Nguyên đỉnh phong, không người nào có thể siêu việt. Hắn 16 chữ thơ hảo chính là đối cái này một chí hướng hoàn mỹ thuyết minh. Mà căn cứ Sở Lục Nhân suy tính, mình bây giờ tám thành không phải là đối thủ của Cao Thắng Hàn. Cái này ra hỏa ẩn tàng quá sâu, giờ phút này chân tướng phơi bày khẳng định là có tuyệt đối phần thắng. Trên thực tế, kiếp trước kịch bản bên trong hắn liền thành công. Bất quá bởi vì tự mình xuyên qua, hết thảy cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản đại cục đã định Yến Vân phủ bỗng dưng nhiều hơn một cái biến số. Không chỉ là chính Sở Lục Nhân, còn bao gồm bởi vì Sở Lục Nhân tụ tập người, Tiên Thiên Tam Trọng liền có Đạm Đài Vọng Thư, Táng Hoa bà, Trương Hiển Tuyển, còn có chính Sở Lục Nhân bốn người. Trong đó Trương Hiển Tuyển lại càng không cần phải nói. Hồ bảng thứ nhất, thần binh ba, Nam Thư Hùng chém tà kiếm, hoàn toàn có thể làm thành một vị thần ý tông sư đến dùng. Cố lực lượng này, đủ để lật tung Cao Thắng Hàn bàn cờ. Bất quá ở trước đó, ta còn cần càng mạnh. Sở Lục Nhân một bên hướng về Vân Long đỉnh tiến lên, một bên thấp giọng nói ra, "Tiền bối tỷ tỷ, ngươi có cái gì biện pháp sao?" Gió nhẹ mơn trấn Sở Lục Nhân gương mặt, màu vàng sáng sương mù lặng lặng tung bay ở Sở Lục Nhân bên cạnh, mông lung bóng người giọng nói bình thản nói ra, "Ta không phải đưa nó cho ngươi à?" Sở Lục Nhân lên tiếng nhìn một chút phía sau mình, kia là một cái cao cỡ nửa người tinh thiết cái dương, cũng là tự mình tu thành cực ý vũ kinh về sau, mông lung bóng người đưa cho hắn đồ vật. Mặc dù nó quả thật có thể tăng thêm một bước thực lực của hắn, nhưng là còn chưa đủ. Sở Lục Nhân lắc đầu, nếu như ta không có tính sai, giờ phút này Vân Long trên đỉnh Cao Thắng Hàn, chỉ sợ thực lực đã không thể so với thần ý tông sư tới kém. Cũng là không phải là không có biện pháp. Thật sự có. Sở Lục Nhân lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Tiền Bối tỷ tỷ. Mà Tiền Bối tỷ tỷ thì là một bộ ta đối cái này không có hứng thú thái độ, giọng nói hứng hờ tiếp tục nói ra, võ công của ngươi còn có thể, nhưng là thiếu khuyết nguyên thần hỗ trợ. Những này chủ yếu vẫn là tu vi thấp nguyên nhân, cho nên ngươi một chiêu một thức bên trong cũng thiếu khuyết linh tính. Nếu như ngươi thật muốn mạnh hơn lời nói, có thể để cho ta tiến vào thân thể của ngươi, ta có thể cho ngươi nguyên thần hỗ trợ, giúp ngươi võ công đại thành. Sở Lục Nhân, tí tách mưa nhỏ lặng không rơi xuống, đập xuống đất, phát ra gậy bản tính cộc cộc giòn vang. Một thời gian, Song Vương cũng lâm vào không hiểu trầm mặc. Mông lung bóng người thấy thế, lên tiếng lần nữa, ngươi cự tuyệt cũng không quan hệ. Cái này rất bình thường, dù sao nhường người khác nguyên thần đến chúa tể thân thể, vốn là võ giả tối kỵ, một không xem chừng liền sẽ bị người cho luyện chế thành khối lỗi. Ta nguyện ý. Thanh âm im bặt mà dừng, cái gặp Sở Lục Nhân quả quyết nói, vậy liền làm như thế. Tiền bối tiến vào thân thể của ta đi, ta cam đoan sẽ không phản kháng, mặc ngươi hành động. Ngươi đang gặp ta. Trầm mặc một lát sau, đã thấy mông lung bóng người chẳng những không có cao hứng, thanh âm bên trong ngược lại lộ ra mấy phần lạnh lùng, ngươi không có lý do như thế tín nhiệm ta. Tiền bối tỷ tỷ hiểu lầm. Sở Lục Nhân thấy thế mỉm cười, ta tin tưởng ngài, nhưng cũng không phải vô điều kiện tin tưởng, nếu như ngài thật lòng mang làm loạn, ta cũng có chuẩn bị dự án. Mà lại ta cảm thấy, tín nhiệm là từng ngày tạo dựng lên, cũng nên có người trước bước ra một bước này. Tỷ tỷ ngươi nếu là thực tế cảm thấy không có lý do, vậy liền để lần này trở thành ta và ngươi ở giữa tín nhiệm bước đầu tiên, cùng tương lai ta tín nhiệm ngươi lý do đi. Mông lung bóng người, màu vàng sáng sương mù kịch liệt chấn động một lát, sau đó phảng phất từng cây xúc tu bò lên trên Sở Lục Nhân thân thể, sau đó cấp tốc xâm nhập da thịt của hắn. Có thể sẽ có chút đau nhức, nhịn một chút. Trong thoáng chốc, Sở Lục Nhân phảng phất cảm giác được một đạo nở nang thân thể dán tại phía sau mình, mềm nhũn hai đại đoàn, chân bóng, băng băng. Bất quá loại cảm giác này cái kéo dài trong nháy mắt, một giây sau, Sở Lục Nhân liền cảm thấy có một loại nào đó dị vật đem thân thể của mình chậm rãi bao khỏa, ôn nhuận dòng nước ấm không ngừng dung nhập hắn khí huyết, nội lực thôi động tinh thần của hắn không ngừng tất cao, qua trong giây lát liền để hắn trực tiếp leo lên đám mây. Chương 76, Diệt Tình Tuyệt Tính bảy đại ngục. Viên thần dương thi thể tại ly khai Cao Thắng Hàn đao phong trong nháy mắt, liền bắt đầu bản thân vỡ vụn, không lửa tự đốt, cuối cùng hóa thành đầy trời màu trắng cho bụi. Chân chính thôn thiên ma công. Điện vạn thiên tại Trần Đạo Hải trước mặt chỗ biểu diễn ra, xa xa không phải thôn thiên ma công chất ủy, bởi vì như vậy còn có thể lưu lại một bộ tiểu tụy thi thể. Mà chân chính bị mang theo thôn thiên chi danh ma công, tự nhiên là đem người ra thị xương cũng nuốt chửng lấy hầu như không còn, lưu lại sẽ chỉ là cặn bã, làm sao còn có thể giữ lại hình người. Mà nhìn xem trong lúc giơ tay nhấc chân liền đánh chết một vị tiên tiên tam trọng Cao Thắng Hàn, tất cả mọi người trong lòng kinh dị. Duy nhất còn giữ lại trấn định, cũng chỉ có Yến Liên Sơn. Vậy mà mặc dù như thế, Yến Liên Sơn trên mặt vẫn như cũ mang theo khó nói lên lời phức tạp, trầm mặc sau một hồi mới mở miệng nói, cái gì thời điểm đột phá? Tháng 3 năm nay. Cao Thắng Hàn mỉm cười, tiểu đệ bất tài, so đại ca ngươi sớm một tháng. Phải không? Vừa dứt lời, Yến Liên Sơn khí thế liền xuất hiện biến hóa về chất, vốn là gần như cực hạn khí thế lại hô hấp ở giữa liền xông phá sau cùng bình cảnh. Nồng đậm huyết vụ theo Yến Liên Sơn thể nội phóng thích mà ra. Cuối cùng ở phía sau hắn chậm rãi cấu trúc,
hóa thành một tôn cùng Yến Liên Sơn bản thân, cầm trong tay Long Văn Tuyên tiêu búa, mặc giáp nắm thuẫn khôi ngô thân ảnh. Kim đan sắp đức, âm thần xuất hiếu. Làm Yến Vân thập tam kỵ tổng soái, Yến Liên Sơn vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa đột phá đến thần ý cảnh, trở thành Yến Vân phủ giang hồ duy nhất tông sư. Khó trách hắn có dũng khí thân phó hiểm cảnh, tu vi chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Con đường tu hành, tứ cảnh tam trọng 12 lầu, ở giữa chính là một cái đường ranh giới, tiên thiên cảnh cùng thần ý cảnh chênh lệch, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Đối mặt thần ý cảnh, đừng nói là chỉ là 5 cái tiên thiên tam trọng võ giả, liền xem như 50 cái, đó cũng là gà đất chó sành. Đương nhiên, đây là theo lẽ thường mà tính, nắm giữ thần binh cộng mình tiên thiên tam trọng coi là chuyện khác, nhưng dù vậy, lấy một chọi 10 vẫn như cũ không đáng kể. Ngay tại lúc Yến Liên Sơn triển lộ chân thực tu vi đồng thời, lập chí cao phi, cao chọc trời không ngã. Cao Thắng Hàn đúng là không mảy may nhường, phía sau đồng dạng dâng lên một đoàn tái nhợt mù sương, cấu trúc lên một đạo tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, cầm trong tay miêu đao thong dong thân ảnh. Cao Thắng Hàn, vậy mà cũng là thần ý tông sư. Mà lại theo hắn vừa mới tự thuật đến xem, hắn trở thành tông sư thời gian thậm chí còn khả năng sớm qua Yến Liên Sơn, hắn mới là Yến Vân phủ vị thứ nhất tông sư. Không muốn vùng ấy, đại ca. Cái gặp Cao Thắng Hàn bình tĩnh nhìn xem Yến Liên Sơn, trải qua mấy năm, ngươi uống rượu cũng bị ta hạ độc, bất quá không phải độc dược, mà là thuốc bổ. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, bằng vào một bản không chọn vẹn công pháp liền có thể đột phá thần ý. Bất quá là một trận huyễn mộng thôi. Đừng muốn hỏng ta đạo tâm. Yến Liên Sơn hai con người khép hở. Hắn không phải Viên Thần Dương, sẽ không ngây thơ đến chất vấn Cao Thắng Hàn vì sao phản bội, hắn cần phải làm là chuẩn bị kỹ càng lôi đình một kích. Giết Cao Thắng Hàn, hết thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà nhường Yến Liên Sơn trong lòng càng thêm nặng nề, là vô luận hắn làm sao tụ lực, thân thể cũng phảng phất phá cái lỗ hổng đồng dạng không ngừng tiết ra nội lực khí huyết. Là Cao Thắng Hàn vừa mới nói thuốc. Bộ dạng này thuốc, ta gọi nó có vay có trả. Cao Thắng Hàn tựa hồ nhìn ra Yến Liên Sơn tâm tư, vẫn như cũ tùy ý nói ra, bởi vì ăn bộ dạng này thuốc về sau, có thể giúp võ giả nhanh chóng đột phá. Nhưng đây là mượn, đã cho mượn, liền muốn còn. Cho nên võ giả dùng nó đột phá về sau, tuyệt đối không thể lấy vận dụng sau khi đột phá lực lượng. Một khi vận dụng, liền muốn còn. Nói đến đây chỗ, Cao Thắng Hàn tựa như một vị khắp nơi có thể thấy được tiên sinh dạy học, tràn đầy phấn khởi nói ra, đối võ giả mà nói tu vi chính là tính mệnh. Cho mượn đi chính là cảnh giới, cái kia còn trở về, dĩ nhiên chính là tính mạng. Đại ca vừa mới vì đối phó Trần Đạo Hải bọn hắn, vận dụng tiên thiên cảnh phía trên lực lượng, hiện tại lại thôi động nguyên thần. Cảm giác như thế nào? Nói xong Cao Thắng Hàn còn lộ ra một bộ mong đợi biểu lộ nhìn về phía Yến Liên Sơn, con mắt thuần túy, phản phất nhà khoa học ngay tại quan sát hắn thí nghiệm chuẩn bạch. Yến Liên Sơn không nói gì, mà đổi thành một bên, Điền Vạn Thiên cùng Lưu Bội Tuyển thì là song song đi tới Cao Thắng Hàn bên cạnh, không chút do dự quỳ một chân trên đất, thuộc hạ gặp qua giáo chủ. Miễn lễ. Cao Thắng Hàn đầu tiên là tự mình đỡ dậy Điền Vạn Thiên, sau đó lại vô Lưu Bội Tuyển bả vai, đáp ứng ngươi sự tình ta làm được, ta chưa từng nuốt lời. Đa tạ giáo chủ. Lưu Bội Tuyển lên tiếng lần đầu, đã thấy vị này lục phiến môn số 2 nhân vật quay đầu, nhìn về phía Yến Liên Sơn trên mặt đúng là lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận cùng thống khoái, cậu tặc. Còn nhớ ta không? Ta Hồng Diệp Kiếm Tông 1321 nhân khẩu tính mệnh, giờ đến phiên ngươi đến có thể. Hồng Diệp Kiếm Tông. Nghe đến đó, một mực tại ý đồ làm dịu thân thể dị trạng Yến Liên Sơn rốt cục ngẩng đầu mắt nhìn Lưu Bội Tuyền. Ngươi là đào tẩu đứa bé kia? Không tệ. Lưu Bội Tuyền cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Yến Liên Sơn, phản phất hận không thể ăn sống hắn thịt, nếu không phải là vì báo thù, ta làm sao khổ muốn gia nhập lục phiến môn? Thì ra là thế. Hồng Diệp Kiếm Tông, Yến Vân phủ đã từng đại phái đệ nhất, cũng là cơ hồ diệt Yến Liên Sơn cả nhà kẻ cầm đầu. Yến Liên Sơn võ công đại thành về sau, trước mặt mọi người giết tới Hồng Diệp Kiếm Tông, đồ tông diệt môn, báo năm đó huyết ỉu, lúc này mới đặt vương Yến Vân phủ đệ một cự khấu thân phận và địa vị. Kết quả chưa từng nghĩ, nhiều năm qua đi, Hồng Diệp Kiếm Tông dương nghiệt, vậy mà như là năm đó người mang huyết cừu tự mình bước lên Hồng Diệp Kiếm Tông sơn môn như thế, xuất hiện ở trước mặt mình. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Yến Liên Sơn trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có hoang đường cảm giác, nhịn không được lắc đầu cười to, sau đó mới nhìn hướng về phía Cao Thắng Hàn. Một vấn đề cuối cùng. Đại ca ngươi nói. Cao Thắng Hàn từ đầu đến cuối vẫn như cũ duy trì nho nhã lễ độ, hắn không nóng nảy, thời gian kéo đến càng dài với hắn mà nói liền càng có lợi. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì biến số đột nhiên giết tới núi đến phá hư tất cả của mình bản kế hoạch? Không thể nào rồi. Nhiều năm lưu đồ sắp thu hoạch trái cây, Cao Thắng Hàn cũng không ngại vì mình vị này đại ca đưa lên một trận, cho hắn một cái coi như thể diện kết cục. Người rõ ràng chết rồi. Cái gặp Yến Liên Sơn trầm giọng nói, ta nghiệm qua thi thể của ngươi, kết quả thật chính là của ngươi thi thể, trái tim của ngươi cũng bị mất. Người vô tâm, hẳn phải chết. Ngươi vì cái gì còn sống? Ta còn tưởng rằng đại ca ngươi muốn hỏi cái gì đây. Cao Thắng Hàn nghe vậy cười lắc đầu, kỳ thật rất đơn giản. Các ngươi, đem mặt nạ hái xuống. Hắn nhìn về phía đầu trâu mặt ngựa. Hai vị này thiên thánh giáo pháp vương, từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Nhưng mà Cao Thắng Hàn mới mở miệng, bọn hắn liền song song đưa tay tháo xuống mặt nạ của mình. Mà trên mặt nạ hiện lộ ra bốn tình lình chính là chính Cao Thắng Hàn gương mặt. Đây là cái gì? Hoàn toàn vượt qua nhận biết tình huống, nhường Yến Liên Sơn trừng lớn hai mắt, còn bên cạnh Lưu Bội Tuyển cùng Điền Vạn Thiên cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Như ngươi thấy, bọn hắn đều là ta. Tại Cao Thắng Hàn ra hiệu dưới, cái gặp mặt ngựa pháp vương tại tháo mặt nạ xuống về sau, lại kéo ra ngực và áo, lộ ra một cái đen ngòm lỗ hổng. Hắn thế mà không có tâm. Hắn là ta trước đó nghiệm thi thể. Yến Liên Sơn hình như có sở ngộ. Không sai. Cao Thắng Hàn gật đầu, khẳng định Yến Liên Sơn suy đoán, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là ta chém xuống tới tình nghĩa, mà đầu châu thì là ta chém xuống tới xúc động. Đương nhiên, bọn hắn trước kia không hề dài dạng này, là tại gánh chịu tâm tình của ta về sau mới biến thành dạng này. Về phần bọn hắn nguyên bản bộ dáng,
đại ca ngươi biết đến. Lao Thất cùng Lao Thập Nhất. Tiến Liên Sơn nghe vậy lập tức muốn rách cả mí mắt, ngươi không chỉ có giết bọn hắn, còn cần thi thể của bọn hắn tới tu luyện tà thuật.
Không phải vậy đây. Cao Thắng Hàn không để ý, ngươi cho rằng ta vì sao muốn thiết kế như thế một trận sát cục?
Chơi vui a.
Ta vì cái gì? Chính là những này đồng sinh cộng tử huynh đệ a.
Không giết bọn hắn, ta dựa vào cái gì chém xuống tình nghĩa?
Không giết bọn hắn, ta đi nơi đó tìm thích hợp tốt thể.
Hiện tại tốt.
Cao Thắng Hàn mắt nhìn Trần Đạo Hải thi thể không đầu, không đầu phán quan tài liệu đã có, Trần Đạo Hải hồ đồ này chứng vừa vặn có thể gánh chịu ta ngu dốt.
Còn có đại ca ngươi.
Nói xong Cao Thắng Hàn vừa nhìn về phía Yến Liên Sơn, nhãn thần nóng bỏng, như thế tràn đầy mãnh liệt sát ý, vừa vặn có thể dùng đến bổ khuyết Bạch Vô Thường không vị.
Đầu châu mặt ngựa, hắc bạch vô thường.
Không đầu phán quan, mạnh bà địa tạng.
Một trận chiến này qua đi, ta bảy đại ngục liền sẽ thu được tất cả tốt thể, mà ta cũng có thể triệt để đem tu tới tiểu thành, thu hoạch được hoàn mỹ Diêm La công thể.
Phải không?
Nhìn xem đắc chí vừa lòng Cao Thắng Hàn, Yến Liên Sơn cúi đầu xuống, tu vi cảnh giới.
Vì những này liền giết đã từng đồng sinh cộng tử các huynh đệ, đáng giá a.
Đương nhiên đáng giá.
Cao Thắng Hàn không có bất cứ chút do dự nào, Yến Tước làm sao biết chí lớn.
Đại ca, cho dù là ngươi, cũng bị Yến Vân phủ cái này nơi chật hẹp nhỏ bé khốn trụ tầm mắt, cho nên nhóm chúng ta mới có thể dần dần từng bước đi đến.
Đơn cử ví dụ.
Nói đến đây, Cao Thắng Hàn đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nếu như ta nói cho ngươi, nhóm chúng ta cái thế giới này nhưng thật ra là giả tạo,
ngươi tin tưởng a?
Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Chương 77, Thiên Tướng Nghiêng, có húc nhật đông lai.
Lịch đại vô thượng tông sư, thiên nhân cảnh cao thủ vì sao phần lớn ẩn thế?
Dân gian hương giã bên trong, vì sao yêu ma quỷ quái truyền thuyết nhiều lần cấm không dứt?
Đông Nam chi địa, những cái kia bị tế tự tà thần lại là nơi phát ra nơi nào?
Cái này phía sau hết thảy đến tột cùng là cái gì?
Cao Thắng Hàn ngữ tốc cực nhanh nói, cuối cùng nhìn về phía Yến Liên Sơn, kỳ thật đại ca ngươi cũng phát hiện đi, âm thần xuất khiếu sau thế giới không đồng dạng.
Cái này rất bình thường,
chỉ là đại ca ngươi bị khốn tại Yến Vân phủ, không có đại phái truyền thừa, tự nhiên không biết rõ trận tướng.
Nhưng là ta không đồng dạng, ta đã hiểu được hết thảy.
Cao Thắng Hàn thở dài một tiếng, lộ ra phiền muộn thần sắc, âm thần, dương thần, hợp đạo.
Võ giả nguyên thần càng là cường đại, càng là gần sát cái gọi là đạo, nhìn thấy đồ vật thì càng không đồng dạng.
Danh môn đại phái đem cái này gọi là tâm ma kiếp, thật tình không biết sai không phải mình, mà là thế giới.
Đại ca, ngươi không cảm thấy buồn nôn a?
Vô luận là chính đạo bảy phái, vẫn là vô thượng ma tông, dựa vào ẩn tàng bí mật này từ đầu đến cuối đứng ở trung nguyên đỉnh, lại phá hỏng những người khác con đường phía trước.
Ngươi có thể tiếp nhận a?
Ngươi sẽ cam tâm a?
Nói xong lời cuối cùng, Cao Thắng Hàn thậm chí chủ động buông xuống đao, hướng về phía Yến Liên Sơn đưa tay ra, đại ca, không nên phản kháng, vô tri cũng là hải phúc.
Ngươi kêu một phần liền từ ta đến quang âm, ngươi sẽ trở thành ta Bạch Vô Thượng, là ta đi đầu.
Nhóm chúng ta cùng đi để lộ tầng kia giả tạo khăn che mặt, lãnh hội thế giới chân thực.
Cái này không tốt sao?
Nếu như ta là ngươi, khẳng định sẽ rất vui lòng cống hiến ra tự mình cái này tính mệnh.
Lão tử cút mẹ mày đi.
Yến Liên Sơn rốt cục nhịn không được chửi ầm lên, mấy câu liền muốn nhường lão tử tự sát, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Muốn mạng của ta liền tự mình tới lấy.
Ngươi cho rằng ta không dám a?
Có dũng khí liền đến.
Ta xác thực không dám.
Lời vừa nói ra, Yến Liên Sơn cũng bị Cao Thắng Hàn ra mặt dạy cho khiếp sợ đến.
Đã thấy Cao Thắng Hàn thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm lý ba động.
Ta không phải nói a?
Cao Thắng Hàn hướng phía đầu châu pháp vương phương hướng tức giận bĩu môi, ta đã chém dụng ta xúc động, đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính.
Thần ý tông sư không dễ giết, dù là đại ca ngươi đã bệnh nguy kịch, cái này một hơi không tiêu tan, cuối cùng vẫn là có một kích chi lực.
Ta sẽ không cùng ngươi liều.
Nói xong, Cao Thắng Hàn chẳng những không có hướng về phía trước, thậm chí chủ động hạ Yến liền núi kéo ra cự ly, ta ngay ở chỗ này, chờ ngươi tản mất cuối cùng một hơi.
Mặt dày vô sỉ.
Nhận được tán dương.
Ngay sau đó, chỉ thấy Cao Thắng Hàn con mắt nhất chuyển, hướng về phía một bên khác, Yến Vân thập tam kỵ còn lại mấy vị kỵ tướng, còn có Lục Phiến môn bộ đầu lộ ra nụ cười.
Hắn mặc dù không có lá gan đi cùng Yến Liên Sơn liều mạng, nhưng là ước hiếp những người này lá gan vẫn phải có, mà lại rất lớn.
Một giây sau, Cao Thắng Hàn liền đối với ngày xưa huynh đệ cùng Lục Phiến môn bộ đầu nhóm vung lên đồ đao, Vân Long đỉnh xương trắng lập tức nhiễm lên màu máu.
Cao Thắng Hàn,
lão tử làm quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi,
ngươi đáng chết ta.
Cao Thắng Hàn,
ta và ngươi liều mạng.
Trong tuyệt vọng, Yến Vân thập tam kỵ kỵ tướng nhóm thậm chí lựa chọn cùng vừa mới còn sinh tử đối mặt Lục Phiến môn bộ đầu nhóm liên thủ, cộng đồng chống cự Cao Thắng Hàn.
Nhưng mà bốn,
đáng tiếc, vẫn như cũng là chó cùng rất dậu.
Đao chợt lóe lên,
trong chớp mắt, ngoại trừ trước tiên quỳ xuống đất thủy thánh sứ bên ngoài, cái khác tất cả mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng bị đao tức đi tứ chi.
Dừng tay.
Tiến Liên Sơn mắt thấy một màn này, hai mắt lập tức bị màu máu bao trùm, cơ hồ hận muốn phát cuồng, nhưng mà lúc này hắn là duy trì trong lồng ngực một hơi không tiêu tan liền đã dốc hết toàn lực, thậm chí cũng không cách nào động đậy, chớ nói chi là ngăn cản Cao Thắng Hàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem.
Mà lại Cao Thắng Hàn cố ý không hạ sát thủ,
hắn chỉ là mang theo bộ kia phảng phất mặt nạ đồng dạng từ đầu đến cuối không có biến hóa, nho nhã nụ cười, từng đao chặt đứt đám người tứ chi, giày vò lấy bọn hắn.
Đây cũng không phải là hứng thú của hắn,
nhưng dùng loại thủ đoạn này lại có thể rất tốt kích thích đến Yến Liên Sơn, cho nên hắn cứ làm như vậy.
Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong không có chút nào cảm tính,
tuyệt đối lý trí, gần như tại ma.
Đại ca, ngươi có thể tới ngăn cản ta à?
Bốn hắn muốn bức Yến Liên Sơn xuất thủ.
Cách dài như vậy cự ly, Yến Liên Sơn dùng hết cuối cùng một hơi cưỡng ép xuất thủ, đối với hắn không tạo được uy hiếp.
Không sai biệt lắm, mở ra luyện thần trận.
Vâng.
Cao Thắng Hàn ra lệnh một tiếng, Điền Vạn Thiên lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ngọc thạch dùng sức bóp nát. Trước đây Thiên Thánh giáo tại Trần Đạo Hải tài nguyên duy trì dưới,
Tại Vân Long đỉnh phía dưới cấu trúc một tòa đại trận, Điền Vạn Thiên lừa gạt Trần Đạo Hải nói đây là dùng để đại quy mô thi triển thôn thiên ma công trận pháp. Nhưng mà trên thực tế, đây là một tòa luyện thần trận. Luyện là trong lòng thần. Diệt tinh tuyệt tính bảy đại ngục. Cái gặp Cao Thắng Hàn cầm đao mà đứng, sau lưng nguyên thần hóa thân đồng dạng giơ cao miêu đao, sau đó lại hung hăng bổ về phía chính mình. Chém. Một đao rơi xuống, một đạo linh lập tức theo Cao Thắng Hàn nguyên thần trên bị bong ra từng mảng, cuối cùng trôi dạt đến Trần Đạo Hải trên thi thể. Mà đã mất đi đầu Trần Đạo Hải thi thể, đang tiếp thụ linh phụ thể về sau, đúng là một cái co rúm. Sau đó không nhìn Liêu Không Trống không đầu sống sờ sờ đứng lên. Không đầu phán quan, quý vị. Cao Thắng Hàn thấy thế thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng hầu ở bên đầu châu mặt ngựa hai vị pháp vương, đầu châu thần, đầu ngựa thần, quý vị. Hai vị pháp vương đi đều bước ra. Mạnh Bà cùng Điệu Tạng có chuyện quan trọng khác, còn tại Yến Vân bên ngoài phủ. Không quan hệ. Chỉ còn lại Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường. Cao Thắng Hàn con mắt nhất chuyển, nhìn về phía trận mắt tròn xoe Yến Liên Sơn, thôi được, liền để ta đến đưa đại ca ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Yến Liên Sơn không nói gì, chỉ là vận sức chờ phát động, muốn làm đánh cược lần cuối. Cần gì chứ? Cao Thắng Hàn thấy thế thở dài, lòng mang hy vọng sẽ chỉ kéo dài người thống khổ, mà lại ta là biết đến. Đại ca ngươi kỳ thật tự mình lấy vợ, còn có một đứa bé, là cái đáng yêu Nam Hải, đúng không? Cao Thắng Hàn câu nói sau cùng, trở thành đệ sập Yến Liên Sơn cuối cùng một cái dâm dạng. Cái gặp Yến Liên Sơn toàn thân gân cốt nổ đùng, mắt thấy là phải mở miệng phun ra cuối cùng này một hơi, bộc phát ra một kích cuối cùng, cùng Cao Thắng Hàn đánh nhau chết sống. Mà liên tại cái này trong nháy mắt năm. Ầm ầm. Trong lúc đó, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nguyên bản thuận lợi vận chuyển luyện thần trận đúng là trì trệ. Nguyên bản đã đứng lên Trần Đạo Hải thi thể, không đầu phán quan cũng đông nhiên một cái lảo đảo, lại ngã trên mặt đất. Ai? Cao Thắng Hàn lập tức biến sắc. Giờ khắc này, vô luận là hắn, vẫn là Tấp Dừng Yến Liên Sơn, thậm chí Điền Vạn Thiên, Lưu Bội Tuyển, Thủy Thanh Sứ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới núi. Vân Long trên đỉnh, lá mây đen ngập đầu, mưa nhỏ tí tách, nhật nguyệt không, tựa như thiên khuynh hai hương. Vân Long đẩy xuống, là vân khai vụ tán, gió ngừng mưa nghỉ, cái gặp một đạo bóng người ngẩng đầu mà bước, leo núi lập nhạc, khí thế mênh mông cuồn cuộn, giống như húc nhật đông lai. Báo cáo. Tán thưởng hai. Võ hiệp cổ điển. Chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 78, người chết vạn sự không. Vân Long đỉnh, lấy sơn yêu chỗ Vân Long vây quanh, giống như bản lòng mà nổi tiếng. Mà giờ khắc này, cái này quanh năm không tiêu tan mây mù đúng là phảng phất mang một cái bàn tay vô hình nắm, cứ thế mà bị đẩy ra, hướng phía hai bên rủ xuống chạy mà đi. Cùng lúc đó, đám người cũng theo đó bừng tỉnh. Mưa to kỳ thật cũng không có tán đi. Nhưng ngay tại vừa rồi, theo người trước mắt này đến, tất cả mọi người trong lòng lại cũng sinh ra gió ngừng mưa nghỉ ảo giác. Vốn nên băng lạnh nước mưa, rơi trên mặt đất lại làm cho bọn hắn tưởng rằng ấm áp dương. Thấu xương hàm nghĩa cũng bị bọn hắn tưởng lầm là dương ấm áp, rõ ràng bọn hắn vẫn như cũ ở vào mưa như chút nước mưa to bên trong, tâm linh của bọn hắn lại phảng phất siêu thoát mà ra, đi tới một mảnh dương minh mị chi địa. Thật mạnh thần ý. Cao Thắng Hàn trước hết nhất từ loại này trạng thái bên trong khôi phục thanh tỉnh, nguyên bản không dậy nổi gợn sóng hai mắt rốt cục nổi lên một chút kinh dị, thần sắc cũng theo đó động dung. Lấy lòng người thôi động thiên địa, ảnh hưởng khí tượng biến hóa. Thần ý cảnh tông sư không phải làm không được, nhưng là vậy cần cực cao cường độ nguyên thần, ít nhất phải đạt tới thần ý cảnh đệ nhị trọng, dương thần cấp độ. Mà đệ nhất trọng âm thần còn lực có chưa đến. Mà người tới mặc dù không có cải biến khí tượng, bất quá lại mở ra lối riêng, lấy tâm truyền tâm, trực tiếp đem trong lòng mình tư tưởng ý cảnh đánh vào đám người náo hải, từ đó cải biến đám người giác quan. Phần này tu vi, phần này thần ý, tuyệt đối là tại âm thần cấp độ đi tới đỉnh phong tông sư. Cự ly dương thần cấp độ đại tông sư chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước, không phải là người thường có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, dù là giờ phút này Cao Thắng Hàn đã tránh thoát ra kia cô thần ý ảnh hưởng, có thể nhìn thẳng người tới. Nhưng tại cảm giác của hắn bên trong, đối phương một hít một thở, nhất cử nhất động, khí huyết cùng nội lực lưu động, mạch đập nhịp tim, tất cả đều cùng chung quanh mưa to dung hợp ở cùng nhau. Phản phất không phải hắn đứng tại trong mưa, mà là mưa gió đang theo hắn cùng nhau. Quyền ý bốn long vương bố vân vũ. Ầm ầm. Mưa như chút nước màn mưa bị sốc lên một lỗ hổng, cái gặp Sở Lục Nhân cứ như vậy từng bước một bước lên Vân Long đỉnh, to lớn quyền ý trực tiếp khóa chặt Cao Thắng Hàn. Mà đối Cao Thắng Hàn tới nói, loại cảm giác này liền không tươi đẹp lắm. Sở Lục Nhân con mắt vừa rơi xuống đến trên người hắn, mãnh liệt thần ý liền cuốn theo lấy chung quanh mưa gió, tựa như thật sự có long vương xuất hành, mưa gió đi theo, hướng phía hắn đập tới, người chưa đến, thần đã đi đầu xuất thủ. Loại cảm giác này không gì sánh được lần nào. Không giống với tiên thiên cảnh loại kia quyền quyền đến thịt, gọn gàng mà linh hoạt nội lực cùng khí huyết so đấu, loại này đối bính chỉ có thần ý cảnh tông sư mới có thể lãnh hội. Cảnh giới không đến, thậm chí liền tư cách quan chiến cũng không có. Muốn chết. Gần như đồng thời, cái gặp Cao Thắng Hàn bên người, đầu châu mặt ngựa hai vị pháp vương, Lưu Bội Tuyển, còn có Thiên Thánh giáo sau khi chọn lọc Thủy Thánh sứ cùng kêu lên hét to. Lưu Bội Tuyển cùng Thủy Thánh sứ là người không biết không sợ, bọn hắn cảm giác không thấy Sở Lục Nhân thần. Tại bọn hắn xem ra, người tới chỉ là một cái tiên thiên tam trọng võ giả. Mà đầu châu pháp vương cùng mặt ngựa pháp vương thì là tại Cao Thắng Hàn thụ ý phía dưới mới bạo khởi xuất thủ, muốn thử một chút địch đến chất lượng. Trong chốc lát, lại là bốn đạo thần binh cộng minh. Đầu châu pháp vương cùng mặt ngựa pháp vương, một người cầm câu, một người nắm dây thừng, tựa như là câu cá, muốn đem Sở Lục Nhân ba hồn bảy vía tất cả đều móc ra tới. Lưu Bội Tuyển thần binh thì là một thanh đỏ thắm tế kiếm. Lục Phiến môn công pháp cực giống quân đội, thống nhất độ cực cao, bởi vậy Lục Phiến môn bộ đầu một khi nắm giữ thần binh cộng minh, thần binh chi danh phần lớn đều là Tú Y Xuân. Nhưng mà Lưu Bội Tuyển khác biệt. Hắn thần binh tên là Say Uống Máu, ẩn chứa trong đó cảm xúc là từ Hồng Diệp Kiếm Tông bị Yến Liên Sơn đổ diệt cả nhà về sau, gần như điên cuồng cửu hận. Về phần Thủy Thánh Sứ, hắn thần binh chính là kỳ môn binh khí, tên là Vạn Xuyên Về Biển. Danh tự mặc dù đại khí bằng bạc,
nhưng bản chất lại là một loại âm độc cấm khí, thi triển thời điểm sẽ thả gian lận bách ngân châm, có phá tức chi năng, thế như mưa to, mà lại chuyên phá hộ thân lồng khí cùng luyện thể võ công. Giờ phút này bốn người cùng nhau xuất thủ, thế công phân biệt nhằm vào tinh thần, nội lực, khí huyết, hoàn toàn không có sơ hở, người tới phàm là có một chỗ yếu thế, đều sẽ bị bọn hắn bắt lấy cơ hội. Nhưng mà Sở Lục Nhân có lẽ có yếu thế chỗ, có thể đó cũng là muốn nhìn người. Chiến thuật không tệ. Sở Lục Nhân gật đầu. Đáng tiếc, người không được. Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, một trường đã đẩy ra, Long Vương Bố Vân Vũ quyền ý cuốn lên chu vi mưa như chút nước màn mưa, trực tiếp đánh ra một đạo sóng nước ngưng tụ thành trường ấn, đem thủy thánh sứ thi triển ra vạn xuyên về biển, hàng ngàn cây phá tức châm toàn bộ xoắn nát, sau đó đem đánh bay ra ngoài. Một trường vung ra, Sở Lục Nhân bước chân chưa ngừng, thân tùy ý đi. Phía sau to lớn hòm sắt tầm vang rơi xuống đất, nương theo lấy một trận cơ quan âm thanh, Sở Lục Nhân một tay một nắm, hòm sắt lại gây dựng lại biến thành một thanh dài chín thước đao. Sau đó Sở Lục Nhân kéo đao hướng về phía trước. Mà nguyên bản hành vân bố vũ quyền ý cũng cấp tốc biến mất, thể nội huyết dịch chảy xiết âm thanh ầm vang vang lên, thậm chí để lại chu vi bạo mưa rơi thanh âm. Đao ý bốn phong lang cư tư. Qua trong giây lát, vừa mới còn thế như trần lòng, mưa gió đi theo Sở Lục Nhân, liền lắc mình biến hóa, giống như một vị quát tháo xa trường bách chiến danh tướng. Mà phía sau hắn mưa to âm thanh cũng giống như biến thành đi theo hắn các tướng sĩ tiến lên tiếng bước chân, lấy một người chi thế, lại đi ra vạn quân chi uy. Chém. Ba bước ra về sau, Sở Lục Nhân cánh tay cơ bắp từng chiếc bạo khởi, giống như từng đầu cầu long, lê đất mà đi dài chín thước đao tức thì bị hắn nhất cử huy động. Chợt, một đạo trắng giống như sấm sét, chiếu sáng đêm mưa. Đao chưa xuống, ý ra tay trước. A. Một giây sau, đầu châu pháp vương cùng mặt ngựa pháp vương gào lên thê thảm, tiếp lấy cùng nhau lui lại, nguyên bản linh hoạt động tác trong nháy mắt trở nên khô khan. Bọn hắn thần binh vốn là nhằm vào tinh thần, kết quả lại đụng phải tấm sắt, tại Sở Lục Nhân đao ý trùng kích vào ngược lại thương tổn tới tinh thần của mình. Cao Thắng Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình chém xuống tới, ký túc tại đầu châu mặt ngựa trên người xúc động cùng tình nghĩa, giờ phút này cũng phảng phất bị đánh một đao rơi vào bể bại. Mà đổi thành một bên, Lưu Bội Tuyền thì là trực diện một đao kia. Cùng là tiên tiên tam trọng, chỗ hắn tại thần binh cộng minh trạng thái bên trong, Sở Lục Nhân thì là trạng thái bình thường. Hắn vốn cho rằng va chạm kết quả hẳn là tồi khô là hủ, nhưng mà hắn đoán trúng kết quả, nhưng không có đoán đúng quá trình. Kết quả đúng là tồi khô là hủ, chỉ bất quá hắn là bị tồi khô lạp hủ phía kia. Say uống máu kiếm tràn đầy phương viên 10 trượng chi địa, chỉ cần bị một đạo kiếm lao tới, lưu lại vết thương liền sẽ bị say uống máu năng lực cấp tốc xé mở. Vết thương nhẹ biến trọng thương biến vết thương chí mạng. Năng lực này là Lưu Bội Tuyển trong lòng cừu hận thể hiện. Hắn 7 tuổi năm đó, Hồng Diệp kiếm tông bị Yến Liên Sơn diệt môn, hắn bị trong nhà lão buộc mang ra kiếm tông, may mắn trốn được một mạng, từ đây liền lập thệ báo thù. Tại vô số cái trong cơn ác mộng, Lưu Bội Tuyển cũng hận không thể đem Yến Liên Sơn tiên đao vạn quả. Vì báo thù, hắn mai danh nhận tích gia nhập lục phiến môn. Vì báo thù, hắn không chút do dự tiếp nhận Cao Thắng Hàn mời chào. Trần Đạo Hải đối với hắn có chi ngộ chi ân, cũng vô cùng tín nhiệm hắn, hắn lại không chút do dự lựa chọn đâm lưng, bởi vì những này cũng không sánh bằng cừu hận của hắn. Về phần bởi vậy mà đến chỉ trích cùng lương tâm trên khiển trách, Lưu Bội Tuyền cũng không thèm để ý, bởi vì đây là Yến Liên Sơn dạy cho hắn. Lưu Bội Tuyền rất rõ ràng, hắn đi đường kỳ thật chính là Yến Liên Sơn trước đây đi đường. Yến Liên Sơn cả nhà bị diệt, vì báo thù, đồ diệt Hồng Diệp Kiếm Tông. Hồng Diệp Kiếm Tông bị diệt, nhà hắn phá người vòng, cũng tương tự muốn báo thù. Cho nên hắn vẫn luôn tại học tập Yến Liên Sơn, quan sát nhất cử nhất động của hắn, quan sát hắn tác phong làm việc. Cuối cùng, hắn học xong một sự kiện, được làm vua thua làm giặc. Trong thoáng chốc, Lưu Bội Tuyền trong mắt chạy xuôi qua vô số đi qua ký ức, khi còn bé nhà hòa thuận mỹ mãn, thời niên thiếu sợ hãi bi thường, trung niên ẩn nhận điên cuồng. Cuối cùng, hết thảy ký ức cũng như ngừng lại một vòng lưỡi lao lên. Vì báo thù, hắn theo địch nhân của mình, Yến Liên Sơn trên thân học xong đạo lý đầu tiên, gọi được làm vua thua làm giặc. Mà bây giờ, hắn theo tự mình lại một cái trên người địch nhân, học được cái thứ hai đạo lý. Năm người chết vạn sự không. Xuy. Một tiếng vang nhỏ như sóng nước vẩy ra, rõ ràng có thể nghe, nhưng lại cấp tốc bị mưa to âm thanh bao phủ, nhưng mà nó đưa tới kết quả lại nhuộm đỏ tràn đầy thiên vũ màn. Sau đó nổ tung. Ầm ầm. Máu cùng nước hỗn tạp màn mưa đột nhiên bành trướng, sau đó một cái nổ tung. Lần này, Sở Lục Nhân quanh thân là thật không có nửa giọt nước mưa, tận trời đao khí thậm chí lên đỉnh đầu mây đen trên chân chính xé mở một vết nước. Dương theo khe hở, rơi vào kia 10 trượng phương viên bên trong, đi qua vẩy ra nước mưa, tại Vân Long trên đỉnh bắn ra một đạo mỹ lệ hồng. Mà tại hồng phía dưới, mở ra bá thể sau thể phách đột phá 3 mét, bắp thịt toàn thân đống triệt Sở Lục Nhân cầm trong tay dài chín thước đao, con mắt sáng rực nhìn về phía cách đó không xa Cao Thắng Hàn. Tại bên chân của hắn thì là nằm bị đánh thành hai nửa say uống máu, cùng tương đồng bộ dáng Lưu Bội Tuyển, dài rắc biên cương vạn nấm mổ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nam bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ, cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách Việt đã hư vô, diên linh sống lại nền thịnh thế, đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 79, tiền bối tỷ tỷ cơm chùa. Lưu Bội Tuyển chết rồi, cái này ẩn nhẫn nửa đời, Hồng Diệp Kiếm Tông sau cùng người thừa kế, cứ như vậy chết tại Sở Lục Nhân đao hạ, chấp niệm cùng máu thì cùng nhau bị mưa to rửa sạch. Lưu lại chỉ có hai đoạn thân thể tàn phế. Mà Vân Long trên đỉnh, Cao Thắng Hàn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này, dù là Lưu Bội Tuyển bỏ mình cũng không có xuất thủ ngăn cản Sở Lục Nhân. Thái độ lạnh lùng, phản phất vừa mới vô nhẹ Lưu Bội Tuyển bả vai, nói là thỏa mãn hắn nguyện vọng tốt cấp trên tạo thành tươi sáng so sánh. Nhưng mà trên thực tế, Cao Thắng Hàn không xuất thủ lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không rõ ràng Sở Lục Nhân nội tình, cần phải có người giúp hắn thăm dò ra. Vì thế chết một cái Lưu Bội Tuyển không tính là gì, liền xem như đầu trâu cùng mặt ngựa đều đã chết cũng không quan trọng, đơn giản chính là đổi lại một cái túc thể thôi.
Đây cũng là Cao Thắng Hàn đã sớm chế định tốt sách lược, mà kết quả cũng không để cho hắn thất vọng.
Thì ra là thế.
Trầm ngâm một lát sau, cái gặp Cao Thắng Hàn buốc lên khóe miệng, một lần nữa lộ ra ung dung nụ cười, ngươi không phải thần ý cảnh, mà là giả tá người khác chi lực. Là có người lấy nguyên thần thao túng, cho ngươi mượn thân thể ra tay đi.
Ngươi, rất không tệ.
Cao Thắng Hàn nhãn thần hỏa nhiệt nhìn về phía Sở Lục Nhân, thân thể của ngươi có thể dung nạp như thế to lớn nguyên thần, có lẽ càng thêm thích hợp Bạch Vô Thường vị trí.
Thật có lỗi, ta đã có nơi có trốn.
Sở Lục Nhân nghe vậy đem trường đao trong tay hướng trên mặt đất một trụ, sau đó dài chín thước đao liền tại từng đạo cơ quan âm thanh bên trong thu nhỏ, cuối cùng biến trở về một tòa hồng sắt. Đây chính là tiền bối tỷ tỷ cho hắn đồ vật. Trước đó trường thương tướng quân lệnh, kỳ thật chính là tòa này hồng sắt biến hình sau sản phẩm. Tướng quân lệnh ba chữ này cũng chỉ là nó tên thật một bộ phận, mà nó chân chính tác dụng là phối hợp tiền bối tỷ tỷ chuyển cho hắn cực ý vũ kinh. Cực ý vũ kinh bao quát ngàn vạn, quyền kiếm đao thương kích côn vờ vờ, có độc lướt qua. Mà tòa này có thể tự do biến hóa các loại binh khí hình thái huyền cơ binh hộ, chính là phát triển cực ý vũ kinh uy lực tốt nhất binh khí. Bất quá so với cái khác binh khí hình thái, đối Sở Lục Nhân mà nói, rất thuận tay vẫn là ban đầu trường thương. Huống hồ một tấc dài một tấc mạnh, đối phó đao, trường thương tự nhiên liền chiếm cứ ưu thế. Phá trận giết địch, thần võ tướng quân lệnh. Đây mới là tên thật của nó. Mà vừa dứt lời, Sở Lục Nhân liền giải phóng liều không sắc kinh, bộc phát sắc dục nhường hắn trường thương trong tay cấp tốc bắt đầu biến lớn. Mở ra bá thể về sau, Sở Lục Nhân thể phách đã đột phá 3 mét. Mà khi tiến vào thần binh cộng minh trạng thái về sau, Sở Lục Nhân đúng là ngay cả mang theo thần võ tướng quân lệnh cũng cùng một chỗ bành trướng, vốn là đỏ thắm trường thương càng thêm dữ tợn. Vô dụng. Một bên khác, tự nghĩ xem thấu Sở Lục Nhân nội tình, Cao Thắng Hàn tự tin nói, cuối cùng không phải chân chính tông sư, mượn tới thần ý cũng khó có thể phát triển. Ngươi như thế nào thắng ta? Ngươi tính sai một sự kiện. Sở Lục Nhân nghe vậy lắc đầu, ngươi cho rằng vừa mới là có người thao túng thân thể ta khả năng lấy một địch bốn?
Không phải.
Cao Thắng Hàn biến sắc.
Dĩ nhiên không phải.
Sở Lục Nhân chậm rãi bật hơi, giãn ra gân cốt, gà đất chó sành, sao làm phiền tỷ tỷ xuất thủ?
Bang ta một người cũng đủ để nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn.
Hiện tại mới là nhường tiền bối tỷ tỷ xuất thủ.
Bang bang.
Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, Cao Thắng Hàn liền đã đi tới trước mặt hắn. Vừa mới còn thành thạo điêu luyện, Cao Thắng Hàn giờ phút này lại là không kịp chờ đợi trước một bước động thủ, sắc bén miêu đao mang theo đoạt người tâm phách ma lực, cứ như vậy gạt về Sở Lục Nhân cổ, muốn đem hắn một đao đeo đầu.
Chen.
Một giây sau, cuốn phong đột nhiên ngừng, Cao Thắng Hàn nguyên bản phóng tới Sở Lục Nhân động tác im bặt mà dừng, tựa như là phi nhanh xe ngựa đột nhiên bị đụng phải vách tường. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tại Cao Thắng Hàn thần ý cảm ứng bên trong, trước mắt Sở Lục Nhân sau lưng phảng phất có một tòa núi cao vạn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại ngăn cản tại trước mặt mình.
Đương nhiên, đây là giả tạo.
Chân chính ngăn lại hắn một đao này là thần võ tướng quân lệnh thần thương, nhưng này bất động không giao sông núi ý cảnh lại là chân chính đánh vào trong óc của hắn.
Ngươi đừng nội.
Sở Lục Nhân thanh âm tại thời khắc này đúng là phân chia thành hai đạo, trong đó một đạo là trong sáng giọng nam, mà đổi thành một đạo lại là ôn nhu thì thầm giọng nữ. Đồng thời biến hóa còn có Sở Lục Nhân bộ dáng. Màu vàng sáng mang theo mắt phải của hắn chạy xuôi mà ra, dần dần xâm nhiễm hắn con ngươi. Dương rơi vào trên mặt của hắn, lại cũng chiếu rọi ra hai tấm khuôn mặt, một tấm trong đó là Sở Lục Nhân, mà đổi thành một tấm thì là một vị dung mạo phù phong yếu liễu, khí chất lại uy nghi mười phần nữ tính khuôn mặt. Đáng tiếc, đây hết thể tựa như là che trên người Sở Lục Nhân một tầng xác. Tại thân ý bao phủ xuống, chỉ có Cao Thắng Hàn dạng này tông sư mới có thể thấy rõ, mà bị bao khỏa trong đó Sở Lục Nhân ngược lại không nhìn thấy biến hóa ở bên ngoài. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện.
Tiền bối tỷ tỷ, so ta trong tưởng tượng chậm a.
Ta còn tưởng rằng ta bên này trèo lên một lần trên Vân Long đỉnh, tiền bối tỷ tỷ liền sẽ thao túng thân thể của ta trực tiếp độc thủ. Kết quả thế mà còn chờ một đoạn thời gian.
Không phải lỗi của ta.
Trong thoáng chốc, Sở Lục Nhân phảng phất nghe được tiền bối tỷ tỷ thanh âm. Chính mình nói, nàng tự nhiên cũng có thể nghe được. Sau đó, chỉ thấy tiền bối tỷ tỷ thanh âm thâm thẳm truyền đến, giải thích tự mình tại sao muốn chờ tới bây giờ mới xuất thủ, không phải ta không muốn sớm xuất thủ.
Bất quá bây giờ không thành vấn đề, ta đã không sai biệt lắm quen thuộc,
có thể động. Nói xong, Sở Lục Nhân liền nhìn thấy thân thể của mình tại tiền bối tỷ tỷ thao túng phía dưới bắt đầu chuyển động, cực lớn đến liền hắn cũng chỉ có thể đại khai đại hợp sử dụng khí huyết cùng nội lực, tại tiền bối tỷ tỷ thao túng phía dưới lại thể hiện ra không có gì sánh kịp tinh vi tính, mỗi một phần lực lượng cũng dùng đến cực hạn.
Tiềm lực của ngươi rất lớn.
Gần như đồng thời, tiền bối tỷ tỷ thanh âm cũng tại Sở Lục Nhân vang lên bên tai, chỉ nói tới sức mạnh cường độ, ngươi bây giờ cũng không yếu tại bình thường tông sư.
Như thế long tinh hổ manh thể phách cũng ít khi thấy,
nhưng mà kỹ thuật của ngươi quá kém.
Mặc dù cái này cũng có ngươi còn không có luyện ra nguyên thần, không cách nào quan sát nhập vi nguyên nhân, nhưng là lấy ngươi thể phách, chỉ cần kỹ thuật lại để thăng một cái cấp độ, thực lực của ngươi liền sẽ không kém hơn Long Hổ Sơn cái kia tiểu tiên sư.
Ta đánh một lần,
ngươi hảo hảo học.
Thoại âm rơi xuống, Sở Lục Nhân liền phát hiện thân thể của mình động. Bàng bạc khí huyết cùng nội lực tại thời khắc này bị tiền bối tỷ tỷ điều khiển như cánh tay thôi động, không có bất luận cái gì loẹt loẹt động tác, chính là đơn thuần kết ấn, bóp chỉ, sau đó hướng phía Cao Thắng Hàn ngực đẩy ngang mà ra.
Bất quá chỉ là một động tác này,
xuống ở trong mắt Cao Thắng Hàn lại phảng phất thấy được một trận ngập trời lửa lớn, thấy được một đóa chậm chậm nở rộ hồng liên, cướp đi thiên địa sát thái.
Quyền ý ba hỏa lý tài liên,
trường ra sát na, mắt trần có thể thấy gợn sóng tựa như hoa sen cánh hoa, mỗi một cánh đều là nhất trọng đỉnh, trung điệp trồng lên ở giữa uy lực cũng đang không ngừng kéo lên.
Ẩm,
thẳng đến một con kia sung mãn mượt mà, sắc như ngà voi thủ trưởng đẩy lên Cao Thắng Hàn trước mặt lúc, xuất trưởng thanh âm mới rốt cục truyền đến bên tai của hắn.
Cao Thắng Hàn vô ý thức hấp khí, kết quả lại chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ.
Hắn rõ ràng đang hấp khí, trung quanh nhưng không có bất luận cái gì khí thế tràn vào thể nội. Một trường này bổ xuống, không khí cũng bị đánh bạo băng tán. Phương viên bên trong, thiên địa chân không. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, Cao Thắng Hàn trong mắt đột nhiên tách ra đen như mực thần, trong tay miêu đao đột nhiên phát ra giống như lệ quỷ tiếng rít. Diệt tinh tuyệt tính bảy đại ngục bốn hắc thẳng đại địa ngục. Cái gặp Cao Thắng Hàn lập tức trường đao, trên đao hắc khí ngưng tụ thành một tuyến, đồng dạng đẩy ngang mà ra, tại trong chân không cùng Sở Lục Nhân một trường này đụng vào nhau. Ầm ầm. Bắn nổ khí lưu tiến một bước mở rộng phạm vi, sau đó lại lần nữa chạy ngược quay về tại chỗ, kết quả chính là đầy trời nước mưa vẩy ra về sau lại chạy trở về quý vị, cuối cùng bị một đạo bay ngược mà lên thân ảnh dẫn động, tại đêm mưa phía dưới vẽ ra một đạo thật dài quy tích, thẳng đến bên vách núi mới khó khăn lắm dừng lại. Cái này mẹ nó không công bằng. Đứng tại Vân Long đỉnh biên giới, theo xuất hiện đến nay cũng dự vững ung dung Cao Thắng Hàn đột nhiên kéo xuống ưu nhã mặt nạ, tức hồn hển chửi ầm lên. Ngươi đến cùng là ai? Mượn thể xuất thủ còn có thể có thực lực như vậy, ngươi tuyệt đối không phải Âm Thần tông sư, Dương Thần. Hợp đạo. Dù thế nào cũng sẽ không phải thiên nhân cảnh vô thượng đại tông sư a. Dựa vào cái gì? Một cái ăn bám tiểu tử. Ta nhiều năm như vậy mưu đồ, thật vất vả đi tới tướng quân một bước này, kết quả một cái vô danh tiểu tốt nhảy ra đem xe của ta ngựa pháo ăn hết. Nói đùa cái gì? Rất hiển nhiên, Cao Thắng Hàn tâm thái sập. Hắn diệt tình tuyệt tính bảy đại ngục chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chỉ cần giết tiến Liên Sơn, đem hắn hóa thành bạch vô thường, hắn liền có thể luyện thành Diêm La công thể, từ đây trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng cá vượn. Từ sau lúc đó hắn còn có liên tiếp kế hoạch, liền chờ hắn đại công cáo thành. Kết quả hiện tại, hết thể im bặt mà dừng. Nhiều năm nhu đồ, bị một cái trước đó không lâu mới đến Yến Vân phủ vô danh tiểu tốt phá hư, hoang đường như vậy, cũng khó trách Cao Thắng Hàn sẽ không vững vàng tâm tính. Mà nhìn hắn này tấm trò hề, Sở Lục Nhân chỉ là nhếch miệng. Làm sao? Mở chính là treo. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Ta có tiền bối tỷ tỷ hỗ trợ, ngươi không có, trách ta rồi. Cơm chùa lại như thế nào? Liên cái này, bao nhiêu người còn ăn không được đây? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiền bối tỷ tỷ cũng xác thực đột nhiên vượt qua Sở Lục Nhân tưởng tượng. Ý niệm tới đây, hắn thậm chí còn có chút may mắn. Còn tốt tiền bối tỷ tỷ không phải nữ chính một trong Trịnh Chăn Chăn, nếu không tiền bối tỷ tỷ có thể đánh như vậy, chơi lên tu la chàng, tự mình chẳng phải là thập tử vô sinh. Còn tốt ta. Sở Lục Nhân an tâm thở dài nhẹ nhõm. Giải giác biên cương vạn nấm mộ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi Bách Việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 80, Trương Minh người thật tốt ta. Tâm tính lớn sụp đổ Cao Thắng Hàn, nghiêm nhiên đã không có ban đầu thong dong cùng bình tĩnh, mà đổi thành một bên, Sở Lục Nhân thì là phi thường hưởng thụ tiền bối tỷ tỷ ở trong cơ thể mình cảm giác, nên nói như thế nào đây, thực tế quá thoải mái, có chút trầm mê. Dù sao tại tiền bối tỷ tỷ thần ý ra chỉ dưới, Sở Lục Nhân có thể rõ ràng cảm thụ đến tự mình mỗi một phần nội lực cùng khí huyết vận hành lúc biến hóa. Mà tiền bối tỷ tỷ tại xuất thủ thời điểm, là như thế nào mức độ lớn nhất điều động phần này lực lượng, hắn cũng có thể thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được. Mà rất trực quan thể hiện chính là, từ khi tiền bối tỷ tỷ tiếp nhận đến nay, hắn cực ý vũ kinh thanh tiến độ đã tăng vọt hơn mấy trăm, mắt thấy là phải hướng phía 1000 cửa ải lớn chạy đi. Hiệu quả mạnh, thậm chí không thể so với củng cố Lan Thanh cùng một chỗ tu luyện không sắc kinh chênh lệch. Thất bại trong gang tấc. Chốc lát sau, cuối cùng vẫn Cao Thắng Hàn dẫn đầu thở dài một tiếng, trên mặt biểu lộ cũng theo đó khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa mới tức hồn hển người không phải hắn. Thôi. Một giây sau, Cao Thắng Hàn trên thân liền bạo phát ra mắt trần có thể thấy bành trướng khí kình. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Bầu trời mây đen biến thành một loại nào đó che khuất bầu trời phi cầm. Dưới chân đại địa biến thành một loại nào đó sinh vật bên ngoài thân, phản phất sẽ hô hấp đồng dạng ngọ ngoại, bén nhọn tiếng cười theo phương xa chuyển đến, chói mắt mặt trời hóa thành một cái đen như mực không động, không khí cũng phản chiếu lấy vô số quỷ ảnh. Đây là thần ý ảnh hưởng. Cao Thắng Hàn tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát ra tự mình thần ý, thế giới tại hắn thần ý ảnh hưởng dưới lại biến thành như thế vặn vẹo bộ dáng. Giết. Ngay sau đó, Cao Thắng Hàn vung đao mà ra, dính chặt vô số quỷ ảnh đao bị hắn hất vẫy mà ra, mang theo làm cho người điên cuồng tiếng rít bổ về phía Sở Lục Nhân. Nhưng mà đối mặt một đao kia, Sở Lục Nhân lại là không chút nào lui. Ầm ầm. Tiền bối tỷ tỷ ứng đối rất đơn giản, chính là đơn thuần lấy lực các người, trong tay biến thành thương hình thái thần võ tướng quân lệnh mang theo màu vàng sáng sương mù, không tránh không né, trực tiếp hung hăng quất vào Cao Thắng Hàn vùng ra trên đao, trực tiếp đem trên đao rít lên quỷ ảnh cho đả diệt tâm thành. Sau đó Sở Lục Nhân liền nhìn thấy năm. Tới đi, đánh nhau chết sống. Bốn cái gặp Cao Thắng Hàn một bên như thế thét dài, khí thế động thiên, một bên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhảy xuống Vân Long đỉnh, nhanh chóng chạy thủ mạng. Thanh âm truyền đến thời khắc, người hắn đã bay ra mấy trăm mét. Sở Lục Nhân, rất hiển nhiên, mắt thấy kế hoạch toàn bộ thất bại, địch nhân thực lực lại vượt qua dự tính. Cao Thắng Hàn sớm đã sinh lòng thoái ý, không có ý định lại cùng hắn đánh rơi xuống. Về phần dạng này chạy trốn có thể hay không mất mặt, Cao Thắng Hàn lại hoàn toàn không thèm để ý, mặt mũi là cái gì đồ vật. Còn sống mới là đạo lý quyết định. Chỉ cần hắn còn sống, kia vô luận bao nhiêu lần, đều có thể ngóc đầu trở lại. Mà người bị giết liền sẽ chết, một khi chết rồi, vậy coi như thật không còn có cái gì nữa. Cho nên Cao Thắng Hàn trốn được rất quả quyết. Bất quá phần này quả quyết ba đối với kiếp trước tại Hoàng Thiên Tại Thượng bên trong giết Cao Thắng Hàn hơn 10 lần Sở Lục Nhân mà nói, lại là trong dự liệu sự tình. Động thủ. Cái gặp Sở Lục Nhân quát to một tiếng, sau đó liền trực tiếp buộc phát nội lực, trong tay thần võ tướng quân lệnh nương theo lấy một trận cơ quan âm thanh biến thành một cây cung lớn. Gần như đồng thời năm, chẳng yêu chói tà, độ người ngàn vạn. Vân Long đỉnh phía dưới, một đạo trầm tĩnh thanh âm nương theo lấy như mặt trời tuần tra thuần dương nội lực gào thét mà ra, hóa thành một thanh ngang qua trời cao rộng lớn kiếm ảnh. Long Hổ Sơn tiên sư phụ truyền thừa thần binh, Tam Ngũ Thư Hùng Trạm Tà Kiếm. Trương Hiện Tuyền. Cao Thắng Hàn hiển nhiên không ngờ rằng Trương Hiện Tuyền tồn tại, đương đại hổ bảng thứ nhất, đạo môn tiểu thiên sư, Trương Hiện Tuyển thực lực dù là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có thể liều cái chia 5 năm. Mà bây giờ, vị này tiểu thiên sư thế mà mặt dày vô sỉ đến không giảng võ đức âm thầm đánh lén mình. Chẳng ta kiếm kiếm khí tung hành. Trương Hiện Tuyển thuần dương nội lực khiến cho tăng thêm mấy phần kiếm uy, giữa trời một kiếm, màu trắng đen kiếm trong chốc lát liền che mất thân ở giữa không trung cao thắng hàn. Một bên khác, Sở Lục Nhân cũng là dương cung cái tên. Cung mở mãn nguyệt, tức thành giao long. Cái gặp Sở Lục Nhân kéo cung thời khắc, chu vi cũng cuốn lên một tầng vô hình chi phong, vô song chân khí tại đầu ngón tay của hắn hội tụ, hóa thành một cái bóng ánh sáng long lanh mũi tên, phần phật trong cuồng phong, Sở Lục Nhân tóc dài bay vút lên, mắt tựa như giấy lên một đám lửa bao đuốc, trực tiếp khóa chặt xa xa cao thắng hàn. Ầm. Một giây sau, Sở Lục Nhân bung ra dây cung, một tiếng như sấm nổ vang tại vân long trên đỉnh truyền lại, nổ tung vô song chân khí hóa thành một đạo kim bắn ra. Càn khôn nguyên khí tiễn, cùng cực ý vũ kinh cùng loại, đây cũng là một bản thuần túy sát phạt tiên thiên võ công, là Sở Lục Nhân ban đầu ở Yến Vân thập tam kỵ trại thứ 9 bên trong tìm tới. Dùng Yến Vân thập tam kỵ võ công, giết người cái này phản đồ, cũng là tính toán phù hợp. Bài không khí lãng quần quần tuân hướng cao thắng hàn, mà giờ khắc này cao thắng hàn đang nâng lên toàn bộ nội lực cùng thần ý, chống cự lại chạm tà kiếm kiếm khí lăng trì, lại không giữ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Lục Nhân tên bắn ra mũi tên xuống trước mặt mình, một chút xíu xuyên thấu tự mình hộ thân lồng khí. Phốc phốc. Mũi tên nhập não, một điểm linh ẩm vang nổ tung, trong nháy mắt đánh nát cao thắng hàn nửa gương mặt bàng, vậy mà mặc dù như thế, cao thắng hàn nhưng không có kêu thảm. Chẳng những không có kêu thảm, hắn còn sót lại kia nửa gương mặt trên con mắt, thậm chí vẫn như cũ giữ vững lạnh lùng, chỉ là yên lặng nhìn xem Sở Lục Nhân, phảng phất chết không phải hắn đồng dạng. Ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta tới ngày gặp lại. Cao thắng hàn lời còn chưa dứt, Trương Hiện Tuyển thuần dương nội lực cùng chạm ta kiếm tức liền theo nhau mà tới, không có nửa điểm lưu thủ, triệt để nghiền nát hắn thân thể. Sở huynh, người này là ai? Vân Khai Vũ Tán, cái gặp Trương Hiện Tuyển dẫn theo chạm ta kiếm, con mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua cao thắng hàn biến mất địa phương, hắn tu luyện võ công không thích hợp, không phải đang không phải ma, tựa hồ là trong truyền thuyết tà đạo, có thể tà đạo cũng đã diệt tuyệt mới đúng. Tà đạo. Sở Lục Nhân nghe vậy sững sờ, làm hoàng thiên tại thượng cốt hôi cấp người chơi, hắn đương nhiên rõ ràng cái gọi là tà đạo là cái gì, thế nhưng là vấn đề ở chỗ bốn. Đây không phải là trò chơi hậu kỳ mới có thể xuất hiện đồ vật a. Cao thắng hàn lại là tà đạo võ giả. Cái này ẩn tàng thiết lập ta trước kia tại trong trò chơi đánh chết hắn thời điểm làm sao không có phát hiện. Bất quá dạng này cũng có thể giải thích Trương Hiện Tuyển công kích là cái gì như vậy hữu hiệu, ta ngũ thư hùng trạm ta kiếm. Nghe danh tự liền biết rõ là chuyên khắc tà đạo thần binh. Vô luận như thế nào, vẫn là phải đa tạ Trương huynh. Sở Lục Nhân chắp tay. Khách khí cái gì? Cái gặp Trương Hiện Tuyển mỉm cười, không bằng nói tiểu đạo còn muốn cảm tạ Sở huynh đây, dù sao phát hiện tà đạo võ giả vết tích, cái này thế nhưng là một cái công lớn, mà lại tiểu đạo cùng Sở huynh mới quen đã thân. Nói đến đây, Trương Hiện Tuyển lại liếc mắt nhìn Sở Lục Nhân, lời nói xoay chuyển, cho nên vị tiền bối này, tiểu đạo cả gan nói một câu. Lấy nguyên thần thao túng người khác thân thể, tại ta chính đạo xem ra là tối kỵ, việc này còn xin tiền bối có thể hảo hảo cân nhắc. Ừm. Sở Lục Nhân nghe vậy sững sờ, chợt liền phản ứng lại, Trương Hiện Tuyển lời nói này không phải nói với hắn, mà là đối với hắn thể nội tiền bối tỷ tỷ nói. Rất hiển nhiên, Trương Hiện Tuyển đây là lo lắng hắn. Dù sao bị người lấy nguyên thần thao túng thân thể, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị hắn luyện thành khối lỗi, giang hồ thoại bản trên những chuyện tương tự càng là nhiều vô số kể. Trương Hiện Tuyển đây là khuyên giải, cũng là cảnh cáo. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Hiện Tuyển đây là sự thực coi hắn là bằng hữu, nếu không cũng sẽ không đặc biệt nâng như thế lời miệng, nghĩ tới đây Sở Lục Nhân còn có chút hơi cảm động. Trương huynh người thật tốt ta. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, về sau nếu như bị nữ chính nhóm tu la chàng, nói không chừng có thể tìm Trương Hiện Tuyển cầu cứu, dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Nói đến, ngay sau đó Sở Lục Nhân lại về tới Vân Long đỉnh, con mắt quét qua, cao mày nói, còn giống như có một cái cá lọt lưới, trốn được ngược lại là rất nhanh. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 81, Diệp Sen Ca, ta kỳ thật ưu thế rất lớn. Thời gian quay về đẩy lên mấy canh giờ trước kia. Không thiên chi thượng, cái gặp hai đạo bóng đen một trước một sau, một lớn một nhỏ. Mang theo quần quần khí lưu lao vụn vụt mà qua, phía dưới thì là một mảnh rộng lớn biển mây. Cái trước chính là một đầu cốt ưng. Cái sau thì là ngự thú trai nổi tiếng thiên hạ mang người phi cầm, trên cơ bản võ giả có chuyện quan trọng xuất hành đi đường đều sẽ lựa chọn cưới loại này phi cầm. Mà giờ khắc này, đang loài chim trên lưng, một tòa mang theo cách trở sóng gió, chế tạo hơi ấm, phòng ngừa rơi xuống rất nhiều tác dụng trong trận pháp, một vị cột song đuôi ngựa tiểu nữ hài đang trông mòn con mắt nhìn xem phương xa. Mà sau lưng nàng, một vị tiểu thư khuê các nữ tử thì là đang vạt áo mà ngồi. Nhanh lên nhanh lên. Diệp Sen Ca một bên thúc giục, một bên vỗ phi cầm phía sau lưng, làm trễ nải ta cùng sư huynh gặp mặt, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi đem linh nhử đêm đó bữa ăn. Lệ. Phi cầm hiển nhiên là nghe hiểu được tiếng người, bị Diệp Sen Ca như thế một uy hiếp, lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu, tốc độ phi hành cũng tăng nhanh không ít. Mà đổi thành một bên, Tân Uyển Nhiên thì là lắc đầu. Sen Ca muội muội, làm gì gấp gáp như vậy? Gọi ta Diệp sư tỷ. Diệp Sen Ca tức giận nói ra, mà lại họ Tần ngươi biết cái gì, ta đây là cùng sư huynh bồi dưỡng tình cảm, tăng thêm ta tại sư huynh trong lòng phất lượng. Nói đến đây, Diệp Sen Ca liền nghĩ tới sư huynh cho mình gửi tới tin, khuôn mặt nhỏ nhắn trên lập tức rào rạt lên tươi cười đắc ý, sau đó chỉ thấy nàng chắp tay sau lưng, một bộ cảm khái thổn thức bộ dáng, ngươi chính là không hiểu những này, cho nên tại sư huynh trong lòng phân lượng mới có thể kém xa tít tắp ta. Tân Uyển Nhiên, làm sao? Còn không phục? Diệp Sen Ca lông mày nhướng lên, đơn cử ví dụ đi. Trước đó nhóm chúng ta không phải giúp sư huynh điều tra cái kia Thiên Thánh giáo sự tình a? Ngươi xem, chờ ta gặp được sư huynh về sau đem Thiên Thánh giáo sự tình nói chuyện. Sư huynh còn không đúng ta lau mắt mà nhìn.
Ừm.
Tân Uyển Nhiên nhớ tới đã bị tự mình sớm đưa tiễn, có quan hệ Thiên Thánh giáo tình báo tin, chợt gật đầu. A Di Đà Phật, ngươi nói đúng. Gặp kiếp trước túc địch vậy mà như thế tán thành tự mình, Diệp Xanh Ca lập tức đắc ý hơn, hận không thể đem cái mũi vểnh đến trên trời. Mà Tân Uyển Nhiên tựa như là mở ra ý nghĩ của nàng, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Xanh Ca đột nhiên cảm thấy so với Tân Uyển Nhiên, ưu thế của nàng kỳ thật rất lớn. Cũng tỉ như, nàng tinh thông dược lý. Sư huynh sông sáo giang hồ, vào Nam Gia Bắc khẳng định tránh không được thụ thương. Mà có nàng ở đây, liền có thể kịp thời trị liệu sư huynh, giúp hắn khôi phục nhanh chóng trạng thái. Điểm này Tân Uyển Nhiên lại không được. Cho nên ngày sau sư huynh nếu là bị thương, Tân Uyển Nhiên cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem nàng cùng sư huynh vào nhà chữa thương, một bên tại ngoài phòng thổi phượng cầu hoàng, một bên nghe nàng cùng sư huynh phát ra ân ân á a thanh âm.
Tháng.
Năm lúc này, Đạm Đài Vọng Thư ngay tại cho Sở Lục Nhân xoa bóp trị thương. Lại tỉ như, nàng có kinh nghiệm của kiếp trước, xử lý vấn đề năng lực vượt xa hiện tại Tân Uyển Nhiên, tri thức tầm mắt cũng không phải nàng có thể sánh ngang. Cho nên ngày sau nếu như sư huynh gặp được phiền phức khó khăn, hoặc là gặp cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, trước tiên khẳng định cũng sẽ nghĩ đến nàng, mà không phải Tân Uyển Nhiên. Đến lúc này hai đi nhiều lần, sư huynh chẳng phải không thể rời đi nàng.
Tháng.
Năm lúc này, Sở Lục Nhân ngay tại xin nhờ Cố Lan Thanh hỗ trợ. Cuối cùng, cũng là tự mình ưu thế lớn nhất, đó chính là thực lực. Chính mình cũng đã tìm thấy Tiên Thiên Tam trọng bên, mà Tân Uyển Nhiên đến bây giờ còn là Tiên Thiên nhất trọng, mặc dù cự ly Tiên Thiên nhị trọng cũng không xa, nhưng tốc độ đột phá chắc chắn sẽ không nhanh hơn chính mình. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, trên tu vi cái này hỏng nữ nhân vĩnh viễn muốn bị nàng đè ép. Đây chính là giữa các nàng trên lệnh nha. Đối sư huynh tới nói, thực lực không đủ Tân Uyển Nhiên, sẽ chỉ là vương hữu. Mà thực lực mạnh hơn nàng, mới là có thể cùng sư huynh kể vai chiến đấu người.
Tháng.
Bốn lúc này, Sở Lục Nhân đang cùng Tiền Bối tỷ tỷ kể vai chiến đấu. Đương nhiên, trừ cái đó ra nàng còn có một cái ưu thế, nàng thế nhưng là sư huynh tiểu sư muội, hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. So sánh dưới, Tân Uyển Nhiên kiếp trước thân là sư huynh vị hôn thê, còn có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, nhưng là một thế này, nàng coi như kém xa tít tắp tự mình. Đương nhiên, Diệp Xanh Ca cũng biết mình bây giờ còn nhỏ, cho nên nàng cũng sớm đã chế định tốt kế hoạch, trước từ nhỏ sư muội làm lên, bồi dưỡng sư huynh sư muội ở giữa hữu nghị, sau đó theo nàng chậm rãi lớn lên, lại để cho phần này hữu nghị biến chất.
Tháng.
Năm lúc này, Sở Lục Nhân đang cùng Trương Hiện Tuyền lẫn nhau tố tâm sự. Ngay sau đó, Diệp Xanh Ca lại vỗ vỗ trước ngực mình tấm thẳng, mặc dù bây giờ còn không quá đi, nhưng là nàng rất chính rõ ràng dáng vóc tương lai đều có thể. Sau khi lớn lên tự mình, không thể so với Tần Uyển Nhiên trên lệch. Bất quá nha, mặc dù mình ưu thế rất lớn, nhưng cũng không thể lấy phất lờ. Dù sao mình lúc này mới đi ra ngoài một chuyến, sư huynh bên người liền có thêm một cái nữ nhân. Cho nên chờ mình lần này trở về nhìn thấy sư huynh về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp nghiêm phòng tử thủ, kiên quyết ngăn chặn lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Như thế, lo gì đại nghiệp hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Xanh Ca lập tức phát ra kiệt 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 tiếng cười, như thế xem xét, bỏ mặc theo cái gì góc độ tới nói chính mình cũng là thắng thắng thắng.
Ha ha.
Diệp Xanh Ca lại liếc mắt nhìn không biết rõ vì cái gì đột nhiên bắt đầu gõ lên mõ Tần Uyển Nhiên, nhịn cười không được cười, đột nhiên cảm thấy biển rộng bầu trời. Nhưng mà đúng vào lúc này năm.
Ừm.
Trong lúc đó, Diệp Xanh Ca đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía phương xa ngọn núi, đã thấy chỗ kia trên ngọn núi có cây vậy mà tại dương phía dưới dị dạng bóp méo bắt đầu, loại cảnh tượng này nàng cũng không lạ lẫm, ngàn dặm Na Di phủ. Làm sao có người sẽ dùng loại này trông thì ngon mà không dùng được gân gà đồ vật?
Ngàn dặm Na Di phủ.
Tên như ý nghĩa, đây là một cái có thể khiến người ta trong nháy mắt Na Di ngàn dặm đạo môn phụ chú. Nhưng mà cho dù là làm đạo môn khôi thủ Long Hồ Sơn tiên sư phủ, cũng sẽ không đem ngàn dặm Na Di phủ coi như bình thường xuất hành dùng nói cố. Bởi vì cái đồ chơi này có một chút nhỏ thiếu hụt. Nó dễ dàng giết chết người. Đơn giản tới nói, chính là có thời điểm nó có thể Na Di cả người, nhưng có thời điểm nó sẽ chỉ Na Di một cánh tay, nửa người, thậm chí một cái đầu. Long Hồ Sơn liền từng có ghi chép, phát minh loại đùa này đạo nhân, cuối cùng chính là chết tại cái này phủ chú bên trên. Nghe nói là cái Na Di nửa người. Nửa người trên mặc dù bay đến số ngàn dặm bên ngoài, nhưng cái mông còn tại trên cây đây về phần Na Di toàn thân tỷ lệ, còn giống như chỉ có 4 thành. Lại càng không cần phải nói loại này Na Di còn có thể tạo thành đại quy mô dị tượng, dễ dàng tác động đến người khác. Cho nên rất nhanh liền bị đạo môn bỏ phế. Bây giờ trên thị trường còn lưu thông ngàn dặm Na Di phủ, đã ít lại càng ít. Nơi này sắp tiếp cận Yến Vân phủ. Diệp Xanh Ca suy tư một lát, đột nhiên nói: "Sẽ dùng ngàn dặm Na Di phủ, tám thành là chạy trốn, có lẽ cùng sư huynh có quan hệ. Ta đi xuống xem một chút." Trực giác nói cho Diệp Xanh Ca, đây là một lần cơ hội. Vừa vặn hướng sư huynh chính chứng minh là một cái tài giỏi nữ nhân, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 82, đừng ở chỗ này nổi điên. Nói đến đây chỗ, Cao Thắng Hàn trong giọng nói không thiếu ngạo khí, là họa hay phúc, cũng còn chưa biết. Chờ ta ngày sau ngóc đầu trở lại, xem ai mới là cuối cùng danh gia.
Khụ khụ khụ.
Ngươi ho khan cái gì?
Ta không có hò khăn a.
Đó là ai? Một giây sau, Cao Thắng Hàn cùng Điền Vạn Thiên liền cùng nhau giật mình, con mắt nhất chuyển, trước tiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, kết quả không thấy bóng người. Chuyện gì xảy ra? Ai ẩn nấp võ công cao siêu như vậy?
Uy, túi đầu.
A, nguyên lai là đối phương quá thấp, áp sát quá gần, lướt qua đi.
Ừm.
Bang bang. Một giây sau, một vòng huyết hồng đao liền đảo qua Điền Vạn Thiên thân thể, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu. Nếu như không phải Cao Thắng Hàn thao túng Điền Vạn Thiên thân thể, phản ứng cực nhanh, Điền Vạn Thiên chỉ sợ đã bị một đao chém ngang lưng. Mà người đánh lén giờ phút này cũng hiện lộ ra chân dung. A, cái gặp cánh rừng bên trên, một vị tóc dài buộc thành song đuôi ngựa rũ xuống vai cong hai bên, nhìn qua hồn nhiên ngây thơ, nhưng hai mắt lại hiện ra màu đỏ tươi tiểu nữ hải đang nhìn xem nàng nhóm. Tiểu nữ hải trong tay mang theo một thanh cùng nàng hình thể chênh lệch khá lớn trường đao, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạ. Ta ngửi thấy a ngay sau đó, chỉ thấy tiểu nữ hải vừa hút cái mũi, một bên thấp giọng nói, trên người của các ngươi cũng có sư huynh hương vị. Các ngươi là bị sư huynh đánh bại sau trốn tới a, mà lại trạng thái này, nhìn rất quen mắt a. Diệp Xanh Ca nhìn xem giờ phút này một người đôi mặt Điền Vạn Thiên, thần sắc có chút hoài niệm. Nhớ ký kiếp trước nàng cũng đã gặp qua tương tự đồ vật, tựa như là kêu cái gì cao chọc trời không ngã, nghe vào rất mạnh, trên thực tế cũng liền cùng nàng tranh đoạt vô thượng ma tông tiên chủ chi vị, cuối cùng bị nàng chém mất. Người là ai? Điền Vạn Thiên trên mặt, đại biểu Cao Thắng Hàn mặt xanh nhanh vàng mặt cẩn thận nghiêm túc nói ra, tiên tiên nhị trọng. Không đúng, chẳng lẽ cũng là nguyên thần phụ thể? Diệp Xanh Ca bén nhạy bắt lấy chữ mấu chốt. Ừ, đây là ý gì? Trực giác nói cho Diệp Xanh Ca, cái này phía sau rất có thể có một bí mật lớn. Dù sao kiếp trước liền có một cái hỏng nữ nhân, từ đầu tới cuối duy trì nguyên thần trạng thái. Chẳng lẽ nàng đã tìm thượng sư minh? Ý niệm tới đây, Diệp Xanh Ca lập tức thở dài, đáng tiếc, ta còn muốn lưu lại người sống hảo hảo thẩm vấn một cái. Nhưng bây giờ ta còn là quá yếu, tối đa cũng chỉ có thể giết các ngươi. Muốn khống chế sức mạnh, tổn thương mà không chết, vẫn là quá khó khăn. Điền Vạn Thiên lập tức tức giận đến mặt đỏ dần, lão tử đánh không lại Yến Liên Sơn, đánh không lại Cao Thắng Hàn, đánh không lại cái kia Sở Hạ, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi? Xú nha đầu, xem thường ai đây? Chờ chút. Kiềm chế thật lâu, Điền Vạn Thiên trước tiên liền xuất thủ, nhưng mà bám vào ở trên người hắn Cao Thắng Hàn lại là trong lòng giận mình, trực giác nói cho hắn biết tình huống không đúng. Một giây sau năm, kính phục bái thỉnh, A Tỷ Diêm phủ. Cái gặp Diệp Xanh Ca đem trường đao trong tay lập tức ở trước ngực, nhẹ giọng niệm tụng. Sau đó, nguyên bản còn rất bình thường thế giới trong nháy mắt liền trở nên không đồng dạng. Lạch cạch lạch cạch. Điền Vạn Thiên chỉ cảm thấy chân của mình đột nhiên nặng nề giống như là trói lại nặng mấy ngàn cân thiết thạch, túi đầu nhìn lại, lại là từng cái khô gầy thủ trưởng theo lý trưởng ra. Trung quanh lâm một bên trên, giao thoa lá cây ở giữa khe hở, đột nhiên trở nên phảng phất từng mai con mắt chớp động bắt đầu. Trong mũi tựa hồ thổi qua cái gì? Lông xù, ướt đát nhuận. Tỉnh lại. Cao Thắng Hàn thanh âm tại Điền Vạn Thiên trong đầu như sấm nổ tung, trong nháy mắt nhường Điền Vạn Thiên thanh tỉnh lại, sau đó hắn liền vô ý thức sờ lên cái mũi. Đập vào mi mắt, là một mảnh màu đỏ tươi. Vừa mới cảm giác, là máu mũi của hắn. Không đúng, kia rõ ràng. Không cần nhớ. Không muốn hồi ức. Cao Thắng Hàn thanh âm tiếp tục vang lên, chỉ là thanh âm bên trong lại nhiều hơn, dù là cùng Sở Lục Nhân Trương Hiện Tuyền lúc giao thủ cũng không có sợ hãi. Nàng lại để ngươi cảm thụ chân thực, ổn định cảm xúc, không nên bị biến hóa của ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi cảm thấy bọn chúng không tồn tại, bọn chúng chính là không tồn tại, bọn chúng không gây thương tổn được ngươi. Ngươi cảm giác không thấy bọn chúng liền không đụng tới ngươi. Cảnh cáo sau khi, Cao Thắng Hàn cũng khó nén tự thân cảm xúc, thần binh cộng minh. Tại sao có thể có loại này thần binh cộng minh? Điên rồ. Đơn giản chính là điên rồ. Tiểu nữ hài này tuyệt đối là có người lấy nguyên thần phụ thể xuất thủ, mà lại nàng vẫn là người điên. Thật thất lễ a. Diệp Xanh Ca nghe vậy nhíu mày, ngoài miệng nhưng như cũ tiếp tục nói, ngươi có biết không, sư muội à, là một loại thân phận đặc thù, tức là trên trời rơi xuống lại là cây mơ, có thể là trên trời rơi xuống, cũng có thể là cây mơ. Thậm chí còn có thể không phải sư muội, chính là thực muội, có cần phải còn có thể là siêu việt thê tử tồn tại. Ngươi đang nói cái gì? Điền Vạn Thiên một mặt ngộp bức. Ngu xuẩn. Đừng đi nghe. Cao Thắng Hàn lúc này giận mắng, nàng còn không thể trực tiếp đem ngươi kéo vào chân thực, đây là dùng ngôn ngữ làm môi giới đến thay thế. Cái gọi là hôn nhân trung cực, chính là tướng mạo nghĩ thủ, vinh nhục cùng hưởng, đồng tâm hiệp lực. Mà sư muội thân phận, cơ hồ có thể vô hạn tiếp cận cái này một trạng thái, nhưng mà lại dễ dàng bởi vì tiếp xúc quá gần sinh hoạt cự ly mà sinh ra xa lánh. Nhưng theo cái này một góc độ đến xem, vô luận là cái gì công chúa a, vị hôn thê a, tiền bối tỷ tỷ a, nam tính hảo hữu a, hồng nhan tri kỷ a, trời sinh liền yếu tại sư muội một bậc. A a. Tại Diệp Xanh Ca thấp giọng thì thầm dưới, Điền Vạn Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bắt đầu biến hóa, cứng rắn cánh tay bắt đầu trở nên mềm mại, tóc phảng phất xuống lại, nhẹ nhàng mài cọ lấy ra đầu, con mắt lý trưởng ra một đôi miệng, phát ra ta nhìn không thấy, bén nhọn tiếng kêu. Thân xác của hắn cũng theo đó dần dần trở nên điên cuồng. Đừng ở chỗ này nổi điên. Đi mau. Cao Thắng Hàn thanh âm lan truyền ra, muốn triệt tiêu Diệp Xanh Ca thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng bây giờ hắn đã không có bao nhiêu dư lực. Hắn không ngăn cản được Điền Vạn Thiên dị biến. Cuối cùng, Điền Vạn Thiên triệt để biến thành một cái toàn thân mọc đầy xúc tu, chất đống khối thịt, liền âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể nhúc nhích quái vật. Không. Xoạt xoạt. Một giây sau, hết thể giống như mặt kính vỡ vụn. Ấm áp dương chiếu dọi xuống, Điền Vạn Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Phản phất tại chỗ bốc hơi, ngay tiếp theo Cao Thắng Hàn cũng không thấy, chỉ còn lại một đoàn quần áo rơi trên mặt đất, còn có một lần nữa trở về như thường thế giới. Giải rác biên cương vạn nấm mổ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi bách Việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 83, kinh hỉ. Sở Lục Nhân mỉm cười, kia Cao Thắng Hàn mặc dù lợi hại, bất quá ta cũng không phải không nắm chắc bài. Vân Long đỉnh phía dưới những người kia cũng thanh lý đi. Giải quyết. Cố Lan Thanh gật đầu, kia Thiên Thánh giáo mai phục nhân thủ vẫn rất nhiều, ta cùng Táng Hoa bà liên tục giết hơn 10, lúc này mới xem như dọn dẹp sạch sẽ. Táng Hoa bà. Nghiêm chỉnh mà nói, đều là nàng tại đầu thủ, đánh tới một nửa tiểu thư nhà mình còn nhường nàng nhanh nhẹn điểm, sớm một chút giải quyết xong đi Vân Long trên đỉnh giúp mình tình lang. Ma quân a, cái này không chỉ có bồi thường, còn bồi thảm rồi a. Một bên khác, Đạm Đài Vọng Thư cũng đi tới Sở Lục Nhân bên người, tao mày nói, khí huyết cùng nội lực cũng tiêu hao hầu như không còn, thể phách kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Tình trạng của ngươi cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Ê. Sở Lục Nhân nghe vậy chỉ trệ, tiền bối tỷ tỷ đời đánh tất nhiên lợi hại, nhưng Cao Thắng Hàn dù sao cũng là thần ý tông sư, dẫn trước một cái đại cảnh giới, không có khả năng thật vô hại đánh thắng. Vấn đề không lớn. Sở Lục Nhân lắc đầu, làm sơ tu dưỡng, trong vòng vài ngày liền có thể khôi phục. Như vậy sao được? Đạm Đài Vọng Thư nghe vậy biểu lộ ngưng trọng hơn, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, phải biết càng là loại này thời điểm, càng là không thể phớt lờ. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư không chỉ có nhớ lại tự mình trước đây lưu lạc giang hồ trải qua, liền có đến vài lần đều là ăn thiệt thòi tại cái này phía trên. Bây giờ nhìn thấy Sở Lục Nhân có dẫm lên vết xe đổ xu thế, trong lòng tình thương của mẹ lập tức bộc phát, cảm thấy có cần phải đem đứa nhỏ này vốn nắn bay về chính đạo bên trên. Cái gì đều không cần nói, đi, cùng ta tiến vào xe ngựa. Đạm Đài Vọng Thư trực tiếp kéo Sở Lục Nhân tay, ta dùng trước phương thức giúp ngươi nén huyệt vị, hẳn là có thể để ngươi nhanh chóng chữa trị khỏi khí huyết. Sở Lục Nhân, không, không thích hợp đi. Sở Lục Nhân muốn đem tay rút ra, nhưng Đạm Đài Vọng Thư thủ trưởng lại giống như siết chặt, kẹp chặt thật chặt, căn bản rút ra không được. Không có gì không thích hợp. Đạm Đài Vọng Thư một bên kéo ra xe ngựa cửa phòng, một bên nói ra, hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất chính là những này, một không xem chừng liền có khả năng bỏ mệnh. Việc quan hệ một cái mạng, có thể nào sợ hãi rụt rè. Năm nàng nói hay lắm có đạo lý a. Mà lại Vân Long đỉnh một trận chiến, tự mình vừa mới góp nhặt sắc dục lại phát tiết xong, đang lo không có cái mới nhập trướng, lần này cũng chưa hẳn không phải một lần cơ hội. Không được, bởi vì cái gọi là người tại bờ sông đi, nào có không nỡ dạy. Cái này nếu là quen thuộc, về sau lại dùng hết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn luôn dùng loại phương thức này đến bổ sung a? Nhưng nếu như loại này bổ sung phương thức bị hai tuần mục đích tiểu sư muội biết rõ, vậy ta chẳng phải là chết chắc? Bất quá nha, suy nghĩ kỹ một chút, ta đều đã tiên thiên tam trọng, kim đan chi cảnh, nắm giữ thần binh cộng minh. Tiểu sư muội hiện tại đoán chừng cũng liền tiên thiên nhị trọng, nàng có thể là đối thủ của ta. Nhiều nhất, đoán chừng cũng liền miễn cưỡng đối phó sẽ không thần binh cộng minh tiên thiên tam trọng đi. Mà lần này Vân Long trên đỉnh, giống Điền Vạn Thiên a, Cao Thắng Hàn a, loại này cao thủ, coi như tiểu sư muội lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể giết bọn hắn hay sao? Như thế xem xét, có lẽ ta cũng không cần quá sợ. Sở Lục Nhân còn chưa lên tiếng đây, một cái tay khác liền cũng bị kẹp lấy. Nhìn lại, đã thấy Cố Lan Thanh thử lấy răng nanh, khí thế hung hăng nhìn xem Đạm Đài Vọng Thư. Ít ăn nói linh tinh, làm tốt ta. Cố nữ hiệp thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sở Lục Nhân ở trong lòng cho Cố Lan Thanh lớn tiếng gọi tốt. Khôi phục khí huyết có cái gì dùng? Nội lực làm sao bây giờ? Đặt vào ta đến. Nhìn lầm ngươi. Tiểu ma nữ tâm hắn đáng chết. Sở Lục Nhân lập tức ở trong lòng chửi ầm lên, cuối cùng đành phải lại đem mong đợi con mắt nhìn về phía Trương Nhật Tuyền. Trương Nhật Tuyền, không liên quan gì đến ta. Đừng như vậy, thật, bản tọa từ trước đến nay không khỏi nữ sắc. Thôi được rồi, liên một cái a. Sự cấp toàn quyền, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Kết quả là, Sở Lục Nhân cứ như vậy một bên hô hào những này người khác cũng nghe không hiểu, một bên bị không còn nó đọc Đạm Đài Vọng Thư cùng lòng mang ý đồ xấu Cố Lan Thanh kéo vào toa xe. Cũng không lâu lắm, toa xe liền rất nhỏ lắc lư, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Cứ việc biết rõ cái này chỉ là tại tu luyện, nhưng từ đầu xem kịch nhìn thấy đuôi Trương Hiện Tuyển vẫn là theo bên trong miệng phun ra vừa mới ăn xong qua tử xác, phi, cầm thú, thế phong nhật hạ a. Ta đây làm sao hướng ma quân bàn giao? Một bên khác, Táng Hoa bà cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đành phải lái lung la lung lay xe ngựa, một đường hướng phía Yến Vân Thập Tam Kỵ trại thứ 9 chạy tới. Về phần Yến Liên Sơn sự tình, nàng nhóm đã thông chi dưới núi Yến Vân Thập Tam Kỵ còn sót lại nhân mã, giao cho bọn hắn tự mình người đi giải quyết. Bởi vì toa xe một mực lắc, cho nên xe ngựa tốc độ cũng không nhanh, chờ đám người trở lại trại thứ 9 thời điểm, đã là sắc trời đêm tối thời gian. Ngay tại lúc cái này thời điểm 4. Ly. Sơn trại trên không, đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn đương gáy. Thanh âm xuyên kim liệt thạch, mang theo chỉ có thân là hắn chủ nhân Sở Lục Nhân mới có thể nghe được ý cảnh cáo. Một giây sau 4. Sư Minh, chúng ta tới tìm ngươi nha. Công tử, hồi lâu không thấy. Cái gặp trại thứ 9 cửa ra vào, một cao một thấp hai thân ảnh đột nhiên theo bên trong trại đi ra, cứ việc mang trên mặt nụ cười sáng lạ, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Kinh không kinh hỉ. Toa xe trong nháy mắt đình chỉ lắc lư. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 84, sự tình làm sao lại biến thành dạng này đây? Sự tình làm sao lại biến thành dạng này đây? Kỳ thật rất đơn giản. Giết bị Cao Thắng Hàn lưu lại thần ý phụ thân Điền Vạn Thiên về sau, Diệp Xanh Ca thuận tay cầm Điền Vạn Thiên binh khí, sau đó liền dự định tìm đến Sở Lục Nhân. Nhưng mà thân ở trên không trung, dù là Diệp Xanh Ca cái mũi lại linh, cũng không có khả năng nghe được Sở Lục Nhân trên người thiên lý hương hương vị. Cho nên muốn tìm được Sở Lục Nhân, cũng chỉ có thể dựa vào tần gia cốt hương. Dù sao bọn chúng có thể thông qua cùng chủ nhân ở giữa cảm ứng trực tiếp khóa chặt chủ nhân vị trí. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Bởi vì cốt hương không có mang theo Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên đi tìm Sở Lục Nhân, mà là mang theo nàng nhóm đi tới trại thứ 9, cho Sở Lục Nhân tranh thủ thời gian. Chính là chỗ này. Xuống phi cầm, Diệp Xanh Ca còn có chút buồn bực, không phải nói có thể trực tiếp mang theo nhóm chúng ta tìm tới sư huynh a? Ân. Bất quá nơi này sư huynh hương vị sát thực rất nặng. A Di Đà Phật. So sánh Diệp Xanh Ca, đối Sở Lục Nhân cốt ứng hiểu rõ Tần Uyển Nhiên thì là hai mắt nhắm lại, xem ra Sở công tử thật đúng là nuôi một đầu hảo điểu.
Ly,
bị Tần Uyển Nhiên như thế chừng một cái, Cốt Ưng lập tức phảng phất bị kinh sợ con chuột, hoảng hốt chạy vừa bay lên bầu trời, xoay quanh lúc vẫn không quên phát ra lòng vẫn còn sợ hãi rên rỉ. Lúc đầu nó còn muốn các loại nghĩ cách đưa tiễn mấy vị này cô nãi nãi về sau, lại nghĩ biện pháp vụng trộm ly khai đi cho chủ nhân báo tin. Hiện tại xem ra là không được. Nghĩ tới đây, Cốt Ưng lại nhịn không được kêu hai tiếng để bày tỏ đạt trong lòng bất đắc dĩ, "Lệ Lệ, Ly, ta thật sự là vì cái này nhà nỗ lực nhiều lắm." Mà đổi thành một bên, Tần Uyển Nhiên thì là thu hồi ánh mắt, nói khẽ, "Sư huynh tám thành là còn ở bên ngoài, không có trở về đây."
"Còn chưa có trở lại."
Diệp Xanh Ca nghe vậy lập tức cái mũi vừa rút, "Không có việc gì, cái này cự ly, ta dùng Thiên Lý Hương cũng như thường có thể tìm tới sư huynh."
"Thôi được rồi."
"Vì cái gì?"
Diệp Xanh Ca sững sờ.
Sau đó chỉ thấy Tần Uyển Nhiên lộ ra một bộ mềm mại đáng yêu nụ cười, nói khẽ, "Xanh Ca ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, cái này bên trong trại không có người à?"
"Sở công tử không tại còn chưa tính. Trước đó ngươi tại công tử trên thư ngửi thấy lạ lẫm nữ nhân mùi, nhưng là bây giờ cái này bên trong trại cũng không có lạ lẫm nữ nhân, không cảm thấy kỳ quái à?"
"Ngươi nói như vậy?"
Nâng lên tự mình sư huynh bên người đột nhiên xuất hiện thần bí nữ nhân, Diệp Xanh Ca khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên.
"Xác thực, không nên không ai.
Trừ phi
cái kia lạ lẫm nữ nhân cùng công tử cùng một chỗ ly khai."
Tần Uyển Nhiên chắc chắn nói, "Ngươi không phải nói, trước đó giết người kia là bị sư huynh đánh bại về sau, dùng ngàn dặm na di phụ trốn tới sao? Điều này nói rõ sư huynh vừa mới trải qua một trận ác chiến, mà cái kia lạ lẫm nữ nhân một mực bồi tiếp sư huynh. Hiện tại sư huynh hiện đang trên đường trở về, mà sư huynh một trận ác chiến về sau, khẳng định đã vô cùng suy yếu. Vạn nhất cái kia nữ nhân đối sư huynh nưu đồ làm loạn, trên đường đối sư huynh thừa lúc vắng mà vào."
Diệp Xanh Ca.
Trong khoảnh khắc, Diệp Xanh Ca hai mắt lại lần nữa nổi lên đỏ, trước đây giết chết Điền Vạn Thiên âm trầm không khí lại lần nữa hiện lộ, huyết ma thiên quân nổi lên trong lòng.
"Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của ta."
Cuối cùng, Tần Uyển Nhiên còn bổ sung một câu, "Bất quá ta cái này thuần túy là Xanh Ca muội muội ngươi cân nhắc, cho nên ta bản thân là không có bất luận cái gì tư tâm."
"Hừ."
Diệp Xanh Ca nghe vậy liếc mắt Tần Uyển Nhiên, bình tĩnh mà xem xét, cái này hỏng nữ nhân cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Chí ít nàng xác thực rất mẫn cảm. Nhanh như vậy liền có thể phát giác được chính mình cũng chú ý không đến chỗ mấu chốt, khó trách kiếp trước tự mình đem sư huynh chụp tới cùng ngồi đàm đạo thời điểm sẽ bị nàng bắt được.
Khu khu, kéo xa.
"Vậy ngươi cảm thấy, nên làm cái gì?"
"Liền lưu tại nơi này."
Tần Uyển Nhiên nụ cười hơn ôn hòa, "Đã công tử vẫn chưa về, vậy không bằng nhóm chúng ta liền lưu tại nơi này, chờ công tử sau khi trở về cho hắn một kinh hỉ."
"Cái gì là kinh hỉ?"
Diệp Xanh Ca sững sờ.
"Kinh hỉ chính là, nhường công tử sớm một chút nhìn thấy hắn rất ưa thích tiểu sư muội, Xanh Ca ngươi à."
Tần Uyển Nhiên mỉm cười vuốt Diệp Xanh Ca khuôn mặt.
"Ai hắc hắc."
Bị kiếp trước túc địch, Tần Uyển Nhiên như thế một lấy lòng, Diệp Xanh Ca biểu lộ trong nháy mắt liền hòa tan, cả người cũng trở nên cười ngây ngô, bất quá rất nhanh nàng liền một cái giật mình, thanh tỉnh lại.
"Khụ khụ.
Họ Tần, ngươi bất ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen.
Ngươi sẽ không cùng ta so đó a?
Công tử rất ưa thích tiểu sư muội."
"Ai hắc hắc.
Quên đi."
"Không đúng."
Diệp Xanh Ca cấp tốc tránh thoát Tần Uyển Nhiên hai tay, nghiêm túc nói, "Lấy lòng ta là không có ích lợi gì. Bất quá ngươi kinh hỉ kế hoạch còn không tệ, dùng."
"Ha ha."
Tần Uyển Nhiên cười đến hơn vui vẻ.
Chỉ là tại nàng nhãn thần chỗ sâu, lại không nhìn thấy chút nào ý cười.
Năm không sai, so với không có lập trường nàng, cố tình gây sự cái này sự tình vẫn là càng thích hợp tiểu sư muội đi làm, nàng chỉ cần nhìn xem liền tốt.
Vừa vặn, dạng này cũng có thể thấy rõ công tử bản tính.
Ngoài miệng nói không gần nữ sắc, kết quả một ly khai tông môn, bên người liền nhiều hơn một cái nữ nhân, tự mình ghét nhất, chính là mặt ngoài một bộ mặt sau một bộ người, nếu như công tử thật sự là người như vậy, coi như tự mình nhìn sai rồi. Mà nếu như là tự mình hiểu lầm.
Có Xanh Ca muội muội đè vào phía trước, cùng ta Tần Uyển Nhiên có quan hệ gì?
Ta chỉ là bồi tiếp Xanh Ca muội muội cùng đi, trong sạch thuần người qua đường.
Nàng đều coi là tốt.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mỗi lần trong lòng thoáng qua những này có chút tiểu phôi ý niệm lúc, Tần Uyển Nhiên đều sẽ sinh ra một chút chẳng biết tại sao ký thị cảm. Phản phất có cái thanh âm tại trong óc của nàng gọi nàng hỏng nữ nhân.
Nói mỏ, ta rõ ràng là tiểu thư khuê các.
Tần Uyển Nhiên phất phất tay, xua tán đi trong đầu kia không hiểu thanh âm, sau đó tiếp tục dùng xem tốt tỉ mỗi ấm áp nhãn thần nhìn về phía Diệp Xanh Ca. Nhưng mà nàng không có chú ý tới chính là, trên cổ của mình, viên kia đan tâm tỷ cư chú Phật rơi, đột nhiên lóe lên một vòng màu vàng sáng mang.
Toa xe đình chỉ lắc lư.
Một thời gian, trung quanh phảng phất cũng lâm vào trong yên tĩnh.
Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên cơ hồ trước tiên, liền đem con mắt tập trung tại toa xe bên trên, hận không thể lập tức liền gỡ ra toa xe nhường hắn rõ ràng tại thiên hạ.
Người người,
cái gặp Diệp Xanh Ca cái mũi vừa rút, sau đó trong mắt lập tức đỏ chợt hiện, không sai.
Cái kia thần bí nữ nhân mùi cùng sư huynh mùi cũng tại trong xe.
Tốt,
rốt cục bị ta bắt được á.
Kiếp trước đều là mình bị bắt, hôm nay rốt cục đến phiên tự mình bắt người khác.
Ý niệm tới đây, Diệp Xanh Ca không nói hai lời liền nhảy lên xe ngựa sân thượng.
Hương phấn ăn dưa Trương Hiện Tuyền cùng lòng mang oán khí Táng Hoa bà lập tức tránh ra thân vị.
Cho ta bung ra sư huynh.
Choang một tiếng,
cửa xe mở rộng.
Một bên khác, Tần Uyển Nhiên thì là nhẹ nhàng bước liên tục, lặng yên không một tiếng động lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đi theo Diệp Xanh Ca, đồng thời nhìn về phía toa xe nội bộ. Nhưng mà đập vào mi mắt, lại không phải nàng nhóm trong tưởng tượng không thích hợp thiếu nhi hình ảnh.
Thật có lỗi, tiểu sư muội, thần cô nương.
Cái gặp trong xe, Sở Lục Nhân thần sắc đau thương, khóe miệng chảy máu, khí thế vẻ vải đến cực hạn, dùng một đôi tinh khiết không tì vết không pha tạp nửa điểm tà niệm con mắt nhìn về phía Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, cười khổ nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến, để các ngươi nhìn thấy sư huynh không còn dùng được một mặt.
Nói xong lại là há miệng ra.
Phúc.
Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ toa xe.
Các ngươi làm cái gì đây?
Ngay sau đó, Sở Lục Nhân bên cạnh, Đạm Đài Vọng Thư phẫn nộ quay đầu, thấp giọng quát lớn, hắn hiện tại cần tĩnh dưỡng, tâm tình không thể chập trùng quá lớn. Các ngươi dạng này, không phải nhường hắn thương càng thêm tổn thương a? Cũng đi ra ngoài cho ta. Nói xong Đạm Đài Vọng Thư vừa nhìn về phía toa xe một đầu khác Cố Lan Thanh, "Lan Thanh, đem Sở sư đệ cởi quần áo, ta nếu lại giúp hắn bình phục khí huyết." "Chờ chút." Trong chốc ngắn này, đang bị Đạm Đài Vọng Thư nói sửng sốt một chút, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, Diệp Xanh Ca đột nhiên phúc trí tâm linh, phảng phất có một đạo lửa trong đầu chợt lóe lên, cả người thể hồ quán đỉnh, vô ý thức mở miệng nói, "Ta hiểu dự lý. Ta còn mang theo một chút khẩn cấp dùng dược vật, sư minh nếu là bị nội thương, ta có thể cho hắn điều phối thuốc trị thương." "Ừm. Ngươi là?" "Xanh Ca." Đạm Đài Vọng Thư nghe vậy sửng sở, chợt lộ ra nụ cười, "Tốt tốt tốt, vậy ngươi vào đi. Một cái khác thất thần làm gì, còn không nhanh đi ra ngoài. Ngươi cũng không muốn Sở sư đệ thương thế tăng thêm a?" Tần Uyển Nhiên trầm mặc tốt một lát, lại nhìn vẻ mặt hư nhược Sở Lục Nhân, Tần Uyển Nhiên lúc này mới cắn răng, sau đó cẩn thận mỗi bước đi chui ra toa xe. "À đúng, khép cửa lại. Quá ức hiếp người rồi." Tần Uyển Nhiên nghe xong lời này, răng ngà đều nhanh muốn cắn nát, nhưng lại không thể thế nhưng, chỉ có thể sắc mặt tái xanh mắng đóng cửa xe lại. Rất nhanh, toa xe liền lần nữa lại lắc lư. "Ba ba ba." Bốn là nén huyệt vị thanh âm. "Ta là tiểu thư khuê các, ta không tức giận." Tần Uyển Nhiên ngồi tại trên sân thượng, ép buộc tự mình không nhìn tới toa xe, mà là nhìn về phía màu xanh biết rạc rào rừng rậm. Chính mình có phải hay không bỏ sót cái gì mấu chốt manh mối? Đến tột cùng có cái gì không đúng chỗ? Sự tình làm sao lại biến thành dạng này đây? Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bỗ giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 85, Sở Lục Nhân, nhìn ta thao tác. Tân Uyển Nhiên cũng không có tại ở ngoài thùng xe suy nghĩ quá lâu, bởi vì rất nhanh, Đạm Đài Vọng Thư thanh âm liền theo trong xe truyền ra, bên ngoài vị kia Tần sư muội, có thể giúp ta một chuyện không? Rốt cục đến phiên ta. Tân Uyển Nhiên lập tức đứng lên, sau đó mới phát hiện có chút thất thố, tranh thủ thời gian hòa hoãn giọng nói, ôn nhu nói, không biết rõ vị cô nương này xưng hô như thế nào. Ta tính Đạm Đài, Hoàng Thiên phái đại sư tỷ, Xanh Ca có thể làm chứng. Đạm Đài Vọng Thư giới thiệu sơ lược một câu, sau đó tiếp tục nói tóm lại, ta bên này có một cái rất quan trọng sự tình, cần hỗ trợ của ngươi. Đạm Đài sư tỷ ngài nói, Sở sư đệ hiện tại khí huyết khô cạn, chịu không được hàn khí, nếu không có khả năng thương thế chuyển biến xấu, ngươi đi trước trại trong phòng giúp hắn ấm áp chăn mền. Chờ nhóm chúng ta bên này xong việc, liền có thể trực tiếp đưa vào gian phòng. Không cần phức tạp. Tân Uyển Nhiên nhìn xuống, ta không tức giận, ta là tiểu thư khuê các. Tân Uyển Nhiên một bên ở trong lòng mặc niệm, một bên tiếp tục nói, được rồi, Uyển Nhiên, cái này đi chăn ấm. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mặc dù còn không có suy nghĩ xuất cụ thể đáp án, nhưng là Tân Uyển Nhiên tin tưởng, tự mình khẳng định bỏ sót một cái mấu chốt manh mối, lúc này mới sẽ lưu lạc đến tận đây. Công tử bên người có gì đó quái lạ, cha nhất định phải điều tra ra. Một bên khác, trong xe, Sở Lục Nhân thì là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm chặt, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe Tần Uyển Nhiên tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, một bên ngưng tâm tĩnh khí cảm thụ được thiên tâm huyền chuyển đến mang tới to lớn cảm giác nguy cơ dần dần tan đi, lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Tốt, trước giải quyết một cái, rốt cục bị ta sống qua một kiếp này, ta liền nói ta Sở mẫu người anh minh cái thế, không ai bị nổi, thuyền nhỏ dẫm đến bước vàng, làm sao lại lật thuyền. Không sai, đây hết thệ cũng tại Sở Lục Nhân kế hoạch bên trong. Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên kinh hỉ kế hoạch tự nhiên cũng sớm đã bị hắn thấy rõ, nếu không cũng sẽ không làm trang trọng thương tinh diệu như vậy an bài, thậm chí đều không phải là giả bộ. Theo sau khi lên xe mấy phút bắt đầu, hắn ngay tại cố ý khống chế trạng thái của mình, tự tay từng chút đem tự mình biến thành bộ dạng này tàn huyết bộ dáng. Mà Sở Lục Nhân sở dĩ có thể làm được như thế tinh chuẩn dự phán, ba thành công lao thuộc về Thiên Tâm Quyền, môn quyền pháp này ngưng luyện ra Thiên Tâm Huyền, có thể cảm ứng nguy cơ, gặp nạn mà tránh. Là Sở Lục Nhân phát hiện càng tiếp cận trại thứ 9, cảm giác nguy cơ càng lớn lúc, hắn liền biết rõ không được bình thường. Về phần còn lại bảy thành công lao bốn. Không sao. Sở Lục Nhân gáy mắt chỗ sâu, một đoàn màu vàng sáng sương mù có chút chấn động, lần này lăn lộn đi qua, về sau liền có thể nghĩ cách giải thích. Đa tạ tiền bối tỷ tỷ. Nam tự nhiên muốn thuộc về tiền bối tỷ tỷ. Thiên địa lương tâm. Nếu như không phải tiền bối tỷ tỷ thần ý thông thiên triệt địa, sớm cảm ứng được từ trên trời bay qua Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, đồng thời cho hắn cảnh báo. Hắn coi như thông qua Thiên Tâm Huyền đã nhận ra nguy hiểm, cũng tuyệt đối liên tưởng không đến trên người của các nàng. Ủy biết rõ hai vị này nữ chính lên cơn điên gì, tự mình chân trước đem thư đưa ra ngoài không có mấy ngày, chân sau nàng nhóm thế mà liền tự mình chạy tới trước mặt mình. Khu khu cụ. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lại ho khan đến mấy lần, cảm giác thể nội khí huyết lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, biết rõ thời cơ đã không sai biệt lắm, thế là liền không còn tàn phá thân thể của mình, chủ động mở to mắt, làm ra có chỗ dấu hiệu chuyển biến tốt, vất vả Đạm Đài sư tỷ cùng Cố cô nương. Hai cái này dùng từ rất mấu chốt, tiểu sư muội còn tại trận đây. Đạm Đài sư tỷ trực tiếp cho thấy sư tỷ quan hệ, nhường Diệp Xanh Ca yên tâm. Cố cô nương cũng không tính toán xa lạ cũng không tính thân cận, nhường Diệp Xanh Ca lòng nghi ngờ. Dạng này nàng mới không làm trận phát tác. Nhưng mà Sở Lục Nhân bên này mới mở miệng, Cố Lan Thanh lập tức liền không muốn, trước kia hai người một chỗ thời điểm, gọi mình nữ hiệp, hiện tại sư muội tới, gọi mình Cố cô nương. Dựa vào cái gì? Ý niệm tới đây, Cố Lan Thanh miệng nhỏ một xẹp, to như hạt đậu bị khuất giọt nước mắt lập tức liền tràn đầy hốc mắt, một bộ hiệp nữ chịu nhục bộ dáng, dọa đến Sở Lục Nhân lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cô nãi nãi, ngươi cho rằng ta là xa lánh ngươi? Ta là cứu ngươi a. Ngươi bây giờ mới tiên thiên nhị trọng, cùng nhà ta tiểu sư muội một cái trình độ. Mà nhà ta tiểu sư muội lại là cái hai tuần mục đích, tiếp trước thế nhưng là giết người không chớp mắt huyết ma thiên quân, ngươi có tin ta hay không, chân trước mới vừa cùng ngươi cho thấy thân cận quan hệ, chân sau vị này anh thư liền sẽ rút đao đem ngươi cho chém thành hai khúc. Nhưng cái này sự tình, Sở Lục Nhân lại không tốt giải thích.
Không có biện pháp, đành phải lại khổ một khổ thân thể của mình. Khu khu cụ. Sở Lục Nhân há miệng muốn nói, kết quả lại là một ngụm lao huyết phun ra, dọa đến Cố Lan Thanh tranh thủ thời gian ngừng lại khỏe mắt giọt nước mắt, lại là đau lòng vô vô lưng của hắn. Tiểu sư muội. Sở Lục Nhân thuận thế thẳng lưng, dùng tự mình rộng lớn thân thể che khuất nửa cái Cố Lan Thanh, cũng gián đoạn Diệp Xanh Ca ánh mắt, đồng thời làm ra một bộ sư huynh mặc dù bị trọng thương, nhưng ở tiểu sư muội trước mặt vẫn là phải ra vẻ kiên cường biểu lộ. Thanh âm suy yếu tiếp tục nói ra. Sư huynh vô dụng, để ngươi chê cười. Tiểu sư muội cái từ này cũng dùng rất mấu chốt, đối Diệp Xanh Ca tới nói, đây là thân mật xưng hô, nhưng đối Cố Lan Thanh tới nói, ngược lại cảm thấy có chút xa lạ. Dù sao lúc trước trong thư, hắn thế nhưng là gọi Xanh Ca. Sao lại thế? Diệp Xanh Ca nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu, nguyên bản dò xét Cố Lan Thanh ý nghĩ quét sạch sành sanh, ngược lại lo lắng nói ra, sư huynh ngươi đã rất lợi hại. Không lợi hại. Sở Lục Nhân thở dài một tiếng, đối thủ lần này thực lực quá mạnh, là một vị thần ý tông sư. Sư huynh dù là mở ra lối riêng nắm giữ thần binh của mình, tu vi lại đột phá đến kim đan tam trọng, hơn có Trương huynh trợ giúp, cuối cùng cũng chỉ là hơn một chút, còn chạy trốn một cái cá lọt lưới. Sở Lục Nhân nhấn mạnh mở ra lối riêng, không vì cái gì khác, chính là vì ngày sau thẳng thắn không sắc kinh sự tình sớm cho Diệp Xanh Ca làm việc tốt lý kiến thiết, để tránh loại này ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Một bên khác, Diệp Xanh Ca cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là dạng này, sư huynh yên tâm, cái kia cá lọt lưới đã bị ta xử lý. Ai? Sở Lục Nhân sững sờ. Chính là hắn, không sai a. Nói, Diệp Xanh Ca liền từ phía sau lưng nhỏ trong ba lô lấy ra một cái ba bố, xúc lên xem xét, trong nháy mắt mùi máu tanh tràn ra. Nam thình lình chính là Điền Vạn Thiên thần binh. Lúc này Sở Lục Nhân sắc mặt là thật có chút trắng. Điền Vạn Thiên chết. Không chỉ có như thế đây, Diệp Xanh Ca vì khoe thành tích, không quên cường điệu nói, cái này nhân thân trên còn mang theo một người khác thần ý, cũng bị ta xử lý. Cao Thắng Hàn thần ý còn trên người Điền Vạn Thiên. Liên cái này, hắn thế mà bị ngươi giết. Ngươi mới tiên tiên nhị trọng a. Phúc. Lúc này không phải giả bộ, Sở Lục Nhân là thật khí cấp công tâm, lại phun ra một ngụm lao huyết. Một thời gian hắn chỉ cảm thấy buồn theo tâm tới. Nghĩ đến Điền Vạn Thiên kết cục, phản phất liền thấy tương lai chính mình. Tiên Tiên nhị trọng liền có thể giết chết bị Cao Thắng Hàn thần ý phụ thân, sẽ thần binh của mình, Tiên Tiên tam trọng Điền Vạn Thiên. Loại kia nàng Tiên Tiên tam trọng, giết tự mình không phải cũng là giống như lấy đồ trong túi. Giờ khắc này, Sở Lục Nhân trong lòng đối tiền bối tỷ tỷ cảm kích đơn giản giống như nước sông cuộn cuộn. Hôm nay nếu là lật thuyền, đâu còn có tự mình đường sống. Nguy hiểm thật a. Nhưng mà nói đi thì nói lại, chẳng lẽ hai tuần con mắt liền có thể dạng này bật ra? Quá phận. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Sở Lục Nhân cưỡng bức lấy tự mình bình tĩnh lại, ta có thể có hôm nay tu vi, tất cả đều là dựa vào ta vô thượng thiên phú và không ngừng cố gắng, mỗi một bước tăng lên đều là có dấu vết mà lần theo, cái khí vững chắc, cơ sở kiên cố. Không cần thiết đi cùng loại này bật học tương đối. Xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi. Chậm quá mức về sau, Sở Lục Nhân lúc này mới tiếp tục nói, Đạm Đài sư tỷ, Cố cô nương, tiểu sư muội, các ngươi đi ra ngoài trước đi, trước đây đa tạ các ngươi chiếu cố. Tại hạ còn phải thay quần áo đây. Nam nữ thụ thụ bất thân. Bốn không sai, Sở Lục Nhân trở mặt. Đối xử như nhau, tất cả đều ra ngoài. Như vậy mọi người đều sẽ cảm giác được bản thân không có thua, lại thêm bệnh mình hào thân phận. Không ai sẽ phản đối. Quả nhiên, Đạm Đài Vọng Thư, Cố Lan Thanh, Diệp Xanh Ca ba người lên nhau, lo lắng Sở Lục Nhân lại thổ huyết, cũng không dám phản đối lần lượt ly khai toa xe. Một bộ này liên tiêu đái đã thao tác, Sở Lục Nhân xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, cuối cùng là cho mình tranh thủ đến một điểm thở cơ hội. Tiền bối tỷ tỷ. Đám người một ly khai, Sở Lục Nhân lập tức liền muốn cùng tiền bối tỷ tỷ lại nói hai câu. Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy một đoàn so với lúc trước mỏng manh không ít minh hoàng vũ khí bên trong, một cái thân thể nở nang, vẫn như cũ xem thường khuôn mặt nữ tử đang nhấc lên váy hướng xe ngựa ngoài cửa sổ khoan. Tiền bối tỷ tỷ, thật có lỗi, bằng hữu ta có việc gấp tìm ta. Không đợi Sở Lục Nhân lại mở miệng, tiền bối tỷ tỷ thân ảnh liền chui ra xe ngựa, đón gió tiêu tán, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý biến mất ngay tại chỗ. Mà nhìn xem tiền bối tỷ tỷ bóng lưng rời đi, Sở Lục Nhân đột nhiên lạnh cả tim, thiên tâm huyền lại lần nữa cảnh báo, phảng phất tại nói cho hắn biết, hết thảy còn chưa kết thúc. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 86, khẳng định còn có cái thứ ba nữ nhân. Trại thứ 9, tu luyện tiểu viện trong phòng. Cái gặp Tân Uyển Nhiên chính chính tướng cả người đều bao bọc ở trong đệm chăn, chập trùng lên xuống nghiêng người đường cong tại trên giường vẽ ra một cái duyên dáng đường cong. Nàng thật đến sửa ấm giường. Mặc dù rất để ý trong xe tình huống, nhưng Tân Uyển Nhiên vẫn là ép buộc tự mình không đi nghĩ, ngược lại bắt đầu suy nghĩ tự mình trước đó đến tột cùng không để ý đến cái gì chi tiết. Đầu tiên, có thể xác định một điểm là công tử xác thực bị trọng thương. Toa xe mở cửa chính thời điểm còn đặc biệt quan sát qua, công tử bên người hai nữ tử mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật, nhưng đều là nội lực cùng khí huyết trên tiêu hao, quần áo cách ăn mặc trên cũng đều thỏa chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng nhóm hẳn là trong sạch. Nhưng mà nhìn xem càng là như thường, Tân Uyển Nhiên trong lòng thì càng khó, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, trong đầu phảng phất chạm đến một tia linh. Hết lần này tới lần khác lại bắt không được. Đến cùng chỗ đó có vấn đề đây. Cái này tình huống, đơn giản tựa như là có người sớm biết rõ ta cùng Xanh Ca sẽ đến mới tận lực an bài kết quả. Nhưng là không có đạo lý a. Chẳng lẽ nói, là Xanh Ca? Nàng kỳ thật đã sớm vụng trộm liên hệ công tử, cố ý. Tân Uyển Nhiên hồi tưởng một cái Diệp Xanh Ca cười ngây ngô bộ dáng. Ân, không có khả năng. Liên cái nha đầu kia, cũng chính là mình bị công tử lôi cưới, nếu như mình vẫn là công tử vị hôn thê, nàng căn bản không bay ra khỏi tự mình lòng bàn tay. Phi phi phi, nghĩ cái gì đây? Ta cùng công tử trong sạch, xoắn suýt cái này cũng không phải bởi vì cái gì tư tâm, thuần túy là cảm thấy có cái gì địa phương xảy ra vấn đề, sợ Xanh Ca bị lừa. Ô, Tần Uyển Nhiên đem đầu nhét vào trong đệm chăn, bưng kín đầu của mình, nhưng nếu như không phải Sành Ca lời của muội muội, còn có thể là ai ở bên cạnh ta? Người đang suy nghĩ gì? Trong lúc đó, một thanh âm đánh gãy Tần Uyển Nhiên suy nghĩ. Tần Uyển Nhiên theo trong chăn nô ra một đôi mắt đẹp, lúc này mới phát hiện bên cửa sổ tung bay một đoàn màu vàng sáng sương mù bao phủ bóng người, mà lại không biết rõ vì cái gì, sương mù mỏng manh không ít, mơ hồ có thể trông thấy một đạo nở nang thân ảnh. Đan Tâm tỷ, người xuất quan. Ân. Mông lung bóng người thanh âm có chút dừng lại, sau đó lại lần nữa vang lên, bí thuật thí nghiệm rất thành công, bất quá ta cũng bởi vậy tiêu hao không ít thần ý. Thì ra là thế. Tần Uyển Nhiên gật đầu. Mà tại Thuận Lý Thành Trương giải thích tự mình dị trạng về sau, mông lung bóng người lại lần nữa nói ra, ta xem ngươi thật giống như rất phiền não, xảy ra chuyện gì rồi? Đan Tâm tỷ, ngươi nghe ta nói. Tần Uyển Nhiên nghe vậy, lập tức liền đem hoài nghi của mình toàn bộ nói cho mông lung bóng người, sau đó hai mắt sáng lên, ta hoài nghi ta bên người có nội ứng. Phải không? Mông lung bóng người giọng nói bình tĩnh. Mà Tần Uyển Nhiên thì là tiếp tục nói, nhưng ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra được đến cùng là ai, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có công tử con chim lớn kia có khả năng. Dù sao Sanh Ca muội muội không có khả năng. Đan Tâm tỷ ngươi thì càng không cần nói, ngươi cũng chưa thấy qua Sở công tử, mà lại một mực đi theo bên cạnh ta, vô luận là động cơ năng lực vẫn còn cũng không có. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Tần Uyển Nhiên phân tích đồng thời, một đôi híp híp mắt lại là nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá lên tự mình tín nhiệm nhất vị này Đan Tâm tỷ. Nói đến, Đan Tâm tỷ tu vi cao như vậy, nếu quả như thật có cái gì thủ đoạn có thể giấu giếm được nàng, giống như cũng không phải không có khả năng. Ngươi quá lo lắng. Ừm. Tần Uyển Nhiên nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó, chỉ thấy mông lung bóng người bình tĩnh nói, có hay không một loại khả năng, chỉ là ngươi vị kia Sở công tử tinh thông bói toán chi thuật, sớm tính tới đây. A. Tần Uyển Nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được vô tự mình cái đầu nhỏ, là ta sơ sót, đúng à, bói toán chi thuật cũng có thể làm được. Nói đến, tự mình kỳ thật cũng vụng trộm học qua bói toán chi thuật, còn vụng trộm tính qua nhân duyên của mình. Nhưng mà quẻ tượng rất kỳ quái, hồng hồng, có điểm giống đào hoa lại có chút giống máu, một lúc sau còn đổi xanh, có thể là tự mình học nghệ không tinh đi. Ai, xem ra chính mình cũng là loạn phương thốn. Vừa mới thế mà còn hoài nghi đến Đan Tâm tỷ trên thân, kém chút ngộ nhập lạc lối. Còn tốt Đan Tâm tỷ kịp thời nhắc nhở tự mình, nếu không chẳng phải là bỏ lỡ chân tướng. Nói đến, Sanh Ca muội muội giống như cùng ta nói qua, Sở công tử xác thực tinh thông bói toán chi thuật. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Uyển Nhiên đột nhiên nhướng mày, lại phát hiện không thích hợp, nếu là như vậy, đã nói lên công tử đang diễn trò lừa gạt ta cùng Sanh Ca. Hắn tại sao muốn diễn? Hắn đang sợ cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Uyển Nhiên đột nhiên lại có chút tức giận, liền ngực cũng bành trướng mấy phần, Sanh Ca còn chưa tính, ta há lại loại kia không nói đạo lý nữ nhân. Có chuyện gì, cần giấu giếm ta? Cùng Sanh Ca? Nữ nhân? Thế nhưng là không nên a. Tần Uyển Nhiên càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, trong xe nữ nhân đều đã có hai vị, trong đó một cái là công tử sư tỷ, thì cũng thôi đi. Mà đổi thành một cái hẳn là Sanh Ca tại trên thư nghe được, đột nhiên xuất hiện tại công tử bên người cái kia thần bí nữ nhân. Công tử cũng không có dấu diếm a. Trừ phi, ý niệm tới đây, Tần Uyển Nhiên đột nhiên trong lòng nghiêm một chút, có một cái to gan phỏng đoán. Công tử tại nàng nhóm bên ngoài, còn ẩn giấu cái thứ ba nhân tình. Không đúng, tại sao muốn dùng còn? A Di Đà Phật, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, công tử cất giấu nhân tình, chỉ sợ liền xe trong mái hiên kia hai cái nữ nhân đều giấu giếm được đi. Mà công tử không tiếc giấu giếm được nàng nhóm, lại diễn trò giấu giếm được nàng cùng Sanh Ca, hiển nhiên là đối cái này cái thứ ba nhân tình quan tâm đầy đủ, nghĩ kim ốc tàng kiểu, không hy vọng bất luận kẻ nào phát hiện nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Uyển Nhiên đã tức giận đến bắt đầu cắn khăn tay. Công tử coi trọng như vậy cái kia nhân tình, vậy ta hết lần này tới lần khác liền phải đem nàng tìm ra. Lại dám gạt ta? Cùng Sanh Ca? Sanh Ca biết rõ hẳn là thương tâm a. Có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Ý niệm tới đây, Tần Uyển Nhiên lập tức kiềm chế không được, sau đó lại nhìn mắt đứng tại bên cửa sổ mông lung bóng người, Đan Tâm tỷ nếu không ngươi giúp ta ngắm lại. Miễn đi. Mông lung bóng người thanh âm không linh hư ảo, phản phất một vị không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, không có nửa điểm hồng trần tức, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Vậy được. Tần Uyển Nhiên đối với cái này cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là ma quyền lao trưởng điệu nói ra, bất quá Đan Tâm tỷ, nếu như ta phỏng đoán không sai, sư minh bên người ngoại trừ vị kia đạm đại sư tỷ, còn có Sanh Ca phát hiện thần bí nữ nhân bên ngoài, tuyệt đối còn cất giấu một cái không bị những người khác biết đến thứ ba người. Vì ta. Cùng Sanh Ca, đương nhiên, chủ yếu là vì Sanh Ca. Ta tuyệt đối sẽ đem nàng điều tra ra. Cũng là không cần như vậy tuyệt đối. Mông lung bóng người nghe đến đó, rốt cục có chút không kèm được nói thầm hai câu, luôn cảm thấy đâm lao phải theo lao. Ngay từ đầu, nàng là thật không có hứng thú. Bởi vì cảm thấy đây chính là một chuyện nhỏ, không cần thiết cùng Tần Uyển Nhiên nói, huống hồ việc quan hệ tự mình quốc sư, không tự giác liền giấu giếm xuống tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, giấu giếm, giống như đã bóc không mở. Mà lại nhìn xem Tần Uyển Nhiên như thế ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, mông lung bóng người cảm thấy nàng nếu là đây một ngày thật phát hiện tự mình cùng Sở Lục Nhân quan hệ, nếu không ta còn là giúp ngươi đi. Ai? Tần Uyển Nhiên nghe vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua mông lung bóng người, Đan Tâm tỷ ngươi nguyện ý giúp ta? Mông lung bóng người nói khẽ, là ngươi đem ta tỉnh lại, xem như ân nhân của ta, cho nên ta giúp ngươi cũng là nên. Ta tin tưởng đổi thành ngươi cũng sẽ làm như vậy, đúng hay không? Đan Tâm tỷ. Tần Uyển Nhiên ngoài ý muốn sau khi cũng có chút kinh hỉ, bởi vì nàng phát hiện Đan Tâm tỷ thái độ đột nhiên hòa hoãn không ít. Nếu như nói vừa mới còn rất có vài phần cự người tại ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, bây giờ lại trở nên ôn hòa bắt đầu, mà lại trong giọng nói thậm chí còn mang theo điểm thương lượng với mình ý tứ. Hẳn là tự mình cùng Đan Tâm tỷ ở giữa tình cảm trở nên càng thâm hậu nguyên nhân đi. Ừm, đương nhiên. Đan Tâm tỷ đối ta cũng là có ân. Tần Uyển Nhiên vui vẻ gật đầu. Nhìn như vậy đến, đoán chừng không được bao lâu, chính mình nói không chừng liền có thể bỏ đi đan tâm tiền tố, trực tiếp xưng hô nàng là tỷ tỷ nữa nha. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đây. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 87, dù sao lại chuyện không liên quan đến ta. Nho nhỏ trong chăn, Tần Uyển Nhiên hạ quyết tâm, lập tức liền bắt đầu cùng Mông Lung bóng người cùng một chỗ bản thân phận. Đầu tiên, trong xe ngựa không có những người khác à?
Không có.
Mông Lung bóng người trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói. Người tin ta, ta đây là nguyên thần, thần ý quét qua, nhìn một cái không sót gì, không có cái gì có thể giấu giếm được ta, cho nên trong xe ngựa xác thực chỉ có ba người.
Nói rất có lý.
Tần Uyển Nhiên tin phục gật gật đầu. Ngay sau đó, Tần Uyển Nhiên liền lời nói xoay chuyển, nếu như trong xe ngựa không có tường kép giấu người, kia công tử bên người tổng cộng cũng chỉ có bốn người.
Công tử sư tỷ, đạm đại sư tỷ,
cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí nữ nhân,
lái xe lão bà,
còn có cái kia mặc đạo bào nam nhân.
Hai cái trước cũng tại trong xe, có thể nói là công tử đặt ở bên ngoài ngụy trang, hẳn là đều có thể bài trừ rơi, cho nên cũng chỉ có hai người sau.
Cái này không bàn thân phận còn tốt, một bàn thân phận, Tần Uyển Nhiên lập tức sắc mặt trắng nhợt, sau đó biểu lộ cũng biến thành khó coi.
Lái xe lão bà kia nàng xem qua, quýt ra mặt mò, tuổi trẻ thời điểm có lẽ vẫn được, nhưng bây giờ khẳng định cũng khô quắt rủ xuống, nơi nào còn có tư sắc có thể nói.
Cái kia đạo sĩ thì càng không cần nói,
hắn là nam a,
vừa nghĩ tới chính mình,
còn có Senka, thậm chí lại thêm mặt khác hai cái nữ nhân, lại có khả năng còn không bằng một năm lão sát suy quýt ra lão bà.
Tần Uyển Nhiên đã cảm thấy cái suy đoán này đơn giản chính là cách thiên hạ chi lớn bài bản.
Nhưng là, bỏ mặc là nhỏ cỡ nào khả năng, ít nhất phải đi nghiệm chứng một cái.
Cùng lúc đó, bên ngoài gian phòng cũng truyền tới tiếng vang.
Mông Lung bóng người sát na biến mất, sau đó cửa lớn mở ra, Sở Lục Nhân run run rẩy rẩy vịn tường mà vào.
"Thần cô nương, để ngươi chê cười."
Nhìn thấy trên giường Tần Uyển Nhiên về sau, Sở Lục Nhân suy yếu giật giật khóe miệng, "Ngươi cũng đừng trách đạm đại sư tỷ, nàng cùng Sanh Ca tương đối thân, lúc này mới cố ý để ngươi làm những này, trên thực tế coi như lại thế nào suy yếu, ta còn không có luân lạc tới cái kia tình trạng." Ngươi vẫn là mau đi ra đi.
Hắn đang an ủi ta.
Tần Uyển Nhiên sửng sốt tốt một lát, lúc này mới theo trong đệm chăn chui ra, cũng không biết rõ là chùm chăn che nóng vẫn là chuyện gì xảy ra, váng đầu hồ hồ.
Nói đến, nàng cũng biết rõ đạm đại vọng thư nhường nàng đến cho công tử làm ấm giường, có chút không hợp lý.
Thật muốn tìm lý do, nàng có 100 cái lý do cự tuyệt.
Nhưng nàng lúc ấy hoàn toàn không có nghĩ qua, liền ngoan ngoãn đi theo.
Đây coi là cái gì?
Trong sạch.
Ba ba.
Ra khỏi phòng, Tần Uyển Nhiên bỗng nhiên đưa tay vô gương mặt của mình, cảm thụ được thủ trưởng theo trên gương mặt truyền đến ấm áp, một lần nữa bình tĩnh lại.
Không thể bị lừa a Tần Uyển Nhiên.
Công tử đây là tại diễn kịch đây.
Hắn rõ ràng chính là Kim Ốc Tàng Kiều, rõ ràng cũng lòng có sở thuộc còn tới trêu chọc tự mình, không gần nữ sắc cái gì khẳng định đều là ngụy trang.
Không sai, tự mình nhất định phải tìm ra hắn giấu thứ ba người.
Nếu không tiếp tục như vậy nữa bốn,
tự mình chỉ sợ cũng muốn vấn tâm hổ thẹn.
Vị này bà,
không biết do ngươi tên là gì?
A.
Nhìn xem trước mặt cái nụ cười này ấm áp nữ tử, Táng Hoa bà có chút không có kịp phản ứng trừng mắt nhìn, lão thân tục họ Lâm, cô nương cứ gọi ta Táng Tiêu liền tốt.
Tên rất hay.
Tần Uyển Nhiên nghe vậy trầm ngâm nói, Tiêu Phi Hoa Tạ Hoa Mã Thiên, đỏ tiêu hương đoạn có ai yêu?
Nghĩ đến bà tuổi trẻ thời điểm, nhất định cũng rất xinh đẹp a.
Đâu có đâu có.
Ai không thích nghe tán dương? Táng Hoa bà nghe vậy lập tức cười nở hoa, cô nương quá khen rồi.
Bất quá lao thân tuổi trẻ thời điểm, đúng là mười dặm tám thôn quê nổi danh kỳ nữ, nếu không cũng sẽ không,
bái nhập hiện tại tông môn.
Đáng tiếc hiện tại lão lạc.
Bà ngài khiêm tốn.
Tần Uyển Nhiên con mắt hơi sáng, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn.
Bà ngài mặc dù già, nhưng mặt mày bên trong vẫn có thể nhìn ra mấy phần lúc tuổi còn trẻ phong thái.
Sở dĩ có vẻ lão, chủ yếu vẫn là bởi vì không có làm sao bảo dưỡng, lại thêm màn trời chiếu đất, ở bên ngoài trôi qua lâu, tự nhiên mà vậy cũng liền biến thành bộ dáng này.
Không phải sao?
Nâng lên cái này, Táng Hoa bà cũng có chút thổn thức, nhưng người nào gọi lao thân thiên phú không đủ đây, qua tuổi 30 mới thành tiểu tiên thiên, 50 về sau mới đến tiên thiên nhị trọng, chờ đến tiên thiên tam trọng thời điểm đều nhanh 70. Qua lâu rồi nghịch phản tiên thiên, thanh xuân mãi mãi niên kỷ.
Ai?
Kia. Bà liền không có nghĩ nhiều cái khác biện pháp.
Nói đến đây, Tần Uyển Nhiên rốt cục đem chủ đề dẫn vào chính đề. Ta nghe nói có rất nhiều công pháp đều có thể để cho người ta phản lão hoàn đồng trở lại thanh xuân đây.
Nói cho cùng, Tần Uyển Nhiên vẫn là chưa tin tự mình sẽ thua bởi một cái lao bà.
Cho nên nàng cho ra kết luận, chính là vị lao bà này bà thâm tàng bất lộ, có được quay về thanh xuân năng lực, lúc này mới có thể nhường sư huynh đối hắn Kim Ốc Tàng Kiều.
Nhưng mà năm,
nào có loại kia võ công.
Cái gặp Táng Hoa bà thở dài một tiếng, quay về thanh xuân, kia đến tiêu hao bao lớn sinh mệnh lực.
Có loại năng lực này tất cả đều là sử dụng hết liền chết liệu mạng bí thuật.
Lao thân mặc dù già, nhưng còn muốn sống thêm mấy năm.
Cho nên tuổi trẻ thời điểm dung mạo không dám nghĩ rồi.
Từ sau lúc đó, Tần Uyển Nhiên lại cùng Táng Hoa bà đơn giản trao đổi vài câu, sau đó một câu liền bước ra ly khai, trở lại bên ngoài sân nhỏ mặt lộ vẻ trầm tư.
Thế nào?
Tần Uyển Nhiên sau lưng, Mông Lung bóng người cẩn thận nghiêm túc hiện hiện, có ý tưởng rồi sao?
Có.
Quay đầu, cái gặp Tần Uyển Nhiên trong mắt huy trước nay chưa từng có sáng tỏ, mà thanh lệ trên kiểu nhàn cũng rốt cục lại lần nữa rào rạt lên tự tin màu.
Ta có 7 thành nắm chắc, vị tiêu Táng Hoa bà cũng không hề nói dối.
Nàng không có thể quay về thanh xuân năng lực.
Cho nên ta trước đó suy đoán là sai lầm, nàng không phải công tử giấu thứ ba người.
Vốn cũng không hy vọng nàng lại truy tra đi xuống. Mông Lung bóng người lập tức nói, có lẽ là ngươi quá nhạy cảm, nói không chừng căn bản cũng không có cái gì thứ ba người.
Không,
là có.
Tần Uyển Nhiên thần sắc nghiêm túc nhìn xem Mông Lung bóng người, đột nhiên tiến về phía trước một bước nói, Đan Tâm tỷ, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy.
Lời gì?
Mông Lung bóng người nhỏ bé không thể nhận ra về sau nhẹ nhàng tung bay.
Lúc ngươi bài trừ hết thảy không thể nào tình huống về sau, còn lại vô luận đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, vậy cũng là sự thật. Tân Uyển Nhiên gần từng chữ nói. Màu vàng sáng sương mù có chút chấn động, mông lung bóng người trầm mặc một lát, lúc này mới thấp giọng nói, cho nên, nói ra suy đoán của ngươi đi, ngươi phát hiện cái gì? Nàng làm việc tốt bên trong chuẩn bị, chân tướng chỉ có một cái. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tân Uyển Nhiên con mắt nhất chuyển, sau đó hướng phía đang ngồi ở bên ngoài viện một cây đại thụ trên cành cây, tràn đầy phấn khởi ăn hạt dưa Trương Hiện Tuyển chép miệng, thấp giọng nói, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nếu như ta đoán không sai, cái kia mặc đạo bào ra hỏa, hẳn là một cái nữ nhân. Không sai, ta. Hả? Mông lung bóng người thanh âm đột nhiên một trận. Đan Tâm tỷ, ngươi nói cái gì? Tân Uyển Nhiên kinh ngạc quay đầu lại. Ta nói, Minh Hoàng vũ khí một đợt chấn động, mông lung bóng người cái khó lo cái khôn, lời nói xoay chuyển. Không sai, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Hát gì? Cách đó không xa trên cành cây, Trương Hiện Tuyển mắt nhìn thấy hạt dưa đều nhanh đã ăn xong, kết quả trong sân đám kia nữ nhân còn không có đánh nhau, có chút kẻ nhạt vô vị. Nhàm chán, ta muốn thấy đến máu chảy thành sông a. Trước kia hợp Hoan Thánh Tông vị kia Hồng Trần đạo tử lật xe thời điểm, hắn liền ưa thích đứng ngoài quan sát. Xem náo nhiệt nha, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Dù sao lại chuyện không liên quan đến ta, còn có thể lan đến gần ta hay sao? Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bỗ dường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 88, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà hại ta. Sở Lục Nhân mới vừa về đến phòng, ấm giọng thì thầm đuổi đi Tân Uyển Nhiên về sau, cả người liền tê liệt ngã xuống tại trên giường, sau đó thật sâu thở dài. Ai, đây coi như là gắng gượng qua một kiếp rồi sao? Không đúng, hẳn không có, Thiên Tâm Huyền còn tại cảnh báo. Đáng tiếc tiền bối tỷ tỷ ly khai quá sớm, nếu không nói không chừng còn có thể cùng nàng thương nghị một cái. Hiện tại Sở Lục Nhân, đối kia vị thần bí tiền bối tỷ tỷ quả thực là tôn sùng đầy đủ, tín nhiệm có thừa. Dù sao lại là giúp mình đối kháng Cao Thắng Hàn, lại là chỉ đạo tự mình võ công, lại là đưa tặng tự mình binh khí, kết quả hiện tại càng là có ân cứu mạng, đối với mình thật là quá tốt rồi. Dạng này người nếu như không thể tín nhiệm, hắn còn có thể tín nhiệm người nào? Nữ chính sao? Đương nhiên, Sở Lục Nhân cũng biết rõ vô luận là Diệp Sinh Ca, vẫn là Tần Uyển Nhiên, hoặc là Đạm Đài Vọng Thư, bản chất đều không phải là người xấu, là có thể tín nhiệm. Chỉ bất quá tín nhiệm phạm vi có khác nhau. Bàn công việc, bình thường việc lớn việc nhỏ đều có thể thương lượng với các nàng, làm tương lai một đời anh thư, nàng nhóm thậm chí so với mình hơn có thấy đấy. Nói tình cảm, cái này một cái hai cái, tất cả đều là còn không có nổ tung bom, một không xem chừng liền biết chút lửa. Mà tại cái này ba vị nữ chính bên trong, nếu như nhất định phải chọn một Sở Lục Nhân không phải như vậy phong bị người, kia cũng chỉ có tiểu sư muội Diệp Xanh Ca bốn nhị chu mục nàng đều đầy độ thiệt cảm. Còn có thể làm sao xử lý? M7. Huống hồ tiểu sư muội người thiết cảm giác tại hai tuần con mắt sau cũng thay đổi, giống như so với mình trong trí nhớ nàng đần không ít. Là bởi vì tuổi tác nguyên nhân a. Được rồi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là năm. Đạm Đài sư tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì a? 5 giờ này khắc này, Sở Lục Nhân đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, mà trên trần nhà, một viên gạch ngói bị rút đi, lộ ra một đôi mắt đẹp. Song Phương trầm mặc một lát sau, cặp kia đôi mắt đẹp cấp tốc biến mất, khe hở một lần nữa bị gạch ngói đánh ngược, lại qua một lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Sở sư đệ, ta tiến đến nha. Ngay sau đó, cái gặp cửa phòng đẩy ra, sau đó thanh lệ xuất trần, giống như nguyệt cung tiên tử Đạm Đài Vọng Thư đi đến, toàn thân áo trắng khiết như mới, không nhìn thấy nửa điểm cho bụi. Sở sư đệ chớ trách, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng lần trước đồng dạng vụng trộm chạy đi, cho nên mới âm thầm dám quan sát ngươi. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói giám thị a? Sở Lục Nhân khỏe mắt có chút co lại, tiếp tục suy yếu nói ra, sư tỷ, tiếp xuống chính ta chữa thương là được rồi, không cần ngài hỗ trợ. Ta không phải tới giúp ngươi chữa thương. Vậy sư tỷ cách làm ý gì? Ta là tới đưa ngươi cái này. Nói xong, Đạm Đài Vọng Thư liền đưa tay tại túi lòng dạ bên trong móc móc, sau đó lấy ra một khối thẻ tre nhét vào Sở Lục Nhân trong tay, đây là triều đình thần khí giám chế làm bí bảo, tên là Đồng Tâm Giản. Số lượng thưa thớt, không có bao nhiêu người biết rõ. Ngoại trừ triều đình các bộ bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có chính đạo bảy phái cùng Vô Thượng Ma Tông cao tầng có. Thì như phía ngoài Trương Hiện Tuyển khả năng liền có một phần. Đồng Tâm Giản có thể cảm ứng phụ cận đồng loại, cùng cái khác Đồng Tâm Giản lẫn nhau lưu lại ấn ký về sau, liền có thể cùng đối phương hình thành trói chặt trạng thái. Mà tiến vào trói chặt trạng thái sau, người tại Đồng Tâm đơn giản viết chữ, liền có thể thông qua tuyển định đối ứng trói chặt đối tượng, đem chữ cùng hưởng ra ngoài, từ đó đạt thành lẫn nhau giao lưu mục đích. Ta biết rõ, nói trắng ra là chính là hệ chặt nha. Đây là Hoàng Thiên tại thượng bên trong mở ra nữ chính nói chuyện phiếm hệ thống thiết yếu đạo cụ, Sở Lục Nhân đương nhiên sẽ không biết. Ngươi biết rõ liền tốt. Đạm Đài Vọng Thư gật đầu, ta chính là đem cái này giao cho, bên trong đã giữ ấn ký của ta, ngươi có thể thông qua cái này cùng ta giao lưu. Trừ cái đó ra, Đồng Tâm Giản mỗi ngày cũng sẽ đổi mới Long Hồ bảng, Giang Hồ nhật báo, triều đình chính sách các loại tin tức, đối ngươi hẳn là cũng sẽ có trợ giúp. Đa tạ sư tỷ. Sở Lục Nhân tiếp nhận Đồng Tâm Giản, thu vào. Không có gì. Đạm Đài Vọng Thư lắc đầu, trầm mặc một lát sau, lúc này mới lại lần nữa nói, mặt khác, ta còn muốn biết rõ, lần trước ngươi nhìn thấy ta thời điểm vì cái gì xoay người chạy. Ha ha. Sở Lục Nhân mỉm cười. Ta liền biết rõ ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Đương nhiên, ta cũng đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Mặc dù theo giảm xuống độ thiện cảm góc độ tới nói, Sở Lục Nhân kỳ thật rất muốn thừa nhận chính mình là tại tránh Đạm Đài Vọng Thư. Nhưng là dạng này là không thể thực hiện được. Bởi vì hắn không cách nào giải thích tại sao muốn tránh Đạm Đài Vọng Thư. Coi như hắn có thể tùy tiện tìm lý do, mập mờ suy đoán đi qua, cũng khẳng định không thuyết phục được Đạm Đài Vọng Thư, ngược lại sẽ câu lên nàng hiếu kỳ tâm hòa phản kháng tâm lý. Đây là hắn trên người Cố Lan Thanh học được giáo huấn. Ta, Sở Lục Nhân, là một cái sẽ hiểu được trong lịch sử hấp thụ giáo dạy bảo, không ngừng trưởng thành nam nhân. Cho nên đáp án của vấn đề này, nhất định phải có một cái minh xác chỉ đời mục tiêu, mà lại nhất định phải hợp lý, còn có thể bỏ đi đạm đài vọng thư lòng hiếu kỳ. Sư tỷ hiểu lầm. Nghĩ tới đây, cái gặp Sở Lục Nhân đã tính trước nói, ta kỳ thật không phải tại tránh sư tỷ, mà là tại tránh vị kia hợp Hoan Thánh Tông cực nhạc thiên nữ. Vì cái gì? Đạm đài vọng thư nhíu mày. Tốt vấn đề. Sở Lục Nhân hời hợt nói ra tự mình lần trước cùng Nhạc Vị Ương phân biệt thời điểm, không chút do dự từ bỏ anh hùng cứu mỹ nhân, bán chuyện của nàng. Tường gặp chương 12. Nói xong Sở Lục Nhân trong lòng còn trộm đắc ý nhìn một cái tự mình chọn trả lời, nhiều hàm mỹ, không có kẽ hở lấy cớ, tuyệt đối lý do chính đáng. Tuyệt diệu nhất chính là, tự mình cùng Nhạc Vị Ương bất quá gặp mặt một lần, nói cũng tất cả đều là sự thật, hoàn toàn không có bất luận cái gì không tôn trọng đối phương ý tứ. Tự mình một giới văn bối, va chạm Nhạc Vị Ương dạng này giang hồ tiền bối, cho nên không dám cùng hắn gặp mặt, cái này rất bình thường. Coi như Nhạc Vị Ương sau đó theo Đạm Đài Vọng Thư trong miệng nghe được chuyện này, lấy nàng thân phận, đoán chừng cũng sẽ mỉm cười, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Làm sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể ngàn dặm truy sát tới hay sao? Thì ra là thế. Cái gặp Đạm Đài Vọng Thư nghe xong giải thích, lập tức thở dài, chắc không được sư phó sẽ đối với ngươi theo đuổi không bỏ, dù là bị ngăn cản cũng cho ta đuổi tới. Sư đệ, ta không quấy rầy ngươi, ngươi nắm chắc thời gian nhanh khôi phục, chữa trị khỏi thân thể về sau liền lập tức ly khai, ta coi như không thấy được ngươi. Sư phó người này lòng dạ hẹp hòi, rất cuốn người. Nếu là thật bị nàng tìm tới, ngươi chỉ sợ cũng đi không được. Ai, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thuyết phục một cái sư phó. Nói xong, Đạm Đài Vọng Thư liền một bên than thở, một bên rời khỏi phòng. Sở Lục Nhân, cái này. Sở Lục Nhân há hốc mồm, thẳng đến theo ngoài cửa sổ thổi tới lãnh phong mang đến cho hắn một chút hơi lạnh, hắn mới đột nhiên đánh thức. Cái này còn có lẽ trời a. Nhạc Vị Ương một mực tại đuổi theo ta. Ta chỉ là không có tận lực đi ngăn cản kia hai cái hồng trần đạo đệ tử, nàng không đi thanh lý môn hộ ngược lại chạy tới thanh lý ta. Nàng cũng không phải là nữ chính a. Vì cái gì? Sở Lục Nhân tơ trắng không hiểu được, cuối cùng chỉ có thể quy tội Đạm Đài Vọng Thư trên thân, vị này nữ chính bên trong đổ thêm dầu vào lửa tiểu công chúa tự mang đổ thêm dầu vào lửa vòng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Làm sao bây giờ đây? Có hay không một người, thân phận địa vị sẽ không sợ Nhạc Vị Ương, cùng mình giao tình cũng đầy đủ sát, nguyện ý tại Nhạc Vị Ương trong tay bảo trụ tự mình. Suy nghĩ một lát sau, Sở Lục Nhân lấy ra đồng tâm giản, quả nhiên, phía trên đã có Đạm Đài Vọng Thư ấn ký. Mà tại đồng tâm giản cảm ứng bên trong, ngoại trừ Đạm Đài Vọng Thư bên ngoài, phụ cận còn có một đạo ấn ký. Sở Lục Nhân không dám do dự, lập tức đối kia đạo ấn ký phát ra mời. Hai vị nữ hiệp, tiểu đạo ta hoan uổng a. Tu luyện bên ngoài sân nhỏ, trước đây còn ăn hạt dưa các loại xem trò vui trương hiền tuyển, giờ phút này lại là khổ khuôn mặt, ủy khuất nói, tiểu đạo thật là nam. Ngươi nhìn ta cái này hầu kết. Mà trước mặt trương hiền tuyển, cái gặp một cao một thấp hai người trước sau đứng lên, Diệp Xanh Ca phía trước, Tần Uyển Nhiên thì là một mặt dịu dàng đứng ở đằng sau. Để phong bắn nhất, Tần Uyển Nhiên vẫn là bị Diệp Xanh Ca cho gọi lên, đồng thời cũng đưa nàng suy đoán nói một lần. Sau đó hai người liền tìm được trương hiền tuyển. Ừm, hầu kết không phải giả, thật sự là nam. Đây chẳng phải là càng hỏng bét. Trương đạo hữu, nhóm chúng ta kỳ thật cũng là tin tưởng tiên sư phụ cao đồ. Như vậy đi, ngài cứ việc nói thẳng, ngươi có hay không bí mật liên hệ sư huynh phương thức? Cái này ý gì? Trương Hiện Tuyền mặc dù không minh bạch, nhưng vẫn là lời thề son sắt nói, đương nhiên không có. Ta Trương Hiện Tuyền làm đương đại tiên sư truyền nhân, làm người một thân chính khí. Đinh linh linh. Thanh âm gì? À, nguyên lai là ta đồng tâm giản à, chẳng lẽ là trong môn phái trưởng lão nhóm chê ta ra thời gian quá dài, gọi ta trở về. Thật có lỗi, đón cái tin tức. Tân Uyển Nhiên thấy thế hai mắt sáng lên, có thể hay không chính là cái này? Làm sao có thể, lời nói vô căn cứ. Trương Hiện Tuyền rõ ràng chính đại lấy ra đồng tấm giản. Ta là Sở Lục Nhân. Trương Minh. Cụ thể tình huống ngươi trước thêm ta, sau đó nhóm chúng ta đêm nay lại nói tỉ mỉ. Bất quá chờ chuyện chỗ này về sau, ta có thể cùng ngươi lợi cùng một chỗ A. Trương Hiện Tuyền, Phi, Ba. Ta không phải. Ta không có. Cái này khẳng định là hiểu lầm. Tại Tân Uyển Nhiên cùng Diệp Xanh Ca đưa mắt nhìn dưới, Trương Hiện Tuyền vô ý thức lùi lại mấy bước. Sở Minh, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi vậy mà hại ta. Con A. Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản A? Chương 89, lần này máu chảy thành sông. Ẩm. Gian phòng cửa lớn bị một cước đa văng, Sở Lục Nhân lên tiếng ngẩng đầu, đã thấy Trương Hiện Tuyển cầm trong tay trạm ta kiếm, long hành hổ bộ thấy chết không sờn đi vào. Trương Minh. Sở Lục Nhân thấy thế vô ý thức mừng rỡ, còn tưởng rằng Trương Hiện Tuyển là nhận được tự mình hảo hữu mời, thế là đặc biệt tới thương lượng với mình đây, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, Trương Hiện Tuyển theo vào cửa bắt đầu nhất cử nhất động, đều không giống như là giấu trong lòng thiện ý bộ dáng. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn xem chẳng biết tại sao nhìn chăm chú tự mình, trong mắt còn hiện ra nước mắt Trương Hiện Tuyển, Sở Lục Nhân suy tư một lát, sau đó tay phải nắm tay vỗ trái lòng bàn tay. Trương Minh. Cái gặp Sở Lục Nhân thành tâm thực lòng nói ra, hảo huynh đệ của ta, trong lòng có khổ ngươi nói với ta. Cái khổ của ta chính là ngươi a. Trảm yêu chói tà, độ người ngàn vạn. Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Hiện Tuyển trực tiếp giơ lên trạm ta kiếm, cũng chỉ xẹt qua thân kiếm, trực tiếp tiến vào thần binh cộng minh trạng thái mạnh nhất. Ta và ngươi liều mạng. Ai? Bớt nói nhiều lời, coi quyền. Trương Hiện Tuyển trợn mắt tròn xoe, nhấc chân đạp mạnh, liền phảng phất tuấn di đồng dạng trực tiếp theo gian phòng cửa ra vào vượt ngang 3-5m, đi tới Sở Lục Nhân trước mặt. Ầm ầm. Cái gặp Trương Hiện Tuyển năm ngón tay cùng tồn tại, đẩy bàn tay mà ra, lòng bàn tay khí huyết hội tụ, cuối cùng hình thành một cái nô lên, sung mãn mượt mà, sắc như hoàng ngọc, tiếp lấy chính là một trận cân cốt tề minh, giống như lôi chấn nổ vang. Lòng bàn tay nô lên phun ra vô song nội lực, phích lịch bạch trong chốc lát chiếu sáng bốn phương. Phục Ma trưởng tâm lôi. Long Hổ Sơn tiên sư phụ, rất am hiểu chính là lôi pháp. Trương Hiện Tuyền làm tiểu thiên sư thì càng là như thế, phản phất trong bàn tay thật sự có một đoàn lôi đình nổ tung. Mà đối mặt Trương Hiện Tuyền, Sở Lục Nhân thì là đồng dạng một trường đẩy ra. Quyền ý bốn hỏa lý tài liên. Đồng dạng là đạo môn ý cảnh, một cái là lòng bàn tay sinh lôi, trừ tà trừ ác. Một cái là hỏa lý tài liên, mệnh số từ mình. Theo là đạo môn nội công chân ý. Song phương cũng bàn tay hợp lại. Hai người vừa chạm liền tách ra. Ầm. Trước hết nhất lui lại chính là Sở Lục Nhân, cái gặp hắn liền lùi lại ba bước, cuối cùng đưa tay bắt lấy đứng ở trên đất thần võ tướng quân lệnh, lúc này mới ổn định thân hình. Mà đổi thành một bên, Trương Hiện Tuyền thì là lùi một bước. Ừm. Một bước đối ba bước, chợt nhìn lại vẫn như cũng là Trương Hiện Tuyền chiếm cứ thượng phong, nhưng mà phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là ở vào thần binh cộng minh trạng thái bên trong. So sánh dưới, Sở Lục Nhân còn không có thần binh cộng minh. Dù là hắn xuất thủ có lưu chỗ trống, Sở Lục Nhân lại làm sao toàn lực ứng phó? Dựa theo trước đây cùng Sở Lục Nhân giao thủ kinh nghiệm, Trương Hiện Tuyền coi là Sở Lục Nhân hẳn là bị đánh bay ra ngoài mới đúng, nhưng mà hắn lại vẹn vẹn chỉ là lui ba bước mà thôi, thậm chí còn nhường hắn lui một bước. Ngươi phát kình phương thức, ý cảnh mạnh không y ta. Trương Hiện Tuyền mắt độc ác, rất nhanh liền nhìn ra Sở Lục Nhân thực lực biến hóa căn bản nguyên nhân. Trương Vinh quá khen rồi. Sở Lục Nhân thấy thế cũng là mỉm cười, chiêu này hỏa lý tài liên tiền bối tỷ tỷ tại đánh bại Cao Thắng Hàn thời điểm đã từng tự mình biểu diễn qua cho hắn một lần, hơn nữa còn là tại trong thân thể của hắn thi triển. Hắn bây giờ lại xuất hiện tiền bối tỷ tỷ chiêu thức, tự nghĩ cái bắt lấy ba điểm hình, một phân thần, nhưng uy lực liền đã so sánh lúc trước có to lớn biến hóa. Nếu là lại tiếp tục khổ luyện, nắm giữ năm phân thần năm điểm hình, vậy hắn chỉ sợ cũng thật không kém hơn Trương Hiện Tuyền, thậm chí có khả năng càng mạnh. Cùng lúc đó, hai người giao thủ thanh âm cũng đưa tới những người khác, mà trước hết xuất hiện chính là Tần Uyển Nhiên cùng Diệp Sinh Ca, yên lặng đứng ở ngoài cửa. Sư Minh, không nghĩ tới ngươi là loại người này, công tử ngươi thật không có thụ thương, đang gạt nhóm chúng ta. Sở Lục Nhân, Trương Minh, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà hại ta. Đối mặt Sở Lục Nhân phẫn nộ con mắt, Trương Hiện Tuyền lại chỉ là cười lạnh. Sở Minh, muốn trách thì trách chính ngươi cái kia đột phá ranh giới cuối cùng thông tin đi. Nói đến đây, Trương Hiện Tuyền khẽ mắt phảng phất lại muốn lưu lại huyết lệ, bởi vì ngươi thông tin, ta cũng nhanh muốn bị xem như ưa thích cầu dẫn nam nhân biến thái thiên sư à? Chết đạo hữu không chết bần đạo, vì Long Hổ Sơn danh dự, cũng vì chính ta suy nghĩ, ta cũng chỉ có thể vạch trần ngươi. Sở Lục Nhân, đơn giản chính là trượt thiên hạ cười chê. Ta thông tin làm sao lại đột phá làn danh, còn có thể để ngươi bị người tại chỗ ưa thích cầu dẫn nam nhân biến thái thiên sư. Sở Lục Nhân cảm thấy mình rất bị khuất. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi, tốt nhất lời nói là có thể cùng đi với ngươi Long Hồ Sơn, cái này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lời còn chưa dứt, lại có một người bước nhanh đi tới. Đạm Đài Vọng Thư, ngươi đang nói cái gì lời nói a Sở sư đệ? Cái gặp Đạm Đài Vọng Thư một mặt không thể tin, con mắt giống như là đang nhìn một cái học xấu nghịch tử, ta còn tưởng rằng Sanh Ca nói với ta sự tình là giả. Sở Lục Nhân, tình huống có phải hay không có ước điểm không đúng lắm? Nàng nhóm hiểu lầm cái gì? Ta thông tin chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Câu dẫn nam nhân biến thái thiên sư. Sở Lục Nhân tranh thủ thời gian lấy ra đồng tấm giản, tỉ mỉ nghiêm túc ý đồ từ khác nhau góc độ đào móc nội dung trong đó. A, không phải, các ngươi hiểu lầm. Sở Lục Nhân lập tức giải thích nói, ta chỉ là bởi vì biết rõ Đạm đại sư tỷ sư phó muốn tới truy sát ta, thế là muốn nhường Trương huynh làm ta lá chắn mà thôi. Việc quan hệ danh dự, Sở Lục Nhân lời ít mà ý nhiều nói ra. Nhưng mà ván đã đóng thuyền. Vậy tại sao công tử muốn cố ý giả dạng làm trọng thương bộ dáng đến lừa gạt nhóm chúng ta? Cái gì a, ta thật bị thương nặng. Sở Lục Nhân không chút do dự, cái này thời điểm kiên quyết không thể thừa nhận, nếu không toàn bộ cục diện liền triệt để sập bàn. Kia công tử hiện tại, may mắn mà có Sanh Ca, Đạm đại sư tỷ, còn có cô nương trợ giúp, ta hơi khôi phục một điểm. Sanh Ca ngươi là biết rõ ta, ta khôi phục vốn là nhanh. Ừm. Diệp Sanh Ca chậm rãi gật đầu. Mà đúng lúc này, người cuối cùng tới, Cố Lan Thanh. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Trương Hiện Tuyền nghe vậy hời hợt giải thích nói, cụ thể nguyên nhân tạm thời không nói, tóm lại Sở huynh hắn nói muốn cùng với ta. Trọng yếu nguyên nhân ngươi liền không nói.